Chương 117, Hoàng Dung, ta chán ghét chính ta sao? Chương 117, Hoàng Dung, ta chán ghét chính ta sao? Dưới sự bức bách của Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông trốn vào một cái động trên đảo Đào Hoa. Để ngăn Hoàng Dược Sư tiến vào, Chu Bá Thông uy hiếp rằng nếu gã vào, ý sẽ hủy quyển thượng của Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dược Sư nghĩ, dù sao Chu Bá Thông ở trên đảo Đào Hoa này cũng không trốn thoát được, bèn mặc kệ y đi hơn nữa, gã cũng không lo lắng bí mật của đảo Đào Hoa sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, trên đảo Đào Hoa, ngoài trận pháp do gã bày ra khiến người ngoài không thể tiến vào, điều quan trọng hơn là đám người làm trên đảo Đào Hoa đều là những kẻ đại gian đại ác mà Hoàng Dược Sư tìm từ giang hồ về từ những năm trước, cố ý biến chúng thành công nhất tàn tận, thậm chí có lẽ ngay cả cái thứ kia cũng không còn, để chúng làm việc trên đảo Đào Hoa. Đương nhiên, để phòng ngừa những kẻ này ôm lòng oán hận, tìm cơ báo thù, Hoàng Dược Sư cũng tự mình nuôi dưỡng một số người làm vốn đã cấm điếc, để họ quản lý những ác nhân bị gã chế phục này. Từ ngày đó trở đi, trên đảo Đào Hoa có thêm một cấm địa, ngoại trừ người đưa cơm, không ai được phép vào. Không ngờ, hôm đó, Hoàng Dung vô tình quen biết Chu Bá Thông trong cấm địa. Nàng đi nói chuyện với Chu Bá Thông, bị Hoàng Dược Sư phát hiện, mắng cho một trận. Hoàng Dung đang tuổi trẻ bốc đồng, thấy cha không hiểu mình, nổi giận, liền trực tiếp bỏ nhà ra đi. Nàng nào biết giang hồ hiểm ác, vừa bước chân vào giang hồ đã bị người lừa mấy lần vì quá ngây thơ. May mà, Hoàng Dung cũng rất thông minh, rất nhanh đã biết, nữ tử xinh đẹp hành tẩu giang hồ, phải hóa trang xấu xí một chút, như vậy người khác mới không để ý đến nhan sắc của nàng. Chỉ là, sau khi ra khỏi nhà, tiền nàng mang theo cũng nhanh chóng hết sạch, lại không muốn túi đầu nhận thua với phụ thân, liền dứt khoát hóa trang thành một kẻ ăn mày, hơn nữa còn là một kẻ ăn mày nữ cải nam trang. Đây, Hoàng Dung kinh hãi, đây chính là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sao? Lẽ nào, trong cấm địa của đảo Đào Hoa, thật sự giam giữ Chu Bá Thông kia? Giờ khắc này, Hoàng Dung đột nhiên nổi hứng thú, nàng muốn đến cấm địa kia xem thử. Nhưng trước đó, nàng vẫn phải đọc hết cuốn nhật ký này mới được. Ta hỏi các ngươi, giả như có một tên trộm gà mò chó, hơn nữa toàn thân bẩn thỉu hôi hám xuất hiện trước mặt các ngươi sẽ có biểu cảm gì? Diệp Huyền đột nhiên viết một câu trong nhật ký. Yêu Nguyệt, ta sẽ một trưởng đánh bay hắn đi, để khỏi làm ô uế mũi của ta. Hoàng Dung, ta mới không vừa bẩn vừa hôi đâu, dù ta hóa trang thành ăn mày, ta khẳng định cũng sẽ thơm phước. Thử. Lý Mạc Sầu, cái, ta sẽ rất ghét bỏ. Nếu như để các ngươi, đối với kẻ ăn mày này móc tim móc phổi, kẻ ăn mày này muốn gì, các ngươi liền cho cái đó. Hơn nữa hắn còn sư tử ngoạm, càng muốn càng nhiều, không chỉ khiến các ngươi tốn nhiều tiền mời hắn ăn một bữa thượng hảo hạng ở tiểu lâu, hơn nữa hắn còn muốn các ngươi cởi bộ da trồn thượng hạng đang mặc trên người, muốn con hãn huyết bảo mã của các ngươi có cho hắn không? Yêu Nguyệt, ta sẽ trực tiếp một trường đánh chết hắn. Liên Tinh, nếu trên đời này thật sự có người không biết tốt xấu như vậy, vậy ta cũng sẽ nhịn không được mà một trường đánh chết hắn. Lý Mạc Sầu, loại người này, vẫn là một trường đánh chết đi. A Bích, chuyện này, ta sẽ không làm. Chúng nữ đều phát biểu ý kiến của mình. Hoàng Dung, chẳng lẽ thật sự có người đối xử với ta như vậy sao? Trên đời này, làm sao có thể có người nguyện ý đối tốt với một kẻ ăn mày như vậy? Ta biết các ngươi đều không thể nguyện ý làm chuyện này, nhưng trên đời này chính là có một thằng ngốc như vậy. Hắn cũng không quản kẻ ăn mày nhỏ này là người như thế nào, cũng không quản hắn sư tử ngoạm, cái gì cũng muốn, chỉ coi là kẻ ăn mày nhỏ này cần, hắn liền đem đồ của mình cho hết. Yêu Nguyệt, phụt. Ngay cả cung chủ Di Hoa cùng cao cao tại thượng cũng bị nhật ký làm cho mất bình tĩnh, suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài. A Châu, không phải chứ? Trên đời này, làm sao có thể có người ngốc như vậy? Dương Bất Hối, đúng vậy, nếu thật sự có người ngốc như vậy, hắn sợ là sớm đã bị người lừa sạch rồi, làm gì còn nhiều đồ tốt trên người như vậy. Hàn Tiểu Chiêu, chắc là không có người ngốc như vậy đâu. Lý Mạc Sầu, trên đời này còn có người nào ngốc nghếch hơn sư muội tiểu long nữ của ta sao? Tiểu long nữ, sư tỷ, ta đang xem. Trên đời này, chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, lại sát thực phát sinh. Quách Tĩnh từ nhỏ lớn lên ở Thảo Nguyên, lại bị giang nam thất quái không ngừng chỉ đạo luyện võ, từ trước đến nay chưa từng thực sự tiếp xúc với giang hồ, không, là từ trước đến nay chưa từng lý giải được lòng người khó đoán. Hắn cũng không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai của mình, chỉ nghĩ rằng huynh đệ nhỏ trước mắt này cần, liền đem đồ của hắn cho hết. Trên đời này, không thể có người ngốc như vậy được, nếu thật sự có, vậy hắn nhất định đã chết rồi. Quách Tĩnh không chết, vậy chứng minh, sự ngốc nghếch của hắn, là một cơ duyên mà ông trời ban cho hắn. Hoàng Dung hai ngày nay giả làm ăn mày, cũng coi như là chịu đủ sự lạnh nhạt, đột nhiên xuất hiện một tên đại ngốc tùy nàng sư tử ngoạm, dư thủ dư cầu, nàng nào còn cảm thấy Quách Tĩnh ngốc. Nàng chỉ nghĩ, hoa, người này cư nhiên đối tốt với ta như vậy, thật cảm động. Thế là, Quách Tĩnh vừa bước chân vào giang hồ, không những không mất gì, ngược lại còn có được một người từ nay về sau luôn thuận theo hắn, ngoại trừ hay ghen ra, không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào khác. Thậm chí Hoàng Dung vốn dĩ thông minh lanh lợi, cũng vì Quách Tĩnh biến thành một Quách phu nhân đáng ghét, suốt ngày tương phu giáo tử, hơn nữa còn treo tam tòng tứ đức của nữ tử lên miệng. Cả đời nàng đều vì Quách Tĩnh mà sống, hoặc hứa, cho dù là cùng toàn gia Quách Tĩnh chiến tử ở Tương Dương thành vỡ, nàng cũng chưa từng nghĩ tình yêu của nàng đối với Quách Tĩnh đều đến từ chàng cảnh sao. Quách Tĩnh không phải đối tốt với nàng, mà là sẽ đối tốt với bất kỳ ai, chỉ là dưới sự giúp đỡ không ngừng của nàng, Quách Tĩnh mới hơi đối với nàng so với người khác tốt hơn vài phần, cũng chỉ giới hạn trong tình cảm vợ chồng mà thôi. Thực tế, khi sau này Quách Tĩnh hiểu lầm Hoàng Dung, hắn không những không nghe Hoàng Dung giải thích một lời, thậm chí vừa mở miệng đã muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng, lần sau gặp mặt nhất định giết chết nàng. Hoàng Dung giờ khắc này, Hoàng Dung chỉ cảm thấy da mặt mình đang có rút không ngừng. Bất quá cũng khó trách, người nữ nhân nào được nam nhân đối tốt một cách không giữ lại như vậy, trong lòng không mê muội chứ? Ngay cả Tiểu Chiêu thông minh như vậy, ta cũng chỉ là đem vài phần trong những điều ta muốn đối tốt với nàng ra, còn chưa triển lộ hoàn toàn, bây giờ nàng đã nguyện ý vì ta mà chết rồi. Các cô nương này, cái gì cũng tốt, chính là quá thiếu tình yêu, rất dễ dàng bị mấy nam chính trong tiểu thuyết dụ dỗ. Đương nhiên, nếu không phải các ngươi dễ dụ dỗ như vậy, thật sự với điều kiện ưu tú của các ngươi, e rằng ngay cả tác giả tiểu thuyết Kim Dung cũng không nghĩ ra được, phải làm thế nào mới khiến các ngươi yêu sâu đậm nhân vật chính trong ngòi bút của họ như vậy. Tiểu Chiêu, công tử. Tiểu Chiêu chỉ sẽ bị công tử dụ dỗ thôi, người khác đến dụ dỗ Tiểu Chiêu không thèm để ý đâu. Hoàng Dung, ta chính là thiếu tình yêu đấy, thì sao? Nói là nói như vậy, nhưng Hoàng Dung vẫn không khỏi một trận sợ hãi. Mình cư nhiên sẽ biến thành một người chỉ biết tương phu giáo tử, tam vòng tứ đức như vậy sao? Đó chẳng phải là người nữ nhân mình ghét nhất sao? Giống như Quách phu nhân ở Tương Dương thành ấy, ghét chết đi được. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là ta chán ghét chính ta? Không được, ta tuyệt đối sẽ không trở thành người như Quách phu nhân. Chương 118, Ngọc Nhan Đan, Vĩnh Trú Thanh Xuân. Chương 118, Ngọc Nhan Đan, Vĩnh Trú Thanh Xuân. Trên đời này lại có người ngốc nghếch đến vậy. Hơn nữa, còn vừa khéo bị hắn gặp được một Hoàng Dung đang thiếu thốn tình cảm, cần một người vô điều kiện đối tốt với nàng. Yêu Nguyệt đọc những dòng nhật ký của Diệp Huyền, cũng không biết nên nói gì cho phải. Sự sắp đặt của vận mệnh này, dấu vết quá rõ ràng rồi. Chỉ cần giữa hai người có một chút xíu sai lệch trong trải nghiệm, cũng không thể vừa khéo thích nhau được. Chẳng lẽ, tất cả mọi chuyện trên thế giới này, thực ra đều đã được vận mệnh an bài sẵn rồi sao? Giống như Diệp Huyền nói, thế giới này, tất cả mọi thứ, thực ra đều là chuyện trong tiểu thuyết. Vậy, tất cả những gì ta đang suy nghĩ, có phải cũng là chuyện đã được vận mệnh an bài? Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt không khỏi nhìn lên bầu trời, vẻ mặt suy tư. Nếu nữ đế Yêu Nguyệt của Tiên Võ Minh Giới biết được phân thân của mình lại nảy sinh những suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Dù sao, đối với người của Tiên Võ Minh Giới mà nói, thế giới phân thân này chính là một thế giới đặc thù được tạo thành từ sự giao thoa chung của vận mệnh của tất cả mọi người trong đại thế giới của họ. Nói vận mệnh của người trong thế giới phân thân này đã được định sẵn, cũng không qua. Trừ phi có ngoại lực can thiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này, nếu không, thế giới này cũng chỉ mãi mãi trở thành phân thân của Tiên Võ Minh Giới, chứ không phải là một thế giới tồn tại chân thực. Nói không chừng, sự xuất hiện của Diệp Huyền mới là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này của thế giới. Được rồi, các vị nữ hiệp, về câu chuyện sau này của Hoàng Dung, ta sẽ từ từ viết cho các ngươi xem, mục đích hôm nay là muốn nói cho các ngươi biết tung tích của Cửu Âm Chân Kinh. Cho nên, bây giờ chúng ta vẫn nên tiếp tục nói về chuyện của Hoàng Dung, Á Phi, là nói về chuyện của Cửu Âm Chân Kinh. Vậy nên, hiện tại đã biết, Cửu Âm Chân Kinh, trong tay Mai Siêu Phong có một phần, ở Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư, còn có Chu Bá Thông mỗi người có một quyển, Cửu Âm Chân Kinh trong tay mấy người này, đối với một vài người trong các ngươi mà nói, hẳn là rất khó có được, nếu dễ dàng có được quá, thì các ngươi sợ cũng không thèm nhìn. Ta ở đây, còn có một phần thông tin về Cửu Âm Chân Kinh đặc biệt dễ dàng có được, các ngươi nhớ kỹ nhé. Chúng nữ vốn còn đang cảm khái, Hoàng Dung lại dễ dàng bị một thằng nhóc ngốc nết vô tình lừa gạt như vậy. Nhưng hiện tại thấy Diệp Huyền lại bắt đầu kéo chủ đề về Cửu Âm Chân Kinh, bọn họ lập tức lại mong chờ. Cửu Âm Chân Kinh đặc biệt dễ dàng có được. Vậy bọn họ có thể không xem thử sao? Vương Trùng Dương và Lâm Triệu Anh, trong Sa Điêu, tức là trong câu chuyện lấy Hoàng Dung làm nữ chính, là hai vị ẩn thế cao nhân, tuyệt thế cao thủ. Vương Trùng Dương cả đời dốc sức vào sự nghiệp kháng kim, vốn cùng Lâm Triều Anh là người yêu của nhau, nhưng lại thề rằng sự nghiệp kháng kim không thành, tuyệt không thành ra, khiến Lâm Triều Anh uổng công chờ đợi cả đời. Lâm Triều Anh nhất thời không phục, liền chiếm lấy cổ mộ mà Vương Trùng Dương dùng làm kho chứa đồ cho sự nghiệp kháng kim làm cơ sở, lập ra phái cổ mộ, đồng thời sáng lập ra Tuyệt Thế Thần Công Ngọc Nữ Chân Kinh, chuyên khắc chế võ công của toàn chân giáo do Vương Trùng Dương sáng lập. Hơn nữa, lập ra quy tắc, phàm là người bái nhập phái cổ mộ đều phải nổ một ngụm nước bọt vào bức họa của Vương Trùng Dương. Yêu Nguyệt lại là một tên đàn ông tối tha, thiên hạ đàn ông. Quả nhiên không có một hai tốt đẹp, ngươi kháng kim của ngươi có liên quan gì đến thành gia? Ngay cả Yêu Nguyệt cũng không nhịn được mà phun tào, huống chi là những người phụ nữ khác. Thấy Yêu Nguyệt phun tào như vậy, Tiểu Chiêu có chút không vui. Hàn Tiểu Chiêu, cũng không phải tất cả đàn ông đều không tốt, công tử rất tốt. Ân Ly, trước đây ta mà thấy một người đàn ông như Diệp Huyền, nói không chừng sẽ rất ghét bỏ, nhưng hiện tại, khi đã thực sự trở thành nữ nhân của hắn rồi, ta mới biết, trên đời này nào có người đàn ông thực sự tốt. Có, chỉ là người đàn ông mà ngươi thích mà thôi, khi ngươi thích hắn, hắn có chuyên tình cũng được, si tình cũng được, hoặc là tam tâm nhị ý cũng được, đều là cực tốt. Đinh, chúc mừng người giữ phó nhật ký Ân Ly, bình luận nhật ký chính xác, nhận được phần thưởng đặc biệt, Ngọc Nhan Đan một viên, phục hạ đan này, có thể thanh xuân vĩnh trú, dung nhan bất lão, đồng thời, khí chất mỹ mạo đại phúc độ để thăng. Ngay lúc này, tất cả những nữ tử sở hữu phó nhật ký đều nghe thấy âm thanh phần thưởng đặc biệt kia. Yêu Nguyệt, cái gì? Ngọc Nhan Đan? Trên đời lại có đan dược như vậy, có thể khiến người thanh xuân vĩnh trú, dung nhan bất lão, hơn nữa còn có thể khiến khí chất mỹ mạo đại phúc độ để thăng. Liên Tinh, vậy chẳng phải là không khác gì trường sinh bất lão sao? Tuy rằng khoảng thời gian này bọn họ đã được chứng kiến rất nhiều thủ đoạn thần tiên của Diệp Huyền rồi, nhưng Diệp Huyền lợi hại đến đâu cũng là chuyện của riêng hắn. Nhưng viên Ngọc Nhan Đan này lại là thứ có thể mang lại lợi ích cho tất cả chúng nữ, hoặc có thể nói là chuyện có lợi ích vô hạn. Đối với nữ nhân của thế giới võ hiệp mà nói, sức hấp dẫn của thanh xuân vĩnh trú còn lớn hơn bất cứ thứ gì. Huống chi đan này còn có thể để thăng dung mạo khí chất của người. Giờ khắc này chúng nữ đều kinh ngạc, cũng chua xót. Loan Loan, nói đi nói lại, nhật ký này có phải là cố ý thiên vị Diệp công tử không? vì sao Ân Ly chỉ nói một câu tốt đẹp về Diệp công tử, liền nhận được phần thưởng tốt như vậy? Dương Bất Hối, các ngươi có muốn nghĩ xem, chủ nhân thực sự của nhật ký này là ai không? Một câu nói của Dương Bất Hối, khiến chúng nữ đều mở ra. Sau đó, bọn họ đều vô cùng vi tâm mà bắt đầu phát những bình luận tương tự trong nhật ký. Loan Loan, nam tử hán đại trượng phu, nên như Diệp công tử đây, ôm chọn những người mình yêu thương cả đời, tuyệt không phụ lòng những giai nhân khuynh tâm với mình, như vậy mới là đàn ông thực sự. A Bích, đại trượng phu sinh ra ở đời, tam thê tứ thiếp, là chuyện rất bình thường. A Châu, giống như Diệp công tử đây, có thể thản nhiên thừa nhận những suy nghĩ thực sự trong lòng mình, mới là nam tử thực sự không câu nệ tục lệ. Hoàng Dung, những người đàn ông một lòng một dạ gì đó, có gì tốt chứ, vẫn là Diệp Huyền ca ca như vậy tốt hơn, một lòng một dạ, chẳng phải là tuyệt tình với người khác sao? Giờ khắc này, Hoàng Dung thực sự có chút nộ ra. Nàng có bao nhiêu yêu thích sư tỷ Mai Siêu Phong kia, trước đây nàng lại không cảm giác ra. Những sư huynh khác, nàng đều chỉ nói cho nàng biết tên bái sư của bọn họ ở Đào Hoa Đảo, nhưng lại nói cho nàng biết tên thật của Mai Siêu Phong, Mai Nhược Hoa. Trước đây nàng đáng lẽ phải cảm giác được không đúng rồi mới phải. Dù sao trải nghiệm vẫn còn quá ít, không phát hiện ra điều bất thường này. Nàng một lòng một dạ với sư tỷ của nàng, chẳng phải là phụ lòng một mảnh chân tâm của nương nàng sao? Cái gọi là si tình như vậy, có gì khác với tuyệt tình chứ? So sánh ra, giống như Diệp Huyền như vậy, ngược lại còn tốt hơn một chút, chí ít nữ nhân yêu hắn sẽ không chịu tổn thương tình cảm từ hắn. Đương nhiên, đại bộ phận nữ tử đều bị Ngọc Nhan Đan kia hấp dẫn, nói ra những lời vi tâm mà thôi. Nếu để bọn họ thực sự chọn, bọn họ tự nhiên không thể chọn một người đàn ông tam thê tứ thiếp, tam tâm nhị ý đời người vốn đã ngắn ngủi khổ sở, hà tất phải chia sẻ người mình yêu với người khác. Nhưng đáng tiếc, bọn họ dù có bình luận hoa mỹ đến đâu trên nội dung nhật ký, cũng không có cách nào nhận được phần thưởng nữa rồi. Phần thưởng của nhật ký đâu có dễ lấy như vậy. Mắt thấy mình đều đã dạy mà khen ngợi Diệp Huyền tam thê tứ thiếp, còn bị bai những người đàn ông si tình kia, kết quả lại không có một chút phần thưởng nào, chúng nữ đều không khỏi một trận bất mãn. Sớm biết vậy, đã không phát những bình luận mất mặt này rồi. Ngọc Nhan Đan. Ân Ly nhìn viên đan dược mà mình lấy ra từ trong nhật ký, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cần ăn vào, là có thể thanh xuân vĩnh trú, dung nhan bất lão, hơn nữa còn có thể trở nên xinh đẹp hơn, có khí chất hơn. Dương Bất Hối ở một bên nhìn viên ngọc đan trắng muốt đang phát sáng đột nhiên xuất hiện trong tay Ân Ly, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sau đó, Ân Ly cũng không để ý đến ánh mắt hâm mộ của hai nữ, đem viên ngọc nhan đan một ngụm nuốt xuống. Giây tiếp theo, chỉ thấy trên mặt Ân Ly đột nhiên bộc phát ra một đạo thánh bạch quang mang mà mắt thường có thể thấy được. Không phải trên mặt nàng, là toàn thân da thịt của nàng đều tản ra loại quang mang đó. Đợi đến khi quang mang tan đi, da thịt của Ân Ly lập tức trở nên trắng nõn như da em bé, không thấy một chút tì vết nào, da thịt lại trở nên vô cùng săn chắc, giống như ngọc như vậy, dù có nhìn gần đến đâu, cũng không nhìn thấy một chút dấu vết lỗ chân lông nào. Tướng mạo trước đây của Ân Ly tuy rằng không tệ, nhưng dù sao nàng tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ đã tạo thành rất nhiều ảnh hưởng đến da thịt, những độc tố đó dù đã loại bỏ, da thịt của nàng cũng chỉ khôi phục đến trình độ kém hơn một chút so với nữ tử bình thường. Nhưng hiện tại, da thịt của nàng còn tốt hơn Tiểu Chiêu rất nhiều. Diệp Huyền đều nhìn ngây người, mà ở hai bên Diệp Huyền, Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu hai nữ cũng đồng dạng nhìn ngây người. Ân Ly trong chốc lát, phản phất biến thành một người khác vậy. Tuy rằng ngoại mạo hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng hình tượng khí chất này lại phản phất tiên nữ hạ giới. Chương 119, Minh giáo từ đây tôn Diệp công tử làm chủ. Chương 119, Minh giáo từ đây tôn Diệp công tử làm chủ. Không biết qua bao lâu, động tĩnh trong phòng mới hơi lắng xuống. Tổng đàn Minh giáo, Dương Tiêu, Ân Thiên Chính cùng ngũ tán nhân và các cao tầng Minh giáo khác đang xử lý một số công việc lặt vặt của giáo. Tuy rằng lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh biến thành một chuyến du ngoạn, nhưng những an bài mà Minh giáo đã chuẩn bị cho việc này cũng không phải là giả. Nếu không có Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, dù Minh giáo ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với cuộc vây công của lục đại phái, ít nhất cũng phải bị thương gần độ cốt. Hiện tại, mọi người trong Minh giáo ai nấy đều mang vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía Dương Tiêu. Còn có Ân Tiên Chính. Dương Tiêu bị ánh mắt của Ngũ Tán Nhân và Vi Nhất Tiếu nhìn đến có chút không tự nhiên, hắn không khỏi nghiêm mặt, hỏi bọn họ: "Các vị, vì sao lại nhìn ta như vậy?" Ha 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 ha. Vi Nhất Tiếu và những người khác đều không nhịn được cười lớn, sau đó, Vi Nhất Tiếu mở miệng nói: "Dương Tả Sứ, còn có Ưng Vương, chúng ta cũng đã có giao tình nhiều năm như vậy, dù trước kia giữa chúng ta có nhiều bất hòa, cũng chỉ là nhất thời ý khí tranh chấp, hẳn là còn chưa đến mức phải đánh sống đánh chết, đúng không?" "Đó là tự nhiên." Dương Tiêu gật đầu. "Ha ha ha ha." Vi Nhất Tiếu nói: "Dương Tả Sứ, vậy đã nhận tình huynh đệ rồi, huynh đệ đây phải giải mặt, cung hỉ ngươi, có được một nàng dâu tiên như vậy." "Đúng vậy, cung hỉ, Dương Tả Sứ, còn có Ưng Vương, cung hỉ ngươi à, ngươi cũng có được một cháu rể tiên như vậy." Dương Tiêu nghe vậy, trên mặt thoáng hiện ra một tia đắc ý tối qua, chủ nhân của thanh âm thần bí kia, cũng chính là Diệp Huyền mà con gái hắn đã nhắc tới, Diệp công tử, không chỉ ở lại Minh giáo, mà còn ở lại trong phòng con gái hắn cả một đêm không ra. Chuyện này, Dương Tiêu đương nhiên là biết. Nếu là người khác, Dương Tiêu hắn sợ là đã nhịn không được đánh người rồi. Cho dù là người trong võ lâm không câu nệ tiểu tiết, thích thì nhích, nhưng đó là con gái hắn, có thể giống người khác sao? Nhưng hiện tại nếu đối phương là Diệp Huyền, Dương Tiêu biểu thị, chuyện này không có gì không tốt cả. Ngày xưa, hắn chẳng phải cũng từng như vậy với Kỷ Hiểu Phụ sao? Nghĩ như vậy, Dương Tiêu với tư cách là cha của Dương Bất Hối, không những không tức giận, ngược lại còn đắc ý trước kia, khi hắn quản lý mọi việc của Minh giáo, mọi người trong Minh giáo phần lớn không phục hắn, kết quả, sau đó Minh giáo chia 5 x 7. Hiện tại, hắn có một nàng rể như vậy, sau này đừng nói là Minh giáo, cho dù hắn có tâm muốn lật đổ sự thống trị của Đại Nguyên, cũng không phải là không thể, phải không? những cao tầng minh giáo này dù sao cũng là một môn phái võ lâm, không giống như những thống lĩnh quân đội minh giáo ở bên dưới, bọn họ không có hứng thú lớn với việc thống nhất thiên hạ, nhưng nếu có thể tung hoành võ lâm, bọn họ vẫn rất hứng thú. Đặc biệt là thu phục toàn bộ minh giáo, đem những kẻ không phục mình trước kia đều đánh phục. Hiện tại thấy mình còn chưa biểu thị gì, Vi Nhất Tiếu đã cùng Ngũ Tán Nhân cùng nhau chúc mừng mình và Ân Tiên Chính, Dương Tiêu có thể không vui sao? Có thể không đắc ý sao? Hắn khoanh tay trước ngực, khoe miệng sắp dương lên tận trời rồi. Điều duy nhất tiếc nuối, có lẽ là Diệp Huyền không phải là một lòng một dạ với con gái hắn, không như vậy, tối qua hắn lại trực tiếp mang theo Ân Ly và Tiểu Chiêu vào phòng con gái hắn. Chuyện này, Dương Tiêu tuy rằng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không đốc, thực lực của một số người, đâu phải một mình con gái hắn có thể giữ được. Hiện tại, Dương Tiêu chỉ có vui vẻ. Nếu Diệp Huyền một lúc thu ba người phụ nữ của mình giáo, vậy ít nhất, sau này nếu hắn muốn làm chuyện gì, khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc bên mình giáo này. Đương nhiên, quan trọng hơn là, con gái hắn đã lén lút nói với hắn rồi, nó vừa nhìn đã trúng vị Diệp công tử kia, bảo hắn, sau này vô luận hắn đối với nó làm cái gì, hắn, người làm cha này, cũng đừng quản. Nếu không, Dương Tiêu dù liều mạng, cũng không thể để con gái mình bị khi dễ. Đây là chuyện mà một người làm cha nhất định phải làm, cho dù là chết. Bạch Mi Ưng Vương lại chỉ thở dài một hơi. Nếu không phải nhà hắn bất hạnh, hôm nay có lẽ hắn còn đắc ý hơn cả Dương Tiêu. Nhưng hắn vừa mới mất một đứa con trai, cho dù trong lòng biết đây là chuyện tốt, cũng không thể lộ ra nụ cười à, nếu không, con trai nếu ở dưới suối vàng nhìn thấy, sợ là sẽ nghi ngờ hắn có phải là cha ruột của mình hay không. Dương Tả Sứ, Vi Nhất Tiếu đối với Dương Tiêu hành lễ nói, nếu là người khác trở thành con rể của ngươi, hắn dù có bản lĩnh thông thiên, ta cũng tối đa là khuyên ngươi mời hắn đến làm giáo chủ minh giáo ta, nhưng hiện tại, Diệp công tử này, sợ là minh thần mà minh giáo ta tín ngưỡng như thế, người khác dù có là ai cũng sợ không phải là đối thủ của Diệp công tử, minh giáo này, Diệp công tử sợ là không để vào mắt, cho nên, Vi Nhất Tiếu mạo muội, thỉnh Dương Tả Sứ thay Diệp công tử quản lý minh giáo, ta nguyện phụng Dương Tả Sứ làm giáo chủ, sau này minh giáo, tôn Diệp công tử làm chủ. Lời này của Vi Nhất Tiếu vừa nói ra, lập tức, ngũ tán nhân đều sáng mắt lên. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết, Diệp Huyền không thể nào có ý tưởng gì với minh giáo. Nhưng, minh giáo muốn lấy lòng Diệp Huyền, sợ là không dễ dàng như vậy. Hiện tại, có tầng quan hệ của Dương Tiêu ở đây, bọn họ lại có cơ hội rồi. Chỉ cần phụng Dương Tiêu làm giáo chủ minh giáo, đem toàn bộ minh giáo coi như là một thế lực đầu nhập vào Diệp Huyền, vậy Diệp Huyền dù có coi thường minh giáo đến đâu, cũng sẽ mặc nhận chuyện này. Đây chính là cơ hội của minh giáo a. Dương Tả Sứ, bức vương đề nghị này, ta thấy rất hay. Chu Điên đối với Dương Tiêu hành lễ nói, ta cũng tán đồng việc này. Không biết Ưng Vương cảm thấy thế nào? Bọn họ lại đem ánh mắt hướng về phía Bạch Mi Ưng Vương. Không biết ngài đối với vị trí giáo chủ này có ý tưởng gì không? Trước kia ta rời khỏi minh giáo là không nỡ nhìn thấy minh giáo chia năm xẻ bảy, hiện tại các ngươi đều có ý định này, Thiên Ưng giáo ta tự nhiên là phải trở về minh giáo rồi. Ân Thiên Chính nói, về phần vị trí giáo chủ này, ta tuổi đã cao, liền không tranh với Dương Tiêu nữa. Ha 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 ha. Dương Tiêu không nhịn được cười lớn, sau đó nói, đã chư vị như vậy nâng đỡ Dương Tiêu ta, vậy Dương Tiêu ta liền dạy mặt tiếp nhận vị trí giáo chủ này. Bất quá, chính như các ngươi đã nói, Diệp công tử chính là thần tiên, minh giáo ta có được phúc của con gái nhỏ, cùng Diệp công tử đắp lên quan hệ, đã là vận hạnh. Sau này, minh giáo ta trên dưới nhất định phải tôn Diệp công tử làm chủ. Bái kiến giáo chủ. Đã cao tầng minh giáo đều tán đồng, Dương Tiêu tự nhiên mà nhiên cũng trở thành giáo chủ của minh giáo. Về phần Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao, hắn hành tung bất minh, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời không quản ý kiến của hắn. Nghĩ đến, với tính cách của Phạm Giao, hắn hẳn là cũng không thể nào tranh vị trí giáo chủ này với Dương Tiêu. Diệp Huyền không biết, người của minh giáo lại hiểu chuyện như vậy, hắn còn chưa làm gì cả, bên minh giáo này đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện cho hắn rồi, thậm chí ngay cả vị trí giáo chủ cũng không cần hắn ngồi, đã trực tiếp tôn hắn Diệp Huyền làm chủ. Bất quá, đây mới là tư duy của người bình thường. Nếu là người trong võ lâm, ai nấy đều giống như những tên phản diện Bạch Si trong tiểu thuyết hiện đại, bất kể nhân vật chính có mạnh đến đâu, cũng phải liều mạng đối đầu với nhân vật chính, một bộ dạng nhân vật chính không giết hắn thì hắn không cho đi, vậy mới là có vấn đề. Chương 120, Vương Trùng Dương, Cương Thiết Trực Nam. Chương 120, Vương Trùng Dương, Cương Thiết Trực Nam. Hôm nay thật là một ngày thời tiết đẹp. Từ trong phòng bước ra, Diệp Huyền vươn vai một cái, trên mặt mang theo vẻ đắc ý vô hạn. Nhân sinh đắc ý nên tận hưởng, đối với Diệp Huyền mà nói, gặp được chuyện vui vẻ thì nên đắc ý mới phải. Nếu không, cả ngày chỉ cố chấp với cái gọi là phong cách, đến cười cũng không dám cười một tiếng, ngoài việc ra vẻ thâm trầm, đến cả biểu cảm cũng không có, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là một cỗ máy giả tạo vô tình mà thôi. Hán, Diệp Huyền, không phải loại người ngoài việc giả tạo thì không biết hưởng thụ cuộc sống. Ân Ly, Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu ba nàng, lại vẫn đang nhìn nhau không nói nên lời. Dương Bất Hối nhìn khuôn mặt của Ân Ly bỗng chốc trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, không nhịn được đưa tay sờ lên mặt nàng, lúc này mới nói, Ân Ly tỷ tỷ, ta thật ngưỡng mộ tỷ à, phục dụng viên ngọc nhan đăng kia, bây giờ tỷ mới thật sự là tiên nữ, theo ta thấy, cho dù yêu nguyệt xuất hiện trước mặt tỷ, e rằng cũng không xinh đẹp bằng tỷ. Đúng vậy. Tiểu Chiêu cũng ở một bên nói, Ân Ly tiểu thư, vừa rồi chính vì tỷ phục dụng ngọc nhan đan mới khiến công tử hắn hắc hắc thích tỷ đến vậy. Nói đến đoạn sau, Tiểu Chiêu cũng có chút ngượng ngùng cười cười, ta làm sao biết viên ngọc nhan đan này ăn vào ta lại có thể trở nên xinh đẹp như vậy chứ. Ân Ly lại rất vui vẻ, nàng vốn dĩ không phải là một người xấu xí, mà là một vị thiếu nữ tuyệt mỹ, trước tiên nếu không phải vì luyện thiên chu vạn độc thủ, nàng cũng sẽ không xấu xí một thời gian dài như vậy, chịu đủ sự ghẻ lạnh. Chính vì đã từng xấu xí, cho nên Ân Ly biết, mỹ mạo đối với nữ tử mà nói, xác thực rất quan trọng. Tuyệt đối không phải như một số nữ tử nghĩ, mỹ mạo đối với ta mà nói, chỉ là phiền toái. Nếu thật sự có người cảm thấy mỹ mạo chỉ là phiền toái, vậy thì nàng, Ân Ly, không ngại đem Thiên Chu bạn độc thủ nguyên bản tặng cho người đó, để người đó hảo hảo luyện. Đáng tiếc, nàng trở nên xinh đẹp, và một số thời điểm, lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Càng xinh đẹp, càng dễ chịu khổ. Xem ra, công tử có thêm vài nữ nhân, đối với mọi người mà nói, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tiểu Chiêu nhỏ giọng nói. Ừm. Nghe vậy, Dương Bất Hối cùng Ân Ly đều bất giác gật đầu. Xem ra, ta cũng phải hảo hảo luyện võ công rồi. Dương Bất Hối nói, trước kia vẫn luôn không nghiêm túc luyện võ công, ta cứ tưởng võ công của ta cũng được, không ngờ, ta lại ngay cả nha hoàn Tiểu Chiêu ngươi cũng đánh không lại, ngươi lại giấu ta lén lút tiến vào tông sư đỉnh phong. Diệp Huyền không biết, sau khi hắn đi, ba nàng đã nói những lời nhỏ to gì. Hắn chỉ vừa đi về phía đại điện Minh Giáo, vừa viết vào nhật ký, tiếp theo nội dung vừa rồi, Lâm Triều Anh sáng lập cổ mộ phái, chỉ vì phá giải võ công của Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương tự nhiên trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn liền thừa lúc không người, lén lút lẻn vào cổ mộ phái, xem Lâm Triều Anh rốt cuộc đã sáng tạo ra những loại công pháp lợi hại nào. Nhưng không ngờ rằng, võ công do Lâm Triều Anh sáng tạo ra, xác thực lợi hại. Võ công của cổ mộ phái, đi theo con đường nhẹ nhàng linh hoạt, không bị sát nhân, chỉ vì làm bại toàn chân giáo, về chiêu thức biến hóa nhẹ nhàng linh hoạt, hơn xa võ công toàn chân, Vương Trùng Dương xem xong, khổ tư không giải. Hơn nữa, Lâm Triều Anh khi sáng tạo võ công này, nhìn như đang phá giải võ công của toàn chân giáo, nhưng thực tế lại là đang ảo tưởng bản thân cùng người trong lòng đối luyện võ công, bộ ngọc nữ tâm kinh toàn bộ do nàng sáng tạo ra, kỳ thực đều có thể đối ứng với võ công của toàn chân giáo. Nếu hai người hợp lực thi triển, tình ý miên man, song kiếm hợp bích, thực là thế gian vô thượng hợp kích chi pháp. Lâm Triều Anh biết Vương Trùng Dương sẽ lén lút đến xem trộm ngọc nữ tâm kinh, nên cố ý khắc ngọc nữ tâm kinh vào một gian thạch thất của cổ mộ, muốn Vương Trùng Dương minh bạch tâm ý của nàng đối với Vương Trùng Dương. Nhưng Vương Trùng Dương tên cương thiết trực năm này, xem ngọc nữ tâm kinh xong, lại cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để phá giải ngọc nữ tâm kinh. Thật đáng thương tấm lòng của Lâm Triều Anh, bị Vương Trùng Dương triệt để bỏ qua, cũng khiến người ta bất đắc dĩ vô cùng. Nhật ký xem đến đây, chúng nữ ra mặt có rút không ngừng. Không phải, tên Vương Trùng Dương này có độc sao? Lâm Triều Anh đã như vậy rồi, hắn còn không nhìn ra tâm tư của Lâm Triều Anh, lại chỉ nghĩ đến việc cùng Lâm Triều Anh tranh hơn thua. Càng tuyệt vời hơn còn ở phía sau, Vương Trùng Dương nghĩ không ra cách phá giải ngọc nữ tâm kinh, nhưng hắn lại không phục thua, không muốn thừa nhận bản thân thua Lâm Triều Anh, các ngươi biết không, sau đó hắn đã làm gì? Yêu Nguyệt, mau nói đi, chúng ta cho dù đoán sai, ngươi cũng không nhìn thấy. Lý Mặc Sầu, thì ra cổ mộ phái của ta lại có nhiều ân oán với toàn chân giáo như vậy, khó trách chuyện đầu tiên khi nhập cổ mộ phái là phải nổ nước bọt lên bức họa của Vương Trùng Dương, lát nữa ta lại đi nổ vài ngụm nước bọt nữa, tên cha nam chết tiệt. Vương Ngữ Yên, theo cách nói của Diệp công tử, Vương chân nhân xác thực tính là cương thiết trực năm rồi, lạc lạc, cái tên cương thiết trực năm này thật sự quá sát nghĩa. Tức thì Vương Ngữ Yên lại nghĩ đến biểu ca mộ dung phục của mình, một lòng chỉ nghĩ đến phục thù, trong mắt không khỏi nổi lên một tia tự dễ ước. Biểu ca của mình một lòng chỉ vì phục quốc, hắn có khi nào đặt mình vào trong mắt đâu? Tuy rằng Diệp Huyền nói là nội dung trong tiểu thuyết, hơn nữa, rất nhiều thứ trong tiểu thuyết không khớp với rất nhiều thứ của thế giới này, nhưng khi Vương Ngự Yến biết Mộ Dung Phục thật sự có khả năng giết nương của nàng, nàng đối với Mộ Dung Phục phần cảm tình kia cũng xác thực nguội lạnh đi không ít. Chỉ trách nàng trước kia kiến thức quá ít, nên không minh bạch việc biểu ca làm rốt cuộc là tốt hay xấu. Bây giờ bình tĩnh lại nghĩ, biểu ca dường như từ ngay từ đầu đã đang làm một chuyện cực kỳ ti bị vô sỉ, nhưng mình trước kia lại cảm thấy rất bình thường. Chúng nữ không có nhiều suy nghĩ như Vương Ngự Yến, các nàng đều đang tò mò, Vương Trùng Dương sau đó lại làm gì? Sao lại liên quan đến Cửu Âm Chân Kinh? Ngược lại là Lý Mặc Sầu chú ý đến thông tin mà nàng muốn xem nhất. Thì ra Ngọc Nữ Tâm Kinh lại không phải là một bản bí kíp, mà là khắc trong thạch thất của cổ mộ phái. Trong cổ mộ phái này, thạch thất mà mình chưa từng đến, cũng chính là thạch thất của sư phụ. Không được, lát nữa phải đi xem. Lý Mặc Sầu vẫn còn có chút tạc tâm bất tử với Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trong mắt nàng, Tiểu Long Nữ có thể làm được tâm như chỉ thủy, bản thân nàng chưa chắc đã không được. Quy củ của cổ mộ phái, mỗi một trưởng môn đều phải chuẩn bị trước cho mình một cỗ quan tài, mà những cỗ quan tài này chính là quan tài đã đặt trong mộ thất. Vương Trùng Dương cũng biết quy củ này, cho nên thừa lúc không người lẻn vào cổ mộ phái, trong quan tài đá của cổ mộ phái khắc xuống phương pháp phá giải võ công cổ mộ trong Cửu Âm Chân Kinh, còn thêm một câu, Trùng Dương cả đời không bằng người. Ách, nhìn nội dung nhật ký, trong nhất thời tất cả mọi người đều không biết nên thổ tào như thế nào. Cái tên Vương Trùng Dương này thật sự có độc sao? Đơn giản là mất mặt. Bản thân nghĩ không ra cách phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại trực tiếp dùng võ công trên Cửu Âm Chân Kinh. Hơn nữa như vậy cũng thôi đi, hắn lại còn rất đắc ý, cũng không biết là đang đắc ý cái gì. Lý Mặc Sầu, cái gì? Cửu Âm Chân Kinh lại khắc trong quan tài cổ. Tưởng tượng, nếu như trưởng môn đời nào đó của cổ mộ phái vừa mới qua đời, nằm trong quan tài cổ, lúc hồn phách lìa khỏi thể xác, lúc này mới nhìn thấy chữ mà Vương Trùng Dương khắc trên đó, chẳng phải cả người đều tức giận xuống lại? Ha 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 ha! Chúng nữ nghĩ đến cảnh tượng đó, đều không nhịn được cười lớn. Xác thực, Vương Trùng Dương này thật sự là quá đáng rồi, hắn đây là muốn khiến những trưởng môn kia của cổ mộ phái chết cũng không yên ổn sao? Lý Mặc Sầu càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Trùng Dương kia, bản thân có cơ hội, bản thân nhất định phải đem toàn bộ toàn chân giáo của hắn đốt sạch. Tưởng tượng, nếu như bản thân ngày nào đó chết đi, nằm trong quan tài, lúc này mới phát hiện tuyệt thế võ công mà bản thân vẫn luôn muốn tìm lại ở trong quan tài của mình, bản thân chẳng phải tức điên lên sao? Bất quá, đã Vương Trùng Dương tự mình khắc cửu âm chân kinh lên quan tài cổ mộ, vậy thì ta, Lý Mạc Sầu, không khách khí nữa. Đối với cửu âm chân kinh còn lợi hại hơn cả Ngọc Nữ Tâm Kinh, Lý Mạc Sầu tự nhiên cũng càng có hứng thú hơn. Phòng của sư phụ, nàng không thể đi, mộ thất này, nàng lại có thể đi. Chương 121, Lâm Triều Anh cũng có nhật ký. Chương 121, Lâm Triều Anh cũng có nhật ký. Đại thế giới, Tiên Võ Minh giới, cùng Di Hoa cung vị trí cách xa nhau mấy ngàn tỷ dặm cuối cùng Nam Thánh Sơn bên trên. Một tướng mạo anh tuấn phi phàm nam tử, đối với đứng ở sau lưng hắn nữ tử nói ra, "Triều Anh, ta từng đối với thiên đạo thể, cuộc đời này nếu không hủy diệt Kim Sư Thánh Triều, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết thành đạo lữ, ta biết ngươi đối với ta tấm lòng thành, nhưng ta đã đi tới Tiên Võ đại đạo phần cuối, cuộc đời này tuyệt đối không cách nào nữa hủy diệt Kim Sư Thánh Triều, ta chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Hợp chúng ta hai đại thánh đế chi uy, chỉ cần từ từ sẽ đến, như thế nào không diệt được cái kia Kim Sư Thánh Triều." Nghe được nam tử kia mà nói, quần áo hồng y điệp, quần dài kéo mà nữ tử thần sắc có chút khó coi, ngươi hà tất tuyệt tình như thế? Cô gái này dung mạo cũng là thế gian cô gái tuyệt mỹ, cho dù là cuối cùng phạm nhân tưởng tượng, cũng tưởng tượng không ra, thế gian sẽ có như vậy mỹ nhân. Chỉ là, lúc này nàng lại bị nam tử kia quyết cự tuyệt, để cho nàng nét mặt nén giận. Muốn cho nam tử kia cho nàng một câu trả lời hợp lý. Không cần nhiều lời. Nam tử kia vẻ mặt nản lòng thoái chí màu, hướng về sau lưng nữ tử nhìn qua, trong mắt mang theo một tia không bỏ, rồi mới lên tiếng, ngươi coi như là ta thiếu ngươi à, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nữ tử đem vung lên, giận mà xoay người, đang chuẩn bị nói chút gì. Nhưng ngay khi lúc này, trước mắt của nàng lại đột nhiên xuất hiện một quyển nhật ký. Diệp Huyền nhật ký, Tiên Võ Triều Anh Thánh Đế phó bản. Nhìn trước mắt nhật ký, nữ tử không khỏi nhướng mày. Lấy nàng tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được sách này bất phàm. Phía trên này ẩn chứa lực lượng thần bí, cho dù là lấy thánh đế tu vi, cư nhiên cũng vô pháp nhìn trộm chút nào. Lâm Triều Anh tâm niệm vừa động, vốn muốn lấy thần niệm tra xét cái kia bên trong sách nội dung, nhưng không nghĩ, sách chính mình lật ra, đem bên trong một ít nội dung thật nhanh ở trước mặt nàng lật qua lại. Nay nhật ký lại là đến từ chính hình chiếu thế giới, hơn nữa, nhật ký nội dung cư nhiên có thể biết được quá khứ sau này, thậm chí hình chiếu thế giới ta đây vận mệnh cũng bị hoàn toàn dự đoán được. Nàng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Thế gian này có vô số hình chiếu thế giới, nhưng là mặc kệ là người nào hình chiếu thế giới, đều cùng đại thế giới chân chính vận mệnh cũng không có cái gì liên quan. Nhưng là bây giờ lại có một cái hình chiếu thế giới, tựa hồ cùng đại thế giới bố cục giống nhau như lúc. Trọng yếu hơn chính là ở nơi này hình chiếu thế giới còn có một cái gọi Diệp Huyền người, có thể tinh chuẩn biết được hình chiếu thế giới bên trong vận mệnh. Cái này há chẳng phải là nói cái này gọi Diệp Huyền nam nhân cũng có khả năng biết được chính mình vận mệnh. Cái kia, chính mình cùng Trùng Dương Thánh Đế sau này đến cùng như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Triều Anh ánh mắt tiếp lấy ngày xưa nhớ nội dung phía sau nhìn lại. Nàng nhìn thấy, cái kia hình chiếu thế giới bên trong, gọi Vương Trùng Dương nam nhân, là như thế nào phụ một người tên là Lâm Triều Anh cô gái thật lòng. Cái kia Lâm Triều Anh vì có thể cùng Vương Trùng Dương ở cùng một chỗ, hỏi hắn muốn cổ mộ, nhưng là, hắn lại trực tiếp từ trong cổ mộ đi ra, tự chế toàn chân giáo, cái kia Lâm Triều Anh vì Vương Trùng Dương sáng chế ra một bộ hợp kích tuyệt kỹ, Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng là Vương Trùng Dương lại chỉ muốn lấy như thế nào đánh bại Lâm Triều Anh, đem khẩu khí kia tranh trở về. Cuối cùng, thậm chí còn mượn người khác sáng tạo cấm pháp, tới một câu Trùng Dương cả đời, không kém ai. Như, nay hình chiếu thế giới chính là chỗ này đại thế giới chân chính hình chiếu lời nói, chẳng phải là nói, tương lai của mình, cũng cùng này nhật ký bên trong viết rằng này, đã định trước sẽ bị Trùng Dương Thánh Đế cô phụ. Ha ha, thực sự là nực cười. Chính mình Triều Anh Thánh Đế, thiên tư tuyệt luân, vang dội cổ kim, có thể nói là này Tiên Võ Minh giới từ trước tới nay nữ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chính là cái kia được xưng hiện nay trên đời thiên tư hơn người nhất yêu nguyệt thánh đế, ở trước mặt mình cũng bất quá là một tiểu bối. Nhưng là chính mình bỏ đi nữ tử rụt rè, chủ động truy cầu này Trùng Dương thánh đế, cuối cùng chỉ đành phải một cái kết quả như vậy, thực sự là quá buồn cười. Triều Anh thánh đế, nam tử kia quay đầu hướng về kia váy đỏ tuyệt diễm nữ tử nhìn qua, đối với nàng nói ra, ngươi đừng có cưỡng cầu thiên ý như vậy, thế không thể trái. Ha ha, nữ tử đưa mắt nhìn sang nam tử này rồi mới lên tiếng, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta làm thế nào có thể mặt dạy lại quấn quýt lấy ngươi, sau này ngươi đừng hối hận là được. Cái gì? Nghe được nữ tử nói sẽ không lại quấn quýt lấy hắn, Trùng Dương Thánh Đế có chút ngoài ý muốn. Nhất là nàng xem hướng mình ánh mắt, tựa hồ không còn có trước kia giống như lưu luyến si mê, càng làm cho được Trùng Dương Thánh Đế mười phần ngoài ý muốn. Nhưng hắn đang khiếp sợ sau đó, vẫn là thở dài một hơi, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Chỉ coi là mấy năm nay, ngươi đối với ta trợ giúp bồi thường, có đúng không? Váy đỏ nữ tử nói ra, đã ngươi Trùng Dương Thánh Đế nói được thì làm được. Cái kia, ta muốn ngươi thay ta đem Cửu Âm Tạo Hóa Kinh cầm tới cho ta Cửu Âm Tạo Hóa Kinh. Nghe vậy, nam tử thần sắc càng thêm cổ quái, ngươi làm sao lại muốn Cửu Âm Tạo Hóa Kinh? Làm sao? Không được sao? Váy đỏ nữ tử hỏi. Nếu như dựa theo cái kia Diệp Huyền trong nhật ký viết nội dung lời nói, Trùng Dương Thánh Đế sau đó hẳn là sẽ lực gáp mặt khác tứ tuyệt thánh đế, đem Cửu Âm Tạo Hóa Kinh bắt vào tay. Còn như cái kia phá của mộ, người nào thích muốn ai muốn? Ta Triều Anh Thánh Đế, cũng không phải không ai muốn người. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, có thể cô gái trong lòng vẫn là khó tránh khỏi di chuyển qua một tia không cam lòng. Bất quá, bất kể thế nào dạng, đúng lúc buông tha không đáng nam nhân, mới là chính mình nên làm lựa chọn chính xác. Có thể Trùng Dương Thánh Đế theo tiếng nói ra. Chỉ là, trong đầu của hắn cực kỳ không hiểu. Hắn tu vi, đã sớm tiến vào thánh đế đỉnh phong, cái kia lệnh thế gian thánh đế không dám tưởng tượng cảnh giới, cho nên hắn đã hết nhìn thấy thiên mệnh, đã biết một ít về hắn cùng Triều Anh thánh đế chuyện của tương lai. Theo lý mà nói, Triều Anh thánh đế hẳn là sẽ đòi hắn cổ mộ kia cấm khu hoang cổ thánh mộ mới đúng. Nhưng là nàng hiện tại lại với hắn muốn nàng trước đó căn bản không nghĩ tới muốn đi cướp đoạt cửu âm tạo hóa kinh. Đây là vì cái gì? Trước đó Triều Anh thánh địa không phải một mực khinh thường tại tiền nhân sáng tạo công pháp, muốn tự nghĩ ra một môn chân chính có thể độc đoán vạn cổ cái thế kỷ công sao? Mặc dù trong lòng không hiểu vì sao thiên mệnh sẽ có biến hóa, có thể trùng dương thánh địa lại cũng không cảm thấy thiên mệnh là dễ dàng như vậy thay đổi. Thiên mệnh đã định, hắn đã một sáu trải qua quyết định muốn nằm ngang, tất nhiên Triều Anh thánh đế bây giờ có thể buông xuống đối với mình chấp nhiệm, thoát khỏi thuộc về nàng mình thiên mệnh, mình đương nhiên là muốn đồng ý. Nhưng nhìn trước mắt vị này vạn cổ vô song tuyệt mỹ nữ tử trùng dương thánh đế, nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi có chút không bỏ. Vì sao thượng tiên muốn đã định trước, ta theo nàng không có duyên phận đâu? Triều Anh thánh đế không khỏi vung lên khóe môi, tốt, chờ ngươi vào tay cửu âm tạo hóa kinh trở lại tìm ta à. Theo thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng biến mất ở trùng dương thánh đế trước mặt, phá vỡ vô tận hư không, biến mất ở thiên vực. Đợi trở lại mình bình thường tu luyện địa phương sau đó, nữ tử mới hiếu kỳ cầm lấy cái kia bản nhật ký, nghiêm túc nhìn. Diệp Huyền, thế gian này lại có người giống như kỳ dị người, chính là chúng ta thánh đế cũng không thể biết rõ thiên mệnh, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 122, như thế gian này có thần, đó nhất định là Diệp Huyền. Chương 122, như thế gian này có thần, đó nhất định là Diệp Huyền. Ách nhìn chính mình nhật ký phó bản người nắm giữ bên trong đột nhiên lại nhảy ra một cái Triều Anh thánh đế, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cảm thụ nàng một chút ý nghĩ sau đó, thần sắc cũng biến thành kỳ quái. Lại là đại thế giới người. Trước đó nhiều như vậy nữ nhân, không có một cái đại thế giới nữ nhân. Nhưng bây giờ, lập tức liền xuất hiện hai cái. Hơn nữa, một người trong đó, vẫn là ở cái thế giới này, trên lý thuyết mà nói, đã chết Lâm Triều Anh. Diệp Huyền coi như là có ngốc, cũng biết, cái này Triều Anh thánh đế, chính là Lâm Triều Anh đại thế giới bản thể. Chỉ là, không nghĩ tới, Lâm Triều Anh tại đại thế giới bản thể bức cách cư nhiên cao như vậy, so với yêu nguyệt nữ đế cao hơn. Coi là, đại thế giới sự tình, rời ta quá xa, hiện tại không cần phải đi còn hắn. Diệp Huyền tùy tiện túng kinh sợ bay, lập tức, lúc này mới tiến vào Minh giáo trong đại điện. Diệp công tử, mắt thấy Diệp Huyền tới, Vi Nhất Thiếu, Vũ Tán Nhân các loại Minh giáo cao tầng đều đối với Diệp Huyền đi nổi lên lễ. Mà Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính hai người nhưng có chút lúng túng. Theo lý mà nói, bọn hắn không nên hướng Diệp Huyền hành lễ, đáng sợ chỉ sợ có vài người, ỷ vào mình có chút thực lực, liền trưởng bối đều không nhận. Nếu như bọn họ không hướng Diệp Huyền hành lễ lời nói, Diệp Huyền có thể hay không trách tội bọn họ đâu. Cho nên, bọn hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về Diệp Huyền chắp tay lại, đang chuẩn bị khuất thắt lưng. Có thể sau một khắc, bọn hắn cũng cảm giác được có một đầu lực lượng nâng ở trên người bọn họ, để bọn hắn được không lễ. Lập tức, hai người nhìn nhau, đều lộ ra thở phào một cái thân sắc. Thế gian này, cường giả vô số, Dương Tiêu cùng Ân Tiên Chính hai người tương đối với ngoại nhân mà nói, cũng là cường giả, nhưng là, bọn hắn phẩm tính không nói tốt bao nhiêu à, tới 18 thiếu cũng chưa từng làm qua cậy thế đè người sự tình. Đối với loại kia có điểm bản lĩnh, ngay cả tên trên danh nghĩa trưởng bối cũng không muốn dành cho một điểm nên có lễ phép người, bọn hắn thật đúng là không nhìn chúng. Diệp Huyền hiện tại không cho hai người bọn họ hành lễ, vừa lúc chứng minh rồi, Diệp Huyền không phải loại kia có chút thực lực liền trong mắt không người tiểu nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, thế gian này có bao nhiêu người có thể vốn có Diệp Huyền thực lực như vậy sau đó còn kính già yêu trẻ đâu? Sợ là để cho hắn một cái không vui, liền tại trước mặt hắn mặc y phục nhan sắc không thảo thích đều là tại tìm chết. Ta đã cùng không hối hận còn có Chu Nhi định ra rồi quan hệ, hai vị, một cái ta ngọn núi công, một cái nhạc phụ ta, không dùng đối với ta khách khí, gọi ta Diệp Huyền là được. Diệp Huyền đối với Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính hai người nói ra. Ách, Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính đều gật đầu, lộ ra nụ cười. Ân Thiên Chính đã sớm xác định việc này, ngược lại cũng chỉ là rất hài lòng nhìn Diệp Huyền. Này Diệp Huyền không chỉ có là người trong chốn thần tiên, nhân phẩm cũng rất xuất chúng, thật sự là thế gian khó tìm kỳ nam tử. Á Ân Ly có thể theo hắn, ngược lại là Ân gia may mắn. Chỉ tiếc, hắn trướng mắt chính mình đứa con kia, liền cứu cũng không nguyện ý xuất thủ cứu rút. Mà Dương Tiêu, bây giờ được Diệp Huyền xác nhận, nhưng là mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới, hắn Dương Tiêu có một ngày, cũng sẽ trở thành thần tiên này giống như nam tử nhạc phụ đâu. Các ngươi đây là đang làm cái gì đấy? Diệp Huyền nhìn trước mắt Minh giáo mọi người, đối với bọn hắn hỏi. Hồi Diệp công tử mà nói. Lúc này, Vi Nhất Tiếu ở một bên nói ra, chúng ta Minh giáo đã phụng Dương Tả sứ vì tân nhiệm giáo chủ, ta Minh giáo trên dưới đều là cảm ơn hôm qua Diệp công tử giải vây tri ân, nguyện phụng Diệp công tử vi tôn, sau này Minh giáo trên dưới tận tôn Diệp công tử sai khiến. A, nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, này Minh giáo người như thế sẽ đến chuyện, biết hắn không có khả năng cho Minh giáo làm giáo chủ, thế nhưng rồi lại quả thực cần người tay. Dù sao, hắn đi tới nơi này thế giới võ hiệp nhiều ngày như vậy, ăn đều là đàn bà, dùng đều là đàn bà, nói ra cũng có chút mất mặt. Hiện tại có một cái thế lực tự nguyện dựa vào, cũng tiết kiệm hắn lao lực thu phục. Mặc dù Diệp Huyền cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, thế gian này các đại thế lực sợ là muốn tranh nhau phụ thuộc vào hắn, thế nhưng, vậy cũng quá nhàm chán điểm. Hắn Diệp Huyền, ở nơi này thế giới võ hiệp, nhưng là thần tiên giống như tồn tại, nếu đi làm thế lực tranh bá cái kia một bộ, nói ra đều bị người cảm thấy mất mặt. Nói chung, vô địch chạy nhân vật chính, đều thích làm là thong thả trang bức, khiếp sợ thế nhân cái kia một bộ. Tất nhiên tự có may mắn bắt đầu liền vô địch, liền cho tác giả một điểm mặt mũi, không được ngay từ đầu liền đem này toàn bộ thế giới võ hiệp triệt để thu phục, làm cho tất cả mọi người đều biết mình tên, chính mình tướng mạo, chính mình đi tới chỗ nào đều là tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, tới một câu, thần tiên, ngài đã tới, ta đã quỳ được rồi, người xem ta này quỳ phải trả để cho ngài hài lòng không? Nếu như như thế, cái thế giới này tác giả, sợ cũng rất khó làm a, ha ha. Đã các ngươi như vậy có lòng. Diệp Huyền nói ra, vậy cũng tốt, như vậy đi, các ngươi đều lần lượt tới, đem các ngươi võ công tâm pháp đọc cho ta nghe nghe, ta xem một chút, có thể hay không giúp các ngươi cải tiến một chút. Mặc dù những thứ này Minh giáo cao tầng võ công tựa hồ nhìn chung toàn bộ tổng võ thế giới mà nói, không coi là cái gì nổi danh. Thế nhưng, nếu thật có người cảm thấy võ công của bọn họ không lợi hại, vậy thì khôi hài. Chứ không nói Minh giáo tả hữu nhị sứ, tứ đại pháp vương, chính là chỗ này ngũ tám nhân, đặt ở bên ngoài, cũng tuyệt đối là so với bình thường giang hồ võ lâm môn phái trưởng môn tông chủ mạnh hơn đại tông sư cấp bậc, mặc dù chỉ là miễn cưỡng có thể tính được trình độ, nhưng là đại tông sư. Mà đại tông sư, đối chiếu nhưng là tiểu thuyết thế giới bên trong cao thủ hàng đầu. Đừng xem hắn nhóm tại nguyên tắc bên trong biểu hiện rất rưỡi, nhưng ở cái này tổng võ thế giới, bọn hắn thì có phần thực lực này. Mà bọn hắn tu luyện võ công, như thế nào có thể sẽ kém? A, nghe vậy, Minh giáo mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại không khỏi vui vẻ. Này Diệp công tử cư nhiên nguyện ý cho bọn hắn giảng giải võ công tu hành, đây chính là bọn hắn thiên đại tạo hóa a. Lập tức, Vi Nhất Tiếu cái thứ nhất ngồi không yên, hắn bọn tới Diệp Huyền trước mặt, đối với Diệp Huyền quỳ nói, Diệp công tử, tại hạ Vi Nhất Tiếu, Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Thanh Dược Bức Vương, chủ tu là khinh công cùng Hàn Băng Miên trưởng Thanh Dược Bức Vương khinh công, quả nhiên ghê gớm, có thể nói là đến vô ảnh, đi mất tăm. Nếu không có mọi người tại đây đều là tuyệt đối cao thủ, sợ là đều không người chú ý tới, hắn rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, đồng thời lấy như thế tơ lụa tốc độ quỳ xuống. Mọi người gặp Thanh Dực Bức Vương phản ứng nhanh như vậy, giảo hoạt như thế, đều không khỏi một hồi im lặng. Bị hắn cho giành chức quỷ. Trước tiên đem khinh công của ngươi nói ra, để ta nghe một chút. Diệp Huyền hiện tại muốn nhất chính là một môn khinh công. Dù sao, trước hắn lấy được Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di, còn có Thiên Trụ vạn độc thủ, đều thuộc về ngoại công một bên trong, không thuộc về võ công kỹ xảo. Đây cũng là Diệp Huyền lần đầu tiên xông lên tiên, đều sẽ cố ý làm thành thế nguyên nhân rất lớn. Bằng không, như lấy cái kia giống như động tác, không có điểm thanh thế, nhìn liền khó coi. Nhưng nếu hắn học xong một môn cao thâm khinh công, vậy thì không đồng dạng. Tại hạ tập khinh công, tên là bay phất phơ khói nhẹ công, công pháp này trọng tại nhanh cùng phiêu hốt bất định, động lực con rơi, thân giống như quỷ mị, để cho người ta khó có thể bắt mải. Vi Nhất Tiếu cũng rất đi đúng hướng, đem chính mình khinh công hành công bí quyết đều cho Diệp Huyền nói ra. Mà Diệp Huyền trong đầu, ngay lập tức sẽ phân tích nổi lên cái này khinh công con đường. Khinh công, hoàn toàn thuộc về chân khí cùng thân thể vận dụng kỹ xảo, nói là ngoại công, ngược lại cũng không đủ, nhưng đây chỉ là bên ngoài hiện hóa mà thôi, trên thực tế, nếu như không biết chân khí vận hành lộ tuyến mà nói, ngươi tuy là xem người khác khinh công như thế nào cao tuyệt, cũng là bắt chước không đến. Này khinh công có thể nói là Vi Nhất Tiếu bí mật nhất, hắn lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đưa hắn khinh công nói ra, đủ để thấy Diệp Huyền chỉ đạo đối với hắn lực hấp dẫn bao lớn. Nếu là khinh công, dĩ nhiên là không có cái gọi là cấp độ phân chia, nhưng tại Diệp Huyền không ngừng thôi diễn phía dưới, Vi Nhất Tiếu bay phất phơ khói nhẹ công, quả thực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Diệp Huyền đem này khinh công lĩnh ngộ sau đó, lại đem thăng cấp, diễn hóa thành công pháp mới, không chỉ có thể để cho thân thể trở nên so với nguyên bản công pháp chuyển hơn, hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh, càng như lướt qua. Rất nhanh, Diệp Huyền liền mở mắt, đối với Vi Nhất Tiếu nói ra, Vi Nhất Tiếu, ngươi nghe, khinh công của ngươi có thể dạng này cải tiến, mỗi khi ngươi khởi bước lúc, chân khí có thể từ vân môn, hướng Vi Nhất Tiếu vốn cho là, Diệp Huyền nói chỉ điểm công pháp của hắn, chỉ là một loại gần hơn theo chân bọn họ quan hệ thủ đoạn mà thôi, coi như hắn thật tình chỉ điểm, khinh công của hắn cũng không có bao nhiêu có thể tiến bộ không gian. Nhưng là, nghe tới Diệp Huyền giảng giải sau đó, thần sắc của hắn từ lúc mới bắt đầu lấy lòng, thay đổi làm phía sau ngưng trọng, cuối cùng lại thay đổi làm mừng như điên. Mọi người tại đây, người nào không phải võ công cao thủ, người nào vừa không có tinh diệu khinh công bản thân. Mà khi bọn hắn nghe được Diệp Huyền giảng giải đi ra Vi Nhất Tiếu khinh công cải tiến phương pháp sau, cũng không có không mở to hai mắt nhìn. Chỉ cần 373 dựa theo loại phương pháp này, tốc độ của ngươi không chỉ có sẽ nhanh hơn, hơn nữa còn có thể ở không trung không để thở, càng bay càng cao, tuy là vách đá và trượng, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng có thể bằng hương ngự không, ung dung nhảy lên. Nghe được cuối cùng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt. Này không phải khinh công, đây là bay trên trời phương pháp a. Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, Diệp Huyền nói ra được khinh công bí quyết, lại không có thoát ly nguyên bản bay phất phơ khói nhẹ công bản chất, nói cách khác, hắn đúng là dùng Vi Nhất Tiếu công pháp, cải tiến đi ra môn này khủng bố như vậy khinh công. Diệp công tử không hổ là người thần tiên. So với bọn hắn, Vi Nhất Tiếu mới là kinh hãi nhất một cái kia. Bởi vì, chỉ có hắn mới biết được, Diệp Huyền để cho khinh công của hắn, so với ban đầu cao mình vô số lần. Sai một ly, kém ngàn dặm tạo hóa, hôm nay, hắn rốt cục thấy được. Vi Nhất Tiếu cảm giác, bằng hắn hiện tại khinh công, hắn thậm chí có thể trêu chọc truyền thuyết kia trong thiên nhân cảnh cường giả. Đa tạ Diệp công tử chỉ điểm, Vi Nhất Tiếu sau này chắc chắn phấn thân bái quốc, vì công tử đại ân. Vi Nhất Tiếu trực tiếp đối với Diệp Huyền hành lễ nói, mà Diệp Huyền lại nhìn Vi Nhất Tiếu, đối với hắn nói ra, gấp như vậy tạ ơn, ngươi Hàn Băng Miên trưởng thì không muốn nói sao? A không không. Vi Nhất Tiếu khẩn trương, vội vã lại đem chính mình Hàn Băng Miên trưởng công pháp bí quyết cho Diệp Huyền nói ra. Mọi người bên cạnh ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, vẹn vẹn chỉ là nghe qua một lần công pháp, là hắn có thể trong nháy mắt đem công pháp cải tiến vô số lần. Vị này, thật chẳng lẽ chính là thần tiên trong truyền thuyết sao? Nếu như thế gian này thật sự có thần lời nói, cái kia nhất định là Diệp Huyền a. Này, là Minh giáo lòng của mọi người âm thanh. Mà bọn hắn không biết là, Diệp Huyền chẳng qua là đem nhất cạn tầng kia dạy cho Vi Nhất Tiếu, coi như là hồi báo hắn nói ra công pháp mà thôi. Diệp Huyền trong đầu của chính mình cất giữ cái kia bộ phận, phàm nhân trí tuệ không thể nào hiểu được công pháp, đây mới thực sự là thần kỹ. Bất quá, bộ phận này, Diệp Huyền coi như là nói ra, Vi Nhất Tiếu cũng là nghe không hiểu. Cho nên, Diệp Huyền cũng không có nói ra lãng phí thời gian. Chương 123, gặp lại Liên Tinh Yêu Nguyệt. Chương 123, gặp lại Liên Tinh Yêu Nguyệt. Đi ngang qua Diệp Huyền giảng giải sau đó, minh giáo mọi người võ học lĩnh ngộ đều so với lên trước đó tăng lên một mảng lớn. Loại này chỉ là nghe xong người khác nói mấy câu, liền lĩnh ngộ võ công bí quyết, tu vi phản phất đều đi theo tăng lên cảm giác, càng làm cho được minh giáo mọi người đối với Diệp Huyền coi là thần minh. Mà Diệp Huyền tự nhiên cũng cùng minh giáo mọi người nơi đó chiếm được không ít cao tuyệt võ công. Nhưng để Diệp Huyền buồn bực là, minh giáo cư nhiên một cái dùng vũ khí cao thủ cũng chưa có. Mặc dù đại tông sư cảnh giới đã không quá cần phải mượn lợi khí chi uy, nhưng bọn hắn lẽ nào liền không cảm thấy dùng vũ khí công kích người vĩnh viễn so với chính mình lấy tay công kích người phải tiết kiệm được sao? Hơn nữa trong tay có vũ khí, vậy cũng sẽ càng xoáy a. Bất quá cũng là vũ khí loại vật này đối với cao thủ chân chính mà nói thêm được quả thực không lớn, trừ phi có thần binh lợi khí. Nhưng thần binh lợi khí lại có mấy người có thể có đâu? Đại khái đây cũng là đại bộ phận cao thủ chân chính không lấy tu luyện vũ khí làm chủ nguyên nhân a. Khi tu vi qua mạnh thời điểm, binh khí cường độ đã theo không kịp thân thể. Các loại Diệp Huyền cho mọi người giảng giải sau khi xong, minh giáo mọi người lần nữa đối với Diệp Huyền quỳ gối, đa tạ Diệp công tử đại ân. Lúc này đây, bao gồm Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính hai người, bởi vì đây không phải là tầm thường chào, mà là bọn hắn tại nói lời cảm tạ. Nếu là bọn họ tri ân không tạ ơn, cái kia chính là bọn họ vấn đề. Diệp Huyền cũng thản nhiên bị bọn hắn một lễ này, rồi mới lên tiếng, đã các ngươi nguyện ý đi theo với ta, hôm đó sau phải nghe ta, thành thật mà nói, cá nhân ta là một cái phẩm tính tương đối cao con người, cho nên ta hy vọng ta những người theo đuổi cũng là, đừng để cho ta biết trong các ngươi có ai là cái loại này ý thế hiếp người hạng người, hoặc là dung túng thuộc hạ của mình làm sàng làm bậy, nếu không, để ta làm khó dễ, kết quả của các ngươi tất nhiên sẽ không tốt. Mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng Diệp Huyền vẫn là đề cập với bọn họ này lời miệng. Miễn cho sau này bọn người kia đánh tên tuổi của mình làm sàng làm bậy, vậy mình này xuyên biệt giả khả năng liền mất mặt ném đại phát. Chúng ta minh bạch. Minh giáo mọi người cung kính thanh âm. Ai, có đôi khi, ta thực sự cảm thấy, người thật lợi hại, cũng là chuyện phiền toái. Chúng nữ không rõ, Diệp Huyền đột nhiên lại tại trong nhật ký tới đây một câu làm cái gì? Hắn gặp chuyện phiền phải gì? Ta chỉ là nghĩ đến, từ minh giáo mọi người nơi đây muốn một ít công pháp tới luyện một chút, nhân tiện có qua có lại, cho bọn hắn chỉ điểm một chút công pháp. Có ở chỉ điểm sau khi xong, ta nhưng có chút hối hận, bằng vào ta năng lực, dù là tùy tiện chỉ điểm bọn hắn vài câu, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ thực lực đại tăng, minh giáo thực lực nay đã cực lớn, hiện tại lại được chỉ điểm của ta, khác giang hồ nhân sĩ sống thế nào a, ta thật thay những người giang hồ kia sĩ thương cảm. Bất quá, vừa nghĩ tới minh giáo mục đích là lật đổ Bạo Nguyên, tâm tình của ta lại thích, có thể làm cho Bạo Nguyên khó chịu sự tình, ta làm sẽ chỉ trong lòng hài lòng đâu. Triệu Mẫn, cho nên đại nguyên với ngươi có thủ gì a? Thấy Diệp Huyền đột nhiên vọng lại tin tức, biết Diệp Huyền chỉ điểm minh giáo cao tầng võ công, Triệu Mẫn cả người đều đã tê dần. Diệp Huyền coi như tùy tiện chỉ điểm những người này một điểm võ công của bọn họ liền sẽ dâng lên một mảng lớn. Này đối với đại nguyên triều đình mà nói, thật là không phải một chuyện tốt a. Triệu Mẫn, không phải nói ta mới là nữ chính sao? Vì sao hiện tại ta cảm giác thành phản phái? Chu Chỉ Nhược, có khả năng hay không? Ta là nói có thể, là ngươi muốn cùng Diệp công tử đứng cùng nơi, ngươi mới là nữ chính, làm ngươi đứng ở hắn đối diện thời điểm, ngươi chính là nữ phản phái. Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, ngươi đừng đắc ý, Diệp Huyền nhưng là thích lớn, ngươi so với ta tiểu. Chu Chỉ Nhược, nói bậy, ta lúc nào nhỏ hơn ngươi, ta đều chưa thấy qua ngươi. Đã cùng phái Nga Mi mọi người chạy về Nga Mi Sơn, Chu Chỉ Nhược không khỏi nét mặt mang theo nổi giận. Chính mình nơi nào nhỏ? Nay Triệu Mẫn liền vô duyên vô cớ nói mình nhỏ hơn nàng. Ân Ly, người này mới không thích lớn đâu, kỳ thực, nho nhỏ cũng tốt ta, mặc dù ta không nhỏ. Quách Phủ, vì sao hiện tại lại có thể tùy tiện phát bình luận? Đem minh giáo bên này thực lực lên trên hơi chút nói ra một điểm, để bọn hắn tại đối phó đại nguyên triều đỉnh thời điểm, có thể càng thêm cho lực sau. Diệp Huyền chậm rãi đi ra minh giáo tổng đàn đại điện. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Lúc này đây, Diệp Huyền chưa cùng trước đó như thế, cuồng bạo dùng cửu dương chân khí gắng gượng đem chính mình thúc bay về phía trước. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng kinh công. Bay phất phơ khói nhẹ công, đi ngang qua Diệp Huyền thay đổi sau đó, đã không phải là dùng tuyệt thế khinh công có thể hình dung. Quả thực giống như là di hình hoán ảnh một dạng, quan hải vạn dặm, vô hình vô tích, trong nháy mắt, Diệp Huyền tiểu lấy thân pháp chui ra mấy vạn dặm mà. Hơn nữa, hắn không có gây nên bất cứ động tĩnh gì, quả thực xứng đáng vô hình vô tích. Thậm chí, ngay cả hắn di động với tốc độ cao sinh ra tiếng xé gió, cũng không có. Khinh công, chính là chỗ này sao không nói đạo lý công pháp? Tại thế giới võ hiệp, là không nói khoa học. Xem ra, hắn đã đem ngươi quên đâu. Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt nhìn vẫn còn ở nhìn chằm chằm cái kia mấy bộ quần áo nhìn Liên Tinh, đối với nàng nói ra, hôm nay đều không đề cập qua ngươi một câu, bất quá cũng là, người ta bên kia, nhưng là có ba cái mỹ nhân, ngươi chỉ có một người, bên kia mới thật sự là Ôn Nhu Hương, Diệp Huyền cái này nam nhân chân chính, có biết làm như thế nào chọn đâu. Bản ý của nàng là muốn pha trò Liên Tinh vài câu. Ai bảo Liên Tinh hai ngày này đã càng ngày càng không đem nàng không coi vào đâu đâu. Nàng cái này làm tỉ tỉ, có thể nhịn không được, Liên Tinh so với nàng còn phải sớm hơn một bước. Mặc kệ là cái gì đồ vật, nàng Yêu Nguyệt, nếu so với Liên Tinh nhanh hơn một bước mới được. Nhưng là, đang cùng Diệp Huyền quan hệ bên trên, nàng Yêu Nguyệt lại bị Diệp Huyền cho khắp nơi nhằm vào. Cái này khiến Yêu Nguyệt mười phần khó chịu. Lẽ nào, nàng Yêu Nguyệt thực sự cứ như vậy kém sao? Diệp Huyền nhất định phải trước đục nhã chính mình một phen, mới nguyện ý đối với mình tốt. Hắn không có đối với mình tốt hơn, dựa vào cái gì liền xác định chính mình sẽ không thay đổi thành hắn thích bộ dáng? Cái kia, Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt, đối với nàng cười nói, "Tỷ tỷ, nếu không, ngươi cũng gia nhập vào, giúp muội muội một thành, đối với còn có kia là cái gì Mộ Dung Cửu, nếu như đưa nàng cũng kéo vào được mà nói, chúng ta cũng có ba người." Ách thấy mình muội muội cư nhiên không cố kỵ chút nào nói ra loại này muốn cùng người liều mạng nhân số lời nói, Yêu Nguyệt nhất thời không nói. "Hai vị mỹ nữ, nhưng là đang nói ta à?" Ngay tại Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cùng nhìn nhau lấy thời điểm, đột nhiên, tại Yêu Nguyệt phía sau, truyền đến một đạo thanh âm nam tử. Nam tử kia khí tức đều đã diễn tấu tại Yêu Nguyệt sau nơi cổ, điều này làm cho Yêu Nguyệt nhất thời sắc mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì người cũng không có thấy. Lại quay đầu lúc, đã thấy Diệp Huyền đã không biết lúc nào, ngồi ở muội muội nàng Liên Tinh bên cạnh. Thật nhanh, Yêu Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc. Mặc dù Diệp Huyền trước kia cũng là ở bay trên trời tới bay đi, thương cảm sao biết, Diệp Huyền thân pháp kỳ thực rất kém cỏi, hắn chưa từng học qua khinh công, dựa vào là tất cả đều là tu vi. Nhưng là, hôm nay, Diệp Huyền lại lấy như vậy để cho nàng căn bản không phản ứng kịp thân pháp, xuất hiện ở muội muội nàng Liên Tinh trong khuê phòng. Trước đó Diệp Huyền trong nhật ký cũng không có gặp hắn nhắc qua cái gì khinh công á lẽ nào, vẹn vẹn chỉ là trước đó chỉ đạo minh giáo người võ công, Diệp Huyền liền lại lĩnh ngộ như vậy xuất thần nhập hóa khinh công mềm. Thật không hổ là hắn, tới sẽ không đình chỉ để cho người ta khiếp sợ. Chương 124, Hoàng Dung cả người đều ngu. Chương 124, Hoàng Dung cả người đều ngu. Liên Tinh cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là con mắt nhóng lên, Diệp Huyền cũng không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, trong lòng tất cả ý tưởng đều dứt bỏ rồi. Còn giữ lại, chỉ có hưng phấn. Diệp công tử, người đã đến. Nàng đội vàng đứng lên, có chút tay chân luống cuống đối với Diệp Huyền hỏi: "Những y phục này là cho ta chuẩn bị sao?" Diệp Huyền nhìn đặt ở Liên Tinh trên bàn y phục, đối với nàng hỏi: "Ân." Liên Tinh gật đầu: "Cái kia, ta trước đổi một bộ thử một lần thử." Diệp Huyền đứng lên, lập tức bắt đầu cởi mở y phục của mình. "Yêu Nguyệt." Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền cư nhiên ngay trước nàng cùng muội muội mặt, liền muốn cởi áo, cả người đều ngơ ngẩn. Diệp Huyền hơi hơi nhíu mày, đối với Yêu Nguyệt hỏi: "Lại cung chủ, ngươi là muốn thừa nhận, ngươi yêu thích ta chuyện này rồi sao? Nếu không, ta muốn thay quần áo." Ngươi làm sao nhìn ta chằm chằm xem, bất kể đau mắt hồ sao? Yêu Nguyệt nhất thời sắc mặt đại hồng, lập tức quay đầu đi. Mà Liên Tinh lại cùng Yêu Nguyệt không giống nhau, nàng chỉ là si ngốc nhìn Diệp Huyền, trên lỗ tai mang theo một phần hồng sắc, nhưng không có rời tầm mắt ý tứ. Ngược lại mình cũng đã quyết định chủ ý, phải làm nữ nhân của hắn, nhìn hắn thay quần áo thì thế nào? Hắn nếu muốn, chính mình chuyện gì không được theo hắn? Không nghĩ tới, tỷ tỷ thế mà còn biết xấu hổ đâu. Liên Tinh ở một bên trêu ghẹo Yêu Nguyệt nói ra, ta sẽ xấu hổ, 663 Yêu Nguyệt có thể nhịn. Nàng lại nghiêng đầu, lại cả người trợn tròn mắt. Nguyên lai, ở nơi này trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng đã lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đem bên trong một bộ quần áo cho đổi xong. Nàng muốn, chính mình tương kế tự kế, có thể thấy chút gì đâu. Có thể sau một khắc, Yêu Nguyệt lại không khỏi giật mình. Không chỉ có là nàng, Liên Tinh cũng là ngây ngốc nhìn Diệp Huyền. Nay tỷ muội hai người, đồng thời phạm vào hoa si. Trước đó Diệp Huyền chỉ là mặc thông thường võ giả y phục, cũng đã đem các nàng tỷ muội hai người cho mê ngây người mắt. Mà bây giờ, Diệp Huyền mặc trên người, nhưng là từ Liên Tinh chuyên môn để cho Di Hoa cùng tỷ nữ chế tạo gấp gáp đi ra mấy bộ quần áo. Di Hoa cung thẩm mỹ, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Thời khắc này Diệp Huyền, một thân áo trắng như nguyệt, thân hình phong dài, tóc dài đen nhánh rối tung ở sau người, trên đầu ghim một cây ngọc quan, manh mối như sao, ánh mắt như kiếm, không tì vết khuôn mặt, phối hợp tinh mỹ vô cùng ngũ quan, so với người nhìn lại, chỉ cảm thấy thế gian này anh tuấn nhất, đẹp nhất nam tử, ở trước mặt hắn cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Diệp Huyền đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, ở trước gương dạo qua một vòng, lúc này mới đối với Liên Tinh nói ra, bộ quần áo này, ta rất ưa thích. Liên Tinh chỉ là nhìn Diệp Huyền, liền hồng cả mặt. Nàng lại xấu hổ, thậm chí có chút tim đập rộn lên, không biết làm sao, thẳng đến phản ứng kịp, Diệp Huyền nói gì đó sau đó, nàng mới liền vội vàng nói, ngươi ưa thích là tốt rồi, nơi đây còn có mấy bộ, về sau ngươi ưa thích, tùy thời đến nơi này của ta đổi. Ân, không thể không nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lời này đúng là có đạo lý. Chúng nữ, trước đó ta cho rằng, ta dung nhan trị đã quá cao, coi như là mặc thông thường hơn nữa y phục cũng không có quan hệ, nhưng hiện tại ta hiểu được, ta là sai lầm. Giống như là một cô gái, mặt của nàng như thế nào đi nữa xinh đẹp, nếu như không có cái kia một đầu tóc đen thui mà nói, nàng cho người mỹ cảm đều sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đương nhiên, ta không phải nói khác màu sắc đầu tóc lại không được, nói chung, nữ nhân xinh đẹp nữa cũng phải cần ăn mặc, nam nhân cũng là. Ta hiện tại mặc này một thân, quả thực cảm giác so với trước kia lại muốn đẹp rất nhiều. Đáng tiếc, không có biện pháp chụp ảnh để cho mọi người thưởng thức một chút. Ách, chúng nữ tất cả đều không nói. Người không thể phát ảnh chụp, người ở nơi này nói cái gì thái độ đâu người? Còn có, ảnh chụp là cái gì? Mà lúc này, Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung cũng đã tới lặng lẽ đến cái kia chỗ cấm địa. Nàng biết, Diệp Huyền trước đó nói cũng không phải là không có đạo lý sự tình, thậm chí, tại cái kia bản là xạ điêu trong tiểu thuyết, nhất định là ghi lại qua tương quan chuyện. Nhưng, ở nơi này hiện thực thế giới, nàng hay là muốn tự mình đi chứng minh một cái. Người nào a? Cấm địa trong sân động, truyền đến tiếng người. Cái này khiến Hoàng Dung vô cùng hài lòng, đã lâu không có nghe được ngoại trừ cha trở ra thanh âm của người. Chu Bá Thông. Hoàng Dung đối với bên trong nói ra. Giọng cô gái. Lập tức, một cái toàn thân lông dài lão nhân nhảy ra ngoài, đối với Hoàng Dung nói ra, ngươi là ai à?
Tiểu nữ hoa.
Ta gọi Hoàng Dung, là Hoàng Dược Sư Nữ Nhi. Hoàng Dung nói ra, ta tới hỏi ngươi mấy chuyện, cha ta có phải hay không vì cửu âm chân kinh, mới đem ngươi vây ở trên đảo này?
Không sai.
Chu Bá Thông nói ra, làm sao, cha ngươi không có nói ngươi sao?
Không biết thế nào, đối với cái này mới vừa gặp mặt bé gái, Chu Bá Thông cư nhiên không có một chút ác ý, phải biết rằng, đối phương nhưng là tự xưng Hoàng Dược Sư Nữ Nhi a cái kia, mẹ ta có phải hay không bởi vì cửu âm chân kinh chết?
Hoàng Dung lại hỏi,
ta làm sao biết?
Chu Bá Thông vẻ mặt không nhịn được nói, ngược lại ta chỉ biết, ban đầu là cha ngươi để ngươi nương dựa dẫm vào ta lừa gạt cửu âm chân kinh, ta tới tìm hắn lý luận, hắn hay dùng đạn chỉ thần thông cắt đứt chân của ta, đem ta vây ở chỗ này, ta nhưng là đã lâu mới khôi phục, hắn còn theo ta định ra đồ ước, nếu như ta đánh không thắng hắn, liền vĩnh viễn cũng không thể đi ra ngoài.
Là thế này phải không?
Hoàng Dung hơi kinh ngạc, cùng Diệp Huyền trong nhật ký nói không giống nhau lắm. Nàng lại hỏi, vậy ngươi trên tay có cửu âm chân kinh thượng sách sao?
Ta nào có.
Chu Bá Thông nói ra, cửu âm chân kinh không phải là bị cha ngươi cho lừa gạt sao?
Tự ta trên tay đều bị ta tê.
Hoàng Dung không khỏi một hồi mừng thầm.
Thật tốt quá, cùng trong nhật ký không giống nhau.
Cái này có phải hay không nói rõ, chính mình cha cũng chưa chắc cùng trong nhật ký.
Giờ khắc này, nàng không chút do dự, xoay người chạy, muốn đi cùng với nàng cha để hỏi rõ ràng.
Ai ai, ngươi trở về a, thật vất vả có người tới, theo ta đùa giỡn một chút lại đi sao?
Mắt thấy Hoàng Dung ly khai, Chu Bá Thông nhất thời lo lắng hô to.
Đáng tiếc, Hoàng Dung hiện tại nào có ở không để ý đến hắn.
Thương hại hắn vừa rồi lao lao thật thật, đem nói cái gì đều cùng Hoàng Dung nói.
Cha, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chưa từng có yêu mẹ ta?
Hoàng Dung cũng không cùng Hoàng Dược Sư tới những cái kia giả, nàng đi thẳng tới Hoàng Dược Sư trước mặt, đối với hắn hỏi.
Trước đó nàng không dám trực tiếp đi hỏi, là nàng một điểm sức mạnh cũng chưa có.
Nhưng bây giờ, nghe xong Chu Bá Thông mà nói sau đó, nàng minh bạch, Diệp Huyền nội dung nhật ký cũng không phải toàn bộ có thể tin.
Liên Diệp Huyền mình cũng một mực nói, hắn biết đồ vật chỉ coi nói là cười, không nhất định là thực sự, mình tại sao đã bị hắn biết nội dung dọa sợ đâu?
Cha của mình không có khả năng không thích mẹ của mình, đúng không?
Đối mặt Hoàng Dung hỏi, Hoàng Dược Sư nét mặt nhất thời hiện ra lướt qua một cái lung túng.
Hắn trương liếu trương truy, muốn nói chút gì, nhưng lại không tiện mở miệng.
Ách thấy mình cha cái bộ dáng này, Hoàng Dung cả người đều ngu.
Chương 125, tay trái yêu nguyện, tay phải liên tinh. Chương 125, tay trái yêu nguyện, tay phải liên tinh. Đại Minh Quốc, chính là thế gian này chư cường quốc chi một, quốc nội võ lâm thế lực săn sát, cường giả bội xuất, so với cái kia Đại Nguyên Quốc võ lâm cường giả số lượng, càng là sẽ nhiều chớ không ít.
Bình thường, chỉ cần hành tẩu tại Đại Minh Quốc trên đường phố, có thể thấy một ít võ lâm nhân sĩ lui tới, đều không cần đặc biệt đi tìm.
Lúc này, tại một chỗ Đại Minh Quốc trên chợ, có một nam hai nữ chậm rãi mà đến.
Nam tử kia, ngày thường khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, tựa như thiên thần hàng thế, cái kia hai cô gái cũng là mỹ mạo khuynh thành, phảng phất thiên tiên hạ phàm.
Như vậy một nhóm ba người, chỉ là đi ở nơi đó, liền hấp dẫn vô số người giang hồ ánh mắt.
Các ngươi mau nhìn, cái kia hai cô nàng, bao nhiêu xinh đẹp a.
Cũng không phải sao, ôi, thật ước ao tiểu bạch kiểu kia, một người mang theo dạng này hai cái như tiên tử cô nương, thực sự là diễm phúc không cạn a.
Xuyệt, câm miệng, ngươi không muốn sống nữa, cũng biết, nơi này là Di Hoa cung phạm vi, nếu là ở Di Hoa cung phạm vi thế lực đùa giỡn người khác cô nương, cẩn thận để cho Di Hoa cung người tìm tới cửa.
Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ à, ta chỉ là theo miệng nói một chút mà thôi, lại không tiến lên điều làm trò.
Nơi đây là Di Hoa cung phạm vi thế lực, cho nên một dạng giang hồ nhân sĩ cũng không dám ở phụ cận đây phạm tội.
Nhất là những cái kia tinh thông hái hoa một đạo tiểu nhân, càng là từ trước tới giờ không dám ở Di Hoa cung phương biên chăm dặm phạm tội.
Dù sao, Di Hoa cung người mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán, chính là đi bắt những cái kia trong trốn võ lâm nổi danh dâm tặc, hoặc là đàn ông phụ lòng các loại người đến giày vò.
Cũng đang bởi vì như thế, Di Hoa cung mới có hung danh bên ngoài.
Ở thế giới lấy võ vi tôn này, triều đình có thể không quản được người trong võ lâm trên đầu tới.
Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, dòng này đi ở trên đường cái một nam ba nữ, chính là Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, nhị cung chủ Liên Tinh, còn có cái kia đã từng thân hóa Cửu Dương Diệp Huyền đâu.
Đây là Diệp Huyền từ khi tới thế giới này sau đó, lần đầu tiên đi dạo thế giới võ hiệp chợ đâu.
Không thể không nói, tổng võ thế giới chính là so với truyền thống võ hiệp thế giới đến tốt lắm.
Nếu là ở truyền thống võ hiệp thế giới, người nơi nào có thể thấy những cái kia mặc ngắn tay váy ngắn, lộ bạch hoa hoa cánh tay còn có bạch hoa hoa chân dài tại trên giang hồ đi lại võ lâm nữ tử à?
Mặc dù như vậy tỷ lệ cũng không cao, thế nhưng lại cũng không là không có.
Diệp công tử tựa hồ rất thích xem nữ tử bắp đùi đâu.
Yêu Nguyệt ở một bên đối với Diệp Huyền nói ra,
nàng trước đó vốn là không muốn tới, nhưng lại bị Diệp Huyền gắng gượng kéo tới.
Mội mội nàng Liên Tinh lại tại một bên thúc nàng, cái này khiến nàng cảm giác có chút mất mặt.
Rõ ràng trong miệng còn không có thừa nhận mình ưa thích Diệp Huyền sự tình, nhưng là Diệp Huyền cường kéo chính mình tay, có thể chính mình lại chống cự không được hắn.
Cái này còn không thể nói rằng một việc sao?
Cái kia chính là mình là tự nguyện.
Kể từ đó, Yêu Nguyệt thì càng thêm lúng túng.
Vì giảm bớt nàng lúng túng, cho nên nàng phá lệ chủ động đối với Diệp Huyền nói chuyện.
Liên Tinh ở một bên nghe được Yêu Nguyệt mà nói, trong lòng đã sớm mừng như điên.
Trước đó nàng cũng không có nghĩ đến tỷ tỷ của mình thế mà lại mạnh miệng đến trình độ như vậy.
Nguyên lai, nàng cũng sớm đã ưa thích Diệp Huyền, thích đến không thể chống cự hắn cưỡng bách.
Có nhật ký che chở, nếu như tỷ tỷ thực sự không thích lời nói, hắn căn bản không có khả năng đưa nàng cường kéo đến tới nơi này.
So với những người này, ta càng muốn nhìn ngươi.
Diệp Huyền đối với Yêu Nguyệt nói ra.
Trước ngươi không phải nói, ngươi yêu thích ta muội muội sao? Ngươi cảm thấy muội muội ta so với ta nhiều hấp dẫn sao? Yêu Nguyệt ngơ ngác một chút, lại hỏi, ngươi không phải càng nên muốn nhìn muội muội ta chân sao? Ta liền không thể, hai cái đều thích xem sao? Diệp Huyền đang khi nói chuyện, tay trực tiếp dắt Yêu Nguyệt tay, bên kia lại đem Liên Tinh cho dắt lên. Gặp Diệp Huyền to gan như vậy, Liên Tinh khéo léo đi theo hắn. Yêu Nguyệt dùng sức lắc lắc, muốn vứt bỏ Diệp Huyền tay, nhưng Diệp Huyền đưa nàng tay nắm rất chặt. Ngươi nếu là thật lòng muốn hất ta ra tay, ta căn bản là cấm không được. Ngươi càng như vậy, liền càng sẽ bại lộ ngươi chân chính ý tưởng, càng mất mặt mà thôi, còn không bằng với ngươi muội muội, ngoan ngoãn. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Yêu Nguyệt bất đắc dĩ, nét mặt một bộ không tình nguyện dáng vẻ, tùy ý Diệp Huyền nắm nàng. Một nam kiên hai nữ, đi ở trên đường, quay đầu dẫn dắt cực cao, huống chi vẫn là như vậy đoàn người. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, chính mình dễ dàng như vậy, liền thực hiện tay trái Yêu Nguyệt, tay phải Liên Tinh lý tưởng. Ai, không có biện pháp, hắn mở phần mềm hoặc quá bất hợp lý. Ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, hắn luôn là có thể có biện pháp thu phục. T. Lúc này, tại trên đường cái, có chút nút trong bóng tối võ lâm nhân sĩ, nhìn Diệp Huyền đồng thời dắt lên Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tay, mà Liên Tinh cư nhiên chỉ là hơi đỏ mặt, tùy ý Diệp Huyền nắm, Yêu Nguyệt càng là lắc lắc tay, không có bỏ qua sau đó, cũng không có tức giận, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu ta không nhìn lầm, hai vị cô nương này, chắc là Di Hoa cung đương nhiệm đại cung chủ Yêu Nguyệt, còn có nhị cung chủ Liên Tinh a. Một cái võ lâm nhân sĩ nhỏ giọng đối với người bên cạnh hỏi. Chính là các nàng không sai. Này Di Hoa cung hai vị cung chủ, nghe nói đều đã tiến vào đại tông sư chi cảnh, ngay cả cái kia thập nhị tinh tướng đứng đầu Ngụy Vô Nha, không biết tự lượng sức mình, muốn đi Di Hoa cung cầu hôn, đã bị đại cung chủ Yêu Nguyệt một kiếm cho cách mấy trượng tức mất hai chân. Không, không chỉ. Nghe nói, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, tựa hồ không chỉ đại tông sư, cái kia thập nhị tinh tướng trước đó tại Tú Ngọc cốc bên ngoài phạm tội, bị đại cung chủ Yêu Nguyệt cách mười mấy trượng khoảng cách một trường toàn bộ kích tế liêu. Mười mấy trượng khoảng cách. Điên rồi đi, cái kia phải là dạng gì tu vi mới có thể làm đến a? Nói, việc này, ngươi là từ nơi nào nghe tới? Thiên Cơ lâu a. Thật lợi hại, lẽ nào Di Hoa cung đại cung chủ đã là thiên nhân cảnh giới cao thủ tuyệt thế? Không thể nào, tuổi trẻ như vậy thiên nhân cảnh giới. Đây cũng quá khoa trương, chính là được xưng đương thời người thứ nhất Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân cũng còn chưa tới thiên nhân cảnh a. Thiên nhân cảnh bất quá là tu vi cảnh giới mà thôi, Trương Chân Nhân là bởi vì thực lực cường đại, không cần tiến vào thiên nhân cảnh, nhưng chân chính thiên nhân cảnh cũng không nhất định so với Trương Chân Nhân lợi hại. Nhưng là, tại các ngươi trong miệng lợi hại như vậy đại cung chủ Yêu Nguyệt, bây giờ lại cùng với nàng muội muội một chỗ, bị nam tử này dắt tay đi ở trên đường, chúng ta các loại tắt thức ăn cho chó. Có hay không một loại khả năng, hiện tại chúng ta là đang nằm mơ? Có thể, hoàn toàn có thể. Những thứ này biết Yêu Nguyệt thân phận võ lâm nhân sĩ, là kiên quyết không có khả năng tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng mình là ở nằm mơ. Hắn chính là Diệp Huyền. Lúc này, trong đám người, cất giấu một đạo thân ảnh. Nàng một thân đồng nát, nhìn giống như là một cái nhăn nhĩ bẩn thỉu túi ăn mày, nhưng từ nàng mảnh mai thích thú bóc người, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, nàng là một vị nữ tử. Một đôi nhạy bén mắt, đang tại cẩn thận đánh giá Diệp Huyền. Liên Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt như thế phong bà tử, đều bị nàng cho dạng này bắt chẹt đến xích sao, nếu là ta bị hắn để mắt tới lời nói, cái kia, ta khẳng định cũng trốn không thoát đâu, cùng với dạng này, còn không bằng ẩn nút hắn đâu. Nàng ở trong lòng vì mình quyết định mà tự hào lấy. Diệp Huyền coi như lợi hại hơn nữa, cái kia cùng với nàng lại có quan hệ thế nào, nàng cũng không thích nam nhân. Tại chương 126, mang theo Yêu Nguyệt Liên Tinh cầu hôn chương 126, mang theo Yêu Nguyệt Liên Tinh cầu hôn ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Yêu Nguyệt cảm giác, chính mình hôm nay coi như là đem mặt ném hết. Bị Diệp Huyền dạng này nắm ở trên đường đi nhất chuyện, đừng nói là Di Hoa cung người, chính là toàn bộ người của giang hồ đều muốn biết, nàng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh một chỗ, thích cùng một cái nam nhân. Nàng không rõ, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nam nhân này, dựa vào cái gì là có thể tự nhiên như vậy dắt lên nàng tay, thì dường như trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, hắn đều biết. Có thể là bởi vì hắn làm thành xuyên biệt giả, thực sự đối với mình hiểu rất nhiều a, đi cầu hôn a. Diệp Huyền cười nói, đi Mộ Dung gia cầu hôn. A. Yêu Nguyệt nhất thời giận dữ, ngươi nắm ta và muội muội ta, đi Mộ Dung gia cầu hôn. Không được sao? Diệp Huyền hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đem chúng ta làm cái gì người? Yêu Nguyệt nói ra. Nữ nhân của ta. Diệp Huyền nói ra. Yêu Nguyệt sắc mặt lại hồng, trên đời này, nào có ngươi như vậy người vô sỉ, ngươi rõ ràng trước đó vẫn còn ở đối với ta đủ loại nói lời ác độc, hiện tại lại đột nhiên tới khiên tay của ta, thực sự là thật không biết xấu hổ. Vậy cái này trên đời cũng không có ngươi như vậy kỳ quái nữ nhân, nhất định bắt ta phải trước đối với ngươi nói lời ác độc, ngươi mới có thể thừa nhận yêu thích ta. Diệp Huyền cũng đối với Yêu Nguyệt nói ra, nếu không phải biết ngươi là cái gì tình khí, ta làm sao cần làm nhiều chuyện như vậy? Trực tiếp gặp mặt liền đem ngươi ôm, không thâm sao? Ngươi cũng biết, ngươi là ta hiện tại đã có trong nữ nhân, để cho ta phí hết tâm tư một cái kia. Nghe vậy, Yêu Nguyệt không khỏi đại hỉ. Nàng đương nhiên biết, Diệp Huyền vì đạt được nàng, quả thực hao hết không ít tâm tư. Chứ hắn biết mỗi một câu nhật ký đều là đang cố ý tính toán chính mình. Hơn nữa, hay là tại biết rõ chính mình đoán được tâm tư của hắn tình huống dưới, đi mưu hại mình. Muốn làm điều ấy, quả thực rất khó. Đầu tiên, Diệp Huyền phải có không bị chính mình đánh chết thực lực, cùng quả thật làm cho chính mình vừa gặp đã yêu dung nhan trị. Thứ nhì, Diệp Huyền muốn đối với chính mình hiểu rõ mới được. Có thể nói, thay đổi thế gian này bất cứ người nào cũng không khả năng có cơ hội để cho mình tiếp thu hiện trạng, tiếp thu khi hắn một cái nữ nhân, mà không phải sở hữu hắn người đàn ông này. Hiện tại Diệp Huyền thừa nhận vì nàng mất nhiều như vậy tâm tư, cũng đủ để cho Yêu Nguyệt vui vẻ. Nàng dù sao không phải là thực sự cho không. Dù sao, muốn cho ngươi như vậy một cái phong bà nương ngoan ngoãn nghe lời, có thể so với để cho nguyên bản là ôn nhu Liên Tinh nghe lời dễ dàng hơn nhiều. Diệp Huyền lại bổ sung một câu. Mèo. Một bên Liên Tinh không khỏi bật cười lên tiếng. Quả thực, Diệp Huyền muốn cầm xuống nàng, thực sự quá dễ dàng, hắn chỉ cần ở trước mặt nàng đứng như vậy, nàng tâm cũng đã có một nửa là của hắn rồi, mà hắn lại chỉ nàng tàn tận, lại đối với nàng nói cái kia để cho nàng tâm động không thôi tình lời nói, để cho nàng cảm thụ được cuộc đời này lớn nhất vui sướng. Liên Tinh trước đó nói qua, vì một khắc này vui sướng, nàng thực sự liền chết đều nguyện ý không phải đùa giỡn. Lấy Diệp Huyền thực lực mà nói, hắn quả thực không có đối với Liên Tinh phí sức làm gì nghĩ. Ngược lại là đối với Yêu Nguyệt, Diệp Huyền cơ hồ là dùng hết đủ loại thủ đoạn, phép khích tướng, cưỡng bức, lợi dụng, mở miệng kích thích, những thứ này toàn bộ đều dùng lần. Này mới khiến Yêu Nguyệt chính mình cũng không biết, nàng lúc nào thì đã đối với Diệp Huyền không sinh ra được chống cự trong lòng. Đương nhiên, Diệp Huyền dùng những thủ đoạn này đều không phải là cái gì thủ đoạn hèn hạ, chỉ là dùng như vậy từ tốt miêu tả mà thôi. Liên Tinh cảm thấy, nếu như Diệp Huyền có thể đối với nàng dùng những thủ đoạn này, cái kia nàng sợ rằng sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc, nàng quá tốt bắt lại, căn bản không cần Diệp Huyền những thủ đoạn này. Mà Yêu Nguyệt lại trắng Diệp Huyền liếc mắt, mới vừa cảm thấy người này đối với nàng khá hơn một chút, hiện tại lại đem lời trêu tức nàng. Thật cảm thấy nàng Yêu Nguyệt là tiện nhân, hắn càng khí, nàng còn càng thích đúng không? Ngươi nếu như ghét bỏ ta là phong bản đường, vậy sao ngươi không đem tay của ta buông ra a? Yêu Nguyệt thật sự là nghĩ không ra nói cái gì tới phản kích Diệp Huyền, chỉ phải dạng này tới một câu. Ta liền thích ngươi này điên cuồng dáng vẻ. Diệp Huyền cười nói. Yêu Nguyệt bên trên không tự chủ nổi lên vẻ mỉm cười. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Yêu Nguyệt còn có Liên Tinh hai nữ, một đường rêu rao, đi tới Mộ Dung Sơn Trang. Không biết Di Hoa cung đại cung chủ nhị cung chủ Giá Lâm, Mộ Dung vệ không có từ xa tiếp đón. Vừa mới đến Sơn Trang cánh cửa, Mộ Dung gia gia chủ liền hướng ba người bọn họ tiến lên đón, rất xa ngay tại hành lễ lễ. Phải biết rằng, Mộ Dung gia ở nơi này trong trốn giang hồ coi như là đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng khi biết Yêu Nguyệt đã là đại tông sư, thậm chí là đại tông sư hậu kỳ, thậm chí thiên nhân cảnh thời điểm, Mộ Dung vệ cái này Mộ Dung thế gia gia chủ tại Yêu Nguyệt trước mặt liền rốt cuộc đã không có một điểm đại thế gia gia chủ nên có mặt mũi. Ai có thể nghĩ tới, trước đó còn có tuyệt thế thiên tài tên Yêu Nguyệt, hiện tại đột nhiên biến thành cao thủ tuyệt thế. Tuyệt thế thiên tài cùng cao thủ tuyệt thế, đây chính là hoàn toàn bất đồng ý tứ. Thiên tài đi nữa người cũng chỉ là có trở thành cao thủ tuyệt thế khả năng mà thôi. Mà Yêu Nguyệt nhưng là thật trở thành đại tông sư ở trên, thậm chí theo như đồn đãi cao thủ tuyệt thế, thậm chí ngay cả đại hiệp Yến Nam Thiên cũng bất quá là đại tông sư hậu kỳ mà thôi. Mộ Dung vệ nghe này Mộ Dung thế gia gia chủ tự báo tính danh, Diệp Huyền vẫn không khỏi được nhướng mày. Tên này làm sao có từng điểm quen thai kia mà. Lập tức làm Mộ Dung vệ chú ý tới đứng ở hai nàng ở giữa, hai nàng một bộ lấy hắn làm chủ tư thái Diệp Huyền thời điểm, càng là không khỏi âm thầm biến sắc. Không biết vị công tử này là, hắn là tỷ muội ta hai người phu quân, Di Hoa cung tân chủ nhân, Diệp Huyền. Yêu Nguyệt lại đột nhiên mở miệng nói. Nàng một tiếng này, đem Diệp Huyền cùng Liên Tinh đều làm cho sợ hết hồn. Hai người có chút hết ý hướng về Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua. Hừ. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, không có giải thích. Nàng còn có thể giải thích thế nào? Không phải là bị Diệp Huyền cho cả sợ sao? Nàng cao ngạo, tại Diệp Huyền trước mặt, sớm đã bị đánh trúng vỡ nát, đã sớm duy trì không được nữa. Nếu như giống như nữa trước đó như thế, vô vị kiên trì, sợ rằng kết quả sau cùng chính là càng ngày càng mất mặt, còn cái gì đều không đạt được. Chẳng, tại một số thời khắc, hơi chút chủ động một điểm. A. Mộ Dung vệ không khỏi kinh hãi. Đã sớm nghe nói, Yêu Nguyệt chính là tiên tư cực cao, không được bao lâu, liền có thể cùng đại hiệp Yến Nam Thiên đánh đồng, nhưng bây giờ, Yêu Nguyệt vừa 14, tám danh trấn giang hồ, truyền ra kinh thế tu vi, lại đột nhiên lại nói cho hắn biết, nàng tỷ muội hai người, có một cái trùng phu quân. Nam tử này, lại là nhóm thần tiên nào a? Hắn không dám thất lễ, vội ba đối với Diệp Huyền hành lễ nói, chưa từng biết nên, cũng xin Diệp công tử thứ lỗi, ba vị đường xa mà đến, có chuyện gì, cũng xin vào ta Mộ Dung Sơn trang từ nói, mời. Ha ha, quấy rầy. Diệp Huyền gặp này Mộ Dung vệ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, tự nhiên đối với hắn cũng khách khí vài câu. Mang theo Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng tiến lên môn, đến Mộ Dung gia cầu hôn bên trong. Trong nhật ký, Diệp Huyền dạng này đổi mới một câu. A, Mộ Dung gia. A Châu cùng A Bích hai nàng cả kinh đứng lên, lẽ nào Diệp Huyền muốn tới Cô Tô Mộ Dung sông cầu hôn? Hướng ai cầu hôn? Hướng các nàng hai người sao? Các nàng tỷ muội hai người, lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy a? Chương 127, Mộ Dung thu địch là nhà của ngươi. Chương 127, Mộ Dung thu địch là nhà của ngươi. Mấy vị, mời dùng trà. Mộ Dung gia trong đại sảnh, Mộ Dung vệ chiêu đãi Diệp Huyền, Yêu Nguyệt còn có Liên Tinh ba người dùng trà. Cho đến lúc này, hắn mới hỏi đi ra, không biết ba vị đại giá quang lâm Mộ Dung sơn trang, có chuyện gì quan trọng đâu. Di Hoa cung mặc dù hung danh bên ngoài, mà dù sao, cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo, Mộ Dung vệ thật cũng không cảm thấy, này ba người tới cửa tới, thì nhất định là đến gây sự. Thậm chí, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn mượn mấu chốt kết giao này ba người đâu. Nhất là, hiện tại Yêu Nguyệt danh tiếng chính thịnh, thậm chí, ngay cả cái kia đại hiệp Yến Nam Thiên, sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà ngay cả như vậy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỷ muội hai người, cư nhiên lựa chọn cùng gả một chồng, đủ để thấy nam nhân này thực lực cao bao nhiêu tuyệt. Nếu như Mộ Dung vệ biết, Yêu Nguyệt bản nghi ngờ là cái nữ nhân điên, nàng sẽ chỉ muốn độc chiếm người yêu, được không xong liền hủy diệt loại kia. Sợ rằng hắn sẽ càng thêm cảm thấy Diệp Huyền không đơn giản. Nhưng Diệp Huyền mãi mãi cũng lại so với hắn tưởng tượng càng không đơn giản. Cũng không có chuyện gì. Không đợi Diệp Huyền mở miệng, Yêu Nguyệt liền nói, nhà của ta phu quân 18 coi trọng nhà ngươi nữ nhi, cho nên tới cửa tới cầu thân. Ách. A Mộ Dung Vệ đầu tiên là sửng sốt, lập tức âm thầm mừng rỡ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này Diệp Huyền lại là tới Mộ Dung gia cầu hôn. Này Diệp Huyền có thể cưới được Di Hoa cung hai vị cung chủ làm vợ, phải là thực lực phi phàm, cũng không thể là dựa vào mặt ta. Nếu như hắn cưới nữ nhi mình lời nói, cái kia, Mộ Dung gia chẳng phải là kết giao với Di Hoa cung. Còn như nói, này Diệp Huyền đã có hai nữ nhân, như vậy có quan hệ gì? Hai nữ nhân này, nhưng là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh a. Nam nhân bình thường ba vợ bốn nàng hầu đều không người ta nói gì, một cái có thể làm cho Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ cùng hầu nam nhân, nếu là nguyện ý cưới nữ nhi của hắn, đó là hắn Mộ Dung vệ vinh hạnh. Không biết, Diệp công tử coi trọng nhà ta vị cô nương nọ. Nhà của ta tổng cộng có 9 vị cô nương, hay còn chưa xuất giá, có 3 vị cô nương. Mộ Dung vệ vui vẻ nói ra, thất cô nương, Mộ Dung Thu Địch. Đang chuẩn bị mở miệng Diệp Huyền, không khỏi cả người đều ngơ ngẩn. Gì? Mộ Dung Thu Địch? Vị này lao ca, ngươi xác định Mộ Dung Thu Địch là nhà của ngươi? Ách! Để ta chậm rãi, ta dường như gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình, ta cư nhiên tại Mộ Dung thế gia nghe được Mộ Dung Thu Địch tên, nàng là Mộ Dung thế gia thất cô nương. Mộ Dung Cửu nhìn trộm nhật ký, âm thầm cau mày, nghĩ đến, chính mình tất tỷ là Mộ Dung Thu Địch, có cái gì không đúng? Vì sao Diệp Huyền sẽ như vậy khiếp sợ? Diệp Huyền đương nhiên chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là Quách Tĩnh siêu cấp thêm thế hệ, trở thành hoàng dược sư muội phu loại sự tình này, cái này là hoàn toàn liền nhân vật địa điểm cũng thay đổi a này Mộ Dung Thu Địch, tại cổ hệ trong thế giới, hoặc có lẽ là ở toàn bộ thế giới võ hiệp, không có khả năng có nữa cái thứ hai chủ tên, nàng nhất định là bị kia. Thiên Tôn. Đương nhiên, đây chỉ là một danh tiếng mà thôi, cũng không phải nói Mộ Dung Thu Địch là vị nào bầu trời Thiên Tôn. Trọng yếu hơn chính là Diệp Huyền hiện tại còn nhìn không thấy Mộ Dung Thu Địch tại nhật ký hệ thống bên trong có xuất hiện, nói cách khác, Mộ Dung Thu Địch, đại khái dẫn dắt là không có có nhật ký. Theo ta biết của hệ giang hồ, là một cái đặc biệt bi kịch giang hồ, người vĩnh viễn cũng không biết, người yêu thích vị ấy nhân vật, lại đột nhiên chết đi, người cho nên vì thiên hạ vô địch một vị cao thủ, lại đột nhiên liền cắt ở tại trong cống ngầm, người cho nên vì vị ấy cao cao tại thượng nữ tử, lại đột nhiên trở nên ai cũng có thể làm chồng. Diệp Huyền ngắn ngủi này một câu nói đi ra, chúng nữ đều không khỏi ngừng lại rồi khí. Luôn cảm giác, Diệp Huyền kế tiếp, muốn nghẹn đại chiêu. Các ngươi cảm thấy, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, số mạng của các nàng đã quá thảm a, rõ ràng đều là cao cao tại thượng Di Hoa cùng công chủ, luận võ công, luận xinh đẹp, mọi thứ không thua người, cuối cùng nhưng rơi cái thê thảm cả đời kết cục, đơn giản là một cái tự làm tự chịu, một cái thực lực không đủ. Ách Yêu Nguyệt nhìn Diệp Huyền nhật ký đổi mới nội dung, biểu thị, kỳ thực mình cũng không phải thảm như vậy. Tự làm tự chịu gì gì đó, không cần phải đeo vào trên người nàng. Trên thực tế, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người, đã là cổ hệ giang hồ bên trong, kết cục tương đối khá hai vị không phải là nữ chính, nhưng là lại đặc biệt hấp dẫn người vai trò. Tại cổ hệ giang hồ bên trong, tùy tiện sách ra một vị, tại thiết định bên trên cùng với các nàng không sai biệt lắm nữ nhân ưu tú, nếu không có nữ chính mà nói, kết cục đều so với các nàng thảm nhiều lắm, tỉ như, vị này Mộ Dung Địch. Mộ Dung Cửu, ta thất tỉ, nàng làm sao vậy? Nàng nơi nào thảm? Lúc này, đã biết Diệp Huyền sẽ tìm đến nàng Mộ Dung Cửu, đã sớm giả dạng làm ăn mày, trốn ra biệt viện của nàng Cửu Tú Sơn Trang, vì chính là không cho Diệp Huyền tìm được nàng. Có thể nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền cư nhiên không phải đi Cửu Tú Sơn Trang tìm nàng, mà là đi Mộ Dung Sơn Trang trực tiếp cầu hôn. Cái này khiến Mộ Dung Cửu người choáng váng. Nàng có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, cự tuyệt bất kỳ nam nhân nào, thế nhưng nàng cự tuyệt không được người nhà của hắn a này Diệp Huyền, thật sự là quá ghê tởm. Trước đó hắn đối với cái kia Ân Ly, còn có Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu, còn có cái kia Chu Chỉ Nhược, còn có Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, cũng không thấy hắn có muốn cầu hôn ý tứ. Làm sao hết lần này tới lần khác đến chính mình nơi đây, hắn tự nhiên đi nổi lên nước chảy. Song phụ mẫu của chính mình khẳng định sẽ đem chính mình gả cho Diệp Huyền. Mộ Dung Cửu đang hoảng sợ đâu, không nghĩ tới hiện tại lại thấy được tỷ tỷ mình Mộ Dung Thu Địch sự tình. Hơn nữa, xem Diệp Huyền ý tứ, Mộ Dung Thu Địch tương lai vận mệnh còn giống như rất thảm. Mộ Dung Thu Địch tại nguyên văn bên trong chính là Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung thế gia duy nhất con gái. Theo ta hiện tại vị trí cái này Mộ Dung thế gia không thể bảo là không có quan hệ, chỉ có thể nói không chút liên hệ nào 660. Nhưng mặc kệ nàng xuất hiện ở nhà ai, bằng vào ta đối với tổng võ thế giới nhận thức đến xem, vận mệnh của hắn cũng sẽ không có cái gì cải biến. Dựa theo trong nguyên văn, Mộ Dung Thu Địch vận mệnh, nàng sẽ ở 16 tuổi năm này cũng không biết là người phương nào lập thành hôn sự, nhưng lại ngoài ý muốn cùng Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong đến nhau. Sau đó tại ngày đại hôn đào hôn, thẳng đến một năm sau, Tạ Hiểu Phong không biết nguyên nhân gì rời đi nàng, nói để cho nàng chờ hắn 7 năm. Nhưng đây chỉ là Tạ Hiểu Phong vứt bỏ Mộ Dung Thu Địch một cái lời nói dối mà thôi. Mộ Dung Thu Địch sau đó sẽ có bao thê thảm, ta tạm thời trước không nói, ta hiện tại đã nghĩ hỏi. Sẽ không phải ta Diệp Huyền thành cái kia nguyên bản muốn kết hôn Mộ Dung Thu Địch, nhưng ở ngày đại hôn bị đào hôn đại chủ đi. À, không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, ta dường như không phải muốn kết hôn Mộ Dung Thu Địch kia mà, ta muốn cưới là Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu, ghê tởm, ngươi ngược lại là nói a, ta thất tỷ sau đó đến cùng gặp được cái gì sự tình? Mộ Dung Cửu chỉ cảm thấy, hiện tại chính mình như là thành một chuyện tiểu lâm. Chính mình thật vất vả hóa trang thành ăn mày, muốn đi ra ngoài tránh Diệp Huyền, kết quả Diệp Huyền trực tiếp chụp nhà, tới cửa cầu hôn. Không phải, bình thường trong tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật nam chính làm sao có thể sẽ ở nữ chính còn không có thích mình thời điểm liền tới nhà cầu hôn đó a? Ngươi này hoàn toàn không theo phương pháp xuất bài a. Chương 128, Mộ Dung Thu Địch so với Yêu Nguyệt thảm sinh ra chương 128, Mộ Dung Thu Địch so với Yêu Nguyệt thảm sinh ra dựa theo một dạng tiểu thuyết thiết định, nhân vật nam chính không phải tuyệt đối vâng theo nữ chính ý nguyện, nếu như nữ chính không thích chính mình, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp để lấy lòng truy cầu nữ chính, để cho nữ chính thích hắn mới đúng hả? Người này nam nhân, cư nhiên trực tiếp cầu hôn, hơi quá đáng. Mộ Dung Cửu trong lòng cũng là tại phun tào lấy Diệp Huyền. Tới cửa cầu hôn, làm sao thể hiện ra, ngươi cùng nữ chính là thật tâm yêu nhau a? Làm sao thể hiện ra, các ngươi yêu, cùng những cái kia phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy người khác nhau ở chỗ nào đó a ken, chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ Mộ Dung Cửu, tinh chuẩn phun tào nội dung nhật ký, thu được tưởng thưởng đặc biệt, phòng chống rét xương một chai, sử dụng cái này xương tô tại trên da, có ở mùa đông phòng chống rét, để cho da bảo trì thủy nhuận sáng bóng. Ách nhìn mình nhật ký phun tào phát động khen thưởng, Mộ Dung Cửu trong lúc nhất thời, cư nhiên không biết nên như thế nào phun tào. Ta bắt phòng chống rét xương tới làm gì? Ta luyện công đều là tại trong phòng băng khỏa thân luyện, ta sẽ sợ đông lạnh. Nhưng có tổng so với không có thật sao? Nói không chừng nhật ký tưởng thưởng đồ vật cùng bình thường phòng chống rét xương không giống nhau. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Cửu vẫn là nhận cái kia bình phòng chống rét xương. Mộ Dung Cửu, này nhật ký tuyệt đối là cùng Diệp Huyền một phe, chỉ cần phun tào nội dung đối với Diệp Huyền bất lợi, lấy được khen thưởng liền sẽ rất rất rưỡi. Này thấy Mộ Dung Cửu đột nhiên vọng lại phun tào, chúng nữ đều không khỏi giật mình. Lẽ nào thực sự là dạng này? Cũng đúng a, các nàng bắt được, bất quá là nhật ký phó bản mà thôi. Có thể Diệp Huyền, nhưng là nhật ký chủ nhân đâu? Nay nhật ký cũng không phải là muốn ngầm đem chúng ta bồi dưỡng thành một đám Diệp Huyền liếm cậu a, chỉ biết là đối với Diệp Huyền nuốt mông ngựa, gì cũng không biết cái chủng loại kia. Hừ, chúng ta làm sao có thể sẽ làm loại kia định nọt mất mặt sự tình, chúng ta cho dù chết, chết bên ngoài, treo cổ chết, cũng vẫn là có thể suy tính một chút. Dù sao, vì nhật ký tưởng thưởng đặc biệt, loại này vượt quá tưởng tượng đồ vật khen thưởng, các nàng cảm thấy, ném một chút mặt, cũng không có cái gì quá không được. Bất quá chỉ là tại trong nhật ký khen Diệp Huyền sao? Mà Diệp Huyền nếu như biết Mộ Dung Cửu tâm lý ý nghĩ, sợ là sẽ phải trực tiếp cười ngạo. Một dạng tiểu thuyết nhân vật chính, quả thực không có khả năng tại nữ chính còn không có thích hắn thời điểm, phải đi cầu hôn, dù sao, dạng này mới có thể thể hiện ra, nhân vật nam chính là một cái truy cầu chân ái, không giống bình thường nam nhân. Nhưng hắn Diệp Huyền, có thể giống nhau sao? Hắn Diệp Huyền mong muốn chân ái một sắc dày, của người nào chân ái không phải yêu. Có đôi khi, chỉ là thèm đối phương thân thể, làm cho đối phương ủy khuất gả cho chính mình, cũng không tệ, đúng không? Dĩ nhiên, Diệp Huyền nói qua không ép buộc nữ tử, là chỉ không dùng chân chính dọa người đoạn tới uy bức lợi dụng. Thì như giết nàng giết nhà, buộc nàng đi vào khuôn khổ các loại. Hơn nữa, loại kia thủ đoạn, nếu thật dùng đến, phòng trưng nhật ký sẽ đem nữ chính che chở đến chết, bởi vì nhật ký che chở phương thức cũng không phải là nữ chính mặt ngoài trong ý thức chống cự tổn thương, mà là nữ chủ nội tâm kháng cự tổn thương. Coi như không có nhật ký che chở, Diệp Huyền cũng sẽ không làm loại sự tình này. Này nhật ký cư nhiên đem hắn Diệp Huyền cũng đề phòng, thực sự là quá coi thường hắn Diệp Huyền nhân phẩm của. Được rồi, ta biết, mọi người nhất định đối với này Mộ Dung Thu Địch sự tình cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta liền cho mọi người nói một chút. Này Mộ Dung Thu Địch sự tình, a nàng nguyên bổn đã tại 16 tuổi năm đó cùng không biết là người nào lớn đoan chủng nam tử lính hôn, lại không biết vì sao cùng Tạ Hiểu Phong mến nhau. Nếu như người bên ngoài hủy hôn cũng liền lui, có thể nàng đính hôn nam tử kia, nhưng là Tạ Hiểu Phong bản thân, Tạ Hiểu Phong trong lòng cũng rất vấn quyết làm có dễ. Nhưng cuối cùng tại đại hôn lúc đầu, Tạ Hiểu Phong vẫn là không nhịn được, đem Mộ Dung Thu Địch bắt cóc. Tất cả mọi người chỉ thấy trong tiệu hoa mặt không có vật gì. Về việc này, ta đã sớm muốn phun tào. Cái kia Triệu Mẫn tại Chu Chỉ Nhược thành thân lúc đầu đi vào bước đi Trương Bố Kỵ, là bởi vì nàng quả thực tìm không được biện pháp khác, chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Nhưng những này tiểu thuyết nhân vật nam chính, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái, tại đạo đức bên trên phảng phất thánh nhân một dạng, nhưng cũng ưa thích cưỡng hôn mà pháp. Trước đó nhiều thời gian như vậy không đi cưỡng hôn, không nên tại đại hôn lúc đầu chém giết hôn. Này, là có vẻ các ngươi rất lãng mạn sao? Sẽ không phải, kia đáng thương lớn oan chủng Tân Lang Ca, cũng là các ngươi ngoạn pháp trong một vòng a. Hoang Dung, chính là sớm không thoái hôn, muộn không thoái hôn, không nên chạy tới đại hôn lúc đầu mới đến cưỡng hôn. Dạng này sẽ có vẻ rất lãng mạn có đúng không? A Bích, cái kia Mộ Dung Thu Địch cũng là, không thích cũng không cần gả, người ta đều đã tám người khiêng tiệu đưa nàng nên đến nơi đến chỗ cửa, nàng mới đào hôn. A Châu, mặc dù không biết cái kia lớn oan chủng ca là ai, bất quá, quả thực thương cảm. Mộ Dung Cửu, thất tỷ nàng, rốt cuộc là lúc nào biết Tạ Hiểu Phong a? Dĩ nhiên, ta tất nhiên đã nói, Mộ Dung Thu Địch kết cục rất thảm, tự nhiên không phải theo miệng nói một chút. Nàng cùng Tạ Hiểu Phong hai người chơi lãng mạn kết cục, chính là một năm sau đó, ôm hải tử bị Tạ Hiểu Phong từ bỏ, mang theo hải tử trở lại Mộ Dung gia, nhận hết toàn gia trên dưới xem thường, vốn tưởng rằng đợi 7 năm sau đó, Tạ Hiểu Phong sẽ đến đón nàng. Thật không nghĩ đến, chờ đến, nhưng là một cái lời nói dối vạch trần chân tướng. 7 năm sau đó, Tạ Hiểu Phong căn bản không tới. Một cái nữ nhân, ngày đại hôn đào hôn, một năm sau đó trong bụng mang theo một đứa bé, còn bị người từ bỏ, chọn 7 năm mới phản ứng được. Ngươi nói, cái này có phải hay không so với Yêu Nguyệt hoặc là Liên Tinh thảm hơn nhiều? Yêu Nguyệt mặc dù cùng Mộ Dung Thu Địch đều là đại phản phái, thế nhưng Yêu Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không có chân chính bị người tổn thương qua, nàng bị tổn thương đều đến từ chính nàng luẩn quẩn trong lòng, chính mình dạy vò chính nàng. Mà Mộ Dung Thu Địch nhưng là chân chính bị tổn thương được hoàn toàn người kia. Trước đó ta nói Liên Tinh cho Yêu Nguyệt ra một cái chủ ý cuối bắp, để cho Yêu Nguyệt đối với Giang Phong càng ngày càng quên không được. Có thể Mộ Dung Thu Địch từ Tạ Hiểu Phong nơi đó lấy được lời nói dối, chính là nàng mấy năm nay đối mặt những người kia xem thường khinh bỉ chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần có lời nói dối này tại, nàng mặc kệ chịu đến bao nhiêu người châm chọc khiêu khích, đều có thể rất tự hào ở trong lòng nghĩ, ta yêu người, là vô địch thiên hạ kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Các ngươi hiện tại cứ việc coi thường ta, các loại 7 năm sau đó, hắn trở về đem ta tiếp chạy, ta lấy được hạnh phúc, như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng bình thường bị tổn thương, sẽ chỉ càng phát chuyển hóa thành đối với Tạ Hiểu Phong yêu cùng chờ mong. Đợi đến lời nói dối vạch trần một khắc này, các ngươi nói, Mộ Dung Thu Địch lại là ý tưởng gì? Nàng không thể so với Yêu Nguyệt thảm nghìn lần và lần. Ta đều nghĩ tại Mộ Dung Thu Địch trên đùi viết cái chữ thảm. T. Nhìn Diệp Huyền trong nhật ký tiết lộ ra ngoài về Mộ Dung Thu Địch sau này vận mệnh sự tình, chúng nữ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh quả thực, Mộ Dung Thu Địch, thật thảm. Mặc kệ là Quách Tương tự trách, vẫn là Yêu Nguyệt điên cuồng đưa đến hậu quả, tại Mộ Dung Thu Địch kết cục trước mặt, đều không tính cái gì. Còn như Hoàng Dung bị một cái tiểu tử ngốc bắt góc, cái kia so với Mộ Dung Thu Địch kết cục này, càng lộ ra là một hồi câu chuyện mọi người ca tụng. Một cô gái, lòng mang chờ mong, chịu đựng người khác châm chọc khiêu khích, một mình đem hải tử nuôi lớn 7 năm, cuối cùng lại phát hiện chính mình trô mong đợi sự tình, tất cả đều là lời nói dối. Cái kia nhiều lắm thảm a, các nàng đều muốn theo Diệp Huyền, tại Mộ Dung Thu Địch trên đùi viết cái chữ thảm khen. Mộ Dung Cửu, lê tởm, cái kia Tạ Hiểu Phong, không chỉ có bắt cóc ta thất tỷ, hơn nữa còn đưa nàng vứt bỏ. Một ngày kia, ta cần thiết Tạ Hiểu Phong mệnh. Chương 129, Tiểu Long Nữ, nói xong cấp quan trọng đầu. Chương 129, Tiểu Long Nữ, nói xong cấp quan trọng đầu. Diệp công tử. Mộ Dung Vệ cũng không biết Diệp Huyền tại viết nhật ký, gặp hắn lên tiếng sau đó, Diệp Huyền cũng không có mở miệng ý tứ, hắn đối với Diệp Huyền nhắc nhở một chút. Diệp Huyền chú ý lực từ nhật ký phía trên tạm thời rời, nhìn trước mắt Mộ Dung Vệ, hắn mới lên tiếng, cũng không phải là vì thất tiểu thư mà đến. A, Mộ Dung Vệ gật đầu, lập tức nói ra, cái kia là vì nhà của ta bát nữ mà đến. Nhà của ta bát nữ Tử Mân, nhưng cũng là ngày thường mỹ mạo không gì sánh được. Tử Mân. Diệp Huyền âm thầm suy tư, tên này làm sao có điểm lạ, quái quen thuộc. Các loại. Ngoa tạo. Mộ Dung Tử Mân là Mộ Dung Sơn Trang bắt nữ. Này này, Mộ Dung Sơn Trang là tạo dạng gì nghiệt ta Mộ Dung Cửu, đây cũng làm sao vậy? Ta bắt tỷ là Mộ Dung Tử Mân, có vấn đề gì không? Hiển nhiên, Mộ Dung Cửu cũng có chút bị Diệp Huyền phía trước nhật ký cho cả sợ. Sẽ không phải, nàng bắt tỷ cũng là một cái rất thảm người a. Đề phòng ta nghĩ sai rồi, trước tiên ta hỏi hỏi cái này sau này cha vợ, Mộ Dung Tử Mân, có phải hay không ta muốn cái kia Mộ Dung Tử Mân. Đang hướng Mộ Dung ra đuổi Mộ Dung Cửu không khỏi chà chà, chân, cắn răng nói ra, này Diệp Huyền, kêu người nào sau này cha vợ đâu? Diệp Huyền nhìn Mộ Dung Vệ, đối với hắn nói ra, Mộ Dung gia chủ, về lệnh ái, bắt tiểu thư Mộ Dung Tử Mân 490 sự tình, không biết có thể nói cho ta nghe một chút đi xem, nàng hiện tại xuân xanh bao nhiêu, sư phó nơi nào à? Diệp Huyền phản ứng, làm cho Mộ Dung Vệ hiểu rõ ra. Diệp Huyền muốn nên cũng không phải là vì Mộ Dung Tử Mân mà đến, nếu không hắn trung quy không đến nổi ngay cả chính mình bắt nữ mà sự tình đều muốn hỏi chính mình. Nhưng, Diệp Huyền tất nhiên hỏi tới, Mộ Dung Vệ cũng chỉ đành thành thật trả lời nói, ta cái kia bắt nữ Mộ Dung Tử Mân, cũng là năm vừa mới 16, không phải khoe khoang, nàng cũng ngày thường tướng mạo so với tiên, không thể so với thất nữ mà kém, hơn nữa, nàng còn có may mắn bái tại Tuyết Phong Thần Nhi môn hạ, Tuyết Phong Thần Nhi, khả thị đương thế hiếm có đại tông sư cường giả một trong. Nói như vậy, Mộ Dung Vệ ánh mắt hướng về Diệp Huyền ba người nhìn sang, đã thấy ba người không tự chủ khẽ nhếch lên một phần khóe môi, tựa hồ đối với đại tông sư cũng không có quá để ở trong lòng dáng vẻ. Nhất thời, Mộ Dung Vệ trong lòng hiểu rõ, trước đó giang hồ đồn đãi, Yêu Nguyệt đã tiến vào tuyệt thế thiên nhân chi cảnh sự tình, sợ không phải lời đồn. Thế gian này cũng không phải không có thiên nhân cảnh cường giả. Có thể giống như Yêu Nguyệt như vậy trẻ tuổi người, nhưng bây giờ là cổ chi hiếm thấy. Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu trong lòng âm thầm hưng phấn. Nay Diệp Huyền có thể lấy Yêu Nguyệt Liên Tinh làm vợ, đó chỉ có thể nói, hắn tất có chỗ hơn người, nữ nhi mình nếu là có thể may mắn cùng nàng Yêu Nguyệt Liên Tinh làm tỷ muội lời nói, Mộ Dung gia cũng nhất định sẽ được nhờ. Chỉ là, nếu để Mộ Dung Cửu biết, Yêu Nguyệt bản tính là một cái cực thiện đố, vô cùng điên cuồng nữ nhân, là bị Diệp Huyền ép tới không có biện pháp, lúc này mới bất đắc dĩ tiếp thu hiện trạng thời điểm, hắn còn dám hay không đem nữ nhi hứa cho Diệp Huyền? Để cho nữ nhi cùng cái kia kinh khủng Yêu Nguyệt cung chủ tranh giành tình nhân, cũng là cần dũng khí. Tuyết Phong Thần Nhi Diệp Huyền ra mặt có quắc một trận. Nếu như trước đó, hắn còn không dám xác định lời nói, vậy bây giờ, hắn đã xác định. Nay Mộ Dung Tử Mân, chính là hắn suy nghĩ chính là cái kia Mộ Dung Tử Mân. Trước đó, ta cảm thấy, Mộ Dung Thu Địch, đã coi như là rất thảm, nhưng, này Mộ Dung Tử Mân, lại càng là một cái trọng lượng cấp nhân vật. Ta làm sao cũng không có nghĩ đến, tiên lành tổng võ văn bên trong, thế mà lại nhảy ra một cái hắc ám văn nữ chính tới. Hai chúng nữ mặc dù không biết Diệp Huyền nói hắc ám văn là có ý gì, nhưng là xem Diệp Huyền biết nội dung, các nàng cũng đại khái đoán được, kế tiếp các nàng sắp sửa thấy là một cái thế nào thảm nữ chính. Có thể các ngươi không rõ cái gì gọi là hắc ám văn, đơn giản mà nói chính là một cái chân thật nhất thế giới võ hiệp. Kim hệ tiểu thuyết, mặc dù nhân vật nam chính gặp được các loại các dạng dày vò, thậm chí sẽ thảm đến để cho người ta khó có thể hô hấp, thế nhưng kết cục sau cùng cuối cùng sẽ mang theo một chút lãng mạn. Mà cổ hệ tiểu thuyết thì thiên hướng về hiện thực, người võ công cao tới đâu cũng sợ âm mưu bị kế, làm ngươi bị người tính toán mà không tự biết thời điểm. Nếu không có vận khí rất tốt, trên cơ bản mặc kệ võ công của ngươi cao tới đâu, đều là ngươi tử kỳ. Dù sao, các ngươi cũng có thể muốn lấy được, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không phải là chân chính vô địch, hắn cũng vẫn là người, chỉ cần là người, liền khẳng định sẽ bị người có thể nghĩ tới biện pháp cho hãm hại. Quả thực, chúng nữ đều âm thầm gật đầu. Mặc dù các nàng đều có thuộc về mình kiêu ngạo, thế nhưng các nàng không thừa nhận cũng không được, nếu như không phải vận khí rất tốt mà nói, kỳ thực rơi vào rất nhiều loại âm mưu quỷ kế bên trong, các nàng đều khó tránh khỏi sẽ lật thuyền trong mương. Giống như là Trương Vô Kỵ, hắn tu vi đã quá mạnh a, cư nhiên có thể bị Chu Trường Linh một cái đồ rác rưởi cho tính toán, từ trên vách đá ngã xuống, suýt chút nữa ngã chết. Cũng mất đi hắn vận khí tốt, rơi đến trên trồng cỏ, nếu không, Trương Vô Kỵ tuyệt đối cũng coi là trong lịch sử cái thứ nhất bị chết nhất không giải thích được đại tông sư đỉnh núi. Nhưng bất kể thế nào dạng, chỉ cần là bình thường trong tiểu thuyết võ hiệp, cực khổ của người khác đều phủ xuống không đến nữ chính trên đầu tới, cho dù là cái kia tiểu long nữ, làm thành kim hệ tiểu thuyết thảm nhất nữ chính một trong, cũng chẳng phải chính là bị cái kia toàn chân giáo long kỵ sĩ chân trí bính cho thừa lúc vắng mà bảo, làm ô uế sự trong trắng. Nơi đây giải thích một chút, long kỵ sĩ tên, ta quyết định dùng chân trí bính, thứ nhất, kim hệ nguyên tắc bên trong, hiện tại quả thực đã đem Doan Chí Bình phân chia thành hai người, Doan Chí Bình vẫn là xạ điêu bên trong cái kia quang minh lẫm liệt toàn chân thiếu hiệp, thứ hai, Doan Chí Bình cũng là đúng là có người này, là thời cổ đạo gia cao nhân, cũng không phải đơn giản giống như võ đại lang như thế cho người mượn vật hình tượng chuyển hóa mà đến ám chỉ tên, cho nên sẽ dùng tên mới. Mọi người biết hắn là các ngươi trong lòng cái kia long kỵ sĩ là được. Tiểu long nữ lúc này có chút không kèm được, nàng lúc này đang cùng lấy Lý Mạc Sầu một chỗ tìm kiếm cổ mộ trong quan tài cổ cửu âm chân kinh đâu. Cửu âm chân kinh tốt như vậy đồ vật, tiểu long nữ đương nhiên sẽ không có hứng thú. Có thể tiểu long nữ hiện tại, nhưng trong lòng tràn đầy mê man. Làm sao này nhật ký đột nhiên lại nhắc tới ta? Hơn nữa, còn nói ta sẽ bị cái kia chân trí bính cho thừa lúc vắng mà bảo, làm ô uế sự trong trắng. Cái kia chân trí bính là ai? Diệp Huyền cư nhiên đưa hắn xưng là long kỵ sĩ. Vừa nghĩ tới mình là tiểu long nữ nơi nào không rõ, Diệp Huyền tại sao biết cái này nói gì? Lập tức, nàng cái kia nguyên bản không hề bận tâm ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra vài phần phẫn nộ cùng căm hận màu. Nàng tu luyện ngọc nữ tâm kinh, cũng không phải khiến nàng mất đi cảm tình, chỉ là để cho nàng so với người bình thường, càng có thể áp chế tình cảm của mình mà thôi. Chỉ khi nào này cảm tình bộc phát ra lời nói, vậy thì lại so với người bình thường muốn nồng nặc nhiều lắm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Đang tại bến thạch quan đắp Lý Mạc Sầu cũng là không khỏi trợn tròn mắt. Nay nhật ký bên trong lại còn nói, sư muội của nàng sẽ bị cái kia chân trí bính cho nhân cơ hội làm ô uế sự trong trắng. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Tốt, nàng Lý Mạc Sầu lại có một cái thiêu phiên toàn chân giáo lý do. Toàn chân giáo đúng không? Chờ lão nương. Chương 130, Mộ Dung Tử Mân, thảm nhất nữ chính, không ai sánh bằng. Chương 130, Mộ Dung Tử Mân, thảm nhất nữ chính, không ai sánh bằng hử. Lý Mạc Sầu đem vật cầm trong tay thạch quan tấm che để lên, cả giận hừ một tiếng, nói ra, sư muội, ngươi yên tâm, cái kia toàn chân giáo lô mũi châu đạo sĩ túi dám đánh chủ ý của ngươi, ta không thể không giết hắn. Sư tỷ, có thể, là nhật ký nội dung bên trong, cùng hiện thực không giống nhau. Tiểu long nữ lại đem chính mình tức giận thu vào, đối với Lý Mạc Sầu nói ra, sư tỷ cũng không tất như vậy tức giận. Tiểu long nữ mới sẽ không thừa nhận, nàng tin nhật ký nội dung đâu. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng cư nhiên tại trong nhật ký, có kết quả như vậy. Bị đạo sĩ thúi kia thừa lúc vắng mà bảo, làm ô uế sự trong trắng. Tiểu long nữ trong lòng cũng đã đem cái kia chân trí bính cho ghi hận. Chỉ là nàng không có Lý Mạc Sầu kích động như vậy, chỉ là nhàn nhạt nghĩ, tất nhiên chẳng ghét, cái kia có cơ hội gặp, sẽ giết chính là tốt nhất là dạng này. Sư muội của mình bị cái kia toàn chân giáo lô mũi châu cho mơ ước, chỉ là ngẫm lại, Lý Mạc Sầu liền trong lòng khó chịu. Trời ạ, ở chỗ này. Đột nhiên, tại Lý Mạc Sầu vén lên một khối thạch quan bản sau đó, nàng rốt cục phát hiện, đá này quan tài phía dưới có nội dung. Chỉ thấy thạch quan bản dưới, không chỉ có viết rất nhiều chữ, hơn nữa, tại trong thạch quan còn có một cái rất rõ ràng cơ quan, cái kia cơ quan vừa mở ra, có thể thấy một cái mật đạo. Không nghĩ tới, này trong cổ mộ lại có nhiều như vậy bí mật, chúng ta làm thành cổ mộ phái đệ tử còn không biết đâu. Lý Mạc Sầu mở miệng nói, sư muội, đi, chúng ta cùng đi gặp xem, cái kia cái gọi là cửu âm chân kinh, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đáng giá cái kia Vương Trùng Dương dùng để đệ ta nhóm là sư tổ nàng lão nhân ra. Ân. Diệp Viên nhật ký vẫn còn ở tiếp lấy đổi mới. Tiểu long nữ đã có thể tính được là nữ chính bên trong thảm nhất một vị, có thể nàng gặp được, cũng chẳng phải chính là bị làm ô uế sự trong trắng. Tiểu long nữ, cái gì gọi là đơn giản a, ngươi này người. Lúc này, tiểu long nữ cũng là không khỏi ra mặt trực giật giật. Coi như nàng tu luyện là ngọc nữ tâm kinh, rất có thể áp chế tình cảm của mình, hắn cũng không có cần phải như thế trêu tức nàng a. Ta sẽ nói như thế, đương nhiên là bởi vì, so với Hắc Ám Văn bên trong nữ chính mà nói, tiểu long nữ tao ngộ, thực sự không tính là gì. Bởi vì, nếu như bình thường trong tiểu thuyết cố sự, cũng là vì bài hát tụng nào đó đặc biệt phẩm chất hoặc là nói một cái có sức hấp dẫn chuyện xưa lời nói, cái kia, Hắc Ám Văn chính là một loại chuyên môn dùng để phát tiết người nội tâm chỗ sâu hắc ám tiểu thuyết. Các ngươi có khả năng tưởng tượng đến, nữ nhân cuộc đời này sẽ gặp phải khuất nhục nhất sự tình, tại Hắc Ám Văn bên trong, cũng chỉ là món ăn khai vị. Ta nói như vậy, có thể các ngươi đại khái hẳn là minh bạch. Ta là chỉ có ý gì? Ta đều không cần phải nói đi ra, các ngươi cứ việc suy nghĩ, một cô gái, nếu như rơi vào một cái không chuyện ác nào không làm trong tay nam nhân, mà nam nhân kia rồi lại hết lần này tới lần khác 10 phần biến thái, không cho nữ tử kia nửa điểm muốn chết cơ hội, nàng gặp được cái gì? Ách chúng nữ trong lúc nhất thời, đều có chút không kèm được. Trong đầu của các nàng bên trong nháy mắt nghĩ tới vô số loại hình ảnh. Diệp Huyền đối với các nàng làm dạng này chuyện như vậy. Có thể, mặc dù trong các nàng rất nhiều người chưa thấy qua Diệp Huyền, nhưng khi nghĩ đến loại này hình ảnh thời điểm, các nàng phát hiện mình cư nhiên cũng không có quá tức giận, ngược lại có chút nhàn nhạt e lệ. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, hắn để cho chúng nữ tưởng tượng nếu như rơi vào người xấu trong tay, gặp được cái gì chuyện bi thảm. Thật không nghĩ đến, các nàng cư nhiên ở trong lòng vọng tưởng chính mình cùng với các nàng giữa hình ảnh. Làm sao, lẽ nào hắn tại các nàng trong lòng chính là cái kia xấu nhất nam nhân sao? Bất quá, để cho các ngươi những thứ này thanh thuần tiểu cô nương tới tưởng tượng chuyện như vậy, quả thật có chút làm khó dễ các ngươi yên tâm đi, có ta Diệp hiện tại, các ngươi cuộc đời này tuyệt đối sẽ không gặp phải loại sự tình này đúng là. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, một cô gái rơi vào một cái tà ác trong tay nam nhân, sẽ có như thế nào kết cục, các nàng thực sự không biết sao. Chỉ là các nàng không dám suy nghĩ mà thôi. Nhưng, Mộ Dung Cửu lúc này lại đã tê dần. Liên Diệp Huyền đều như vậy nói, vậy mình bắt tỉ, đến. Gặp được bao thê thảm sự tình á ta thì đơn giản nói một chút, về Mộ Dung Tử Mân nguyên bản tiểu thuyết nội dung được rồi. Mộ Dung gia chính là Yến Quốc Hoàng thất hậu duệ, điểm này, tin tưởng rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều biết. Câu chuyện này bên trong, phụ trách phụ quốc người, không phải Mộ Dung Tử Mân, mà là nàng ca ca ruột thịt, Mộ Dung Long. Mộ Dung Long, thở nhỏ bị Tinh Nguyệt Cung tà đạo yêu nhân bắt đi, trở thành Tinh Nguyệt Cung chủ luyện công lô đỉnh, hắn thiên tính vốn là tà ác, lại chịu đến này vô tận dày vò, càng đem hắn thân sinh muội muội cho hận thấu xương, khi hắn nhận hết dày vò, rốt cục cắn trả Tinh Nguyệt Cung yêu phụ sau đó, cũng là hắn hướng những cái kia hắn cho là từ bỏ mọi người trong nhà của hắn báo thù thời điểm. Hắn cái thứ nhất muốn báo thù đối tượng, chính là của hắn mẹ ruột, Tiêu Phật Nô. Bởi vì, tại Mộ Dung Long xem ra, Tiêu Phật Nô tại hắn cha vừa mới chết sau đó, liền tái giá cho Mộ Dung Vệ, hắn mẫu thân chính là một cái thế gian hạ tiện nhất người. Hắn muốn để mẫu thân hắn, muội muội, còn có tất cả với hắn mẫu thân có liên quan người, đều biến thành thế gian này hạ tiện nhất nữ nhân, liền cái kia cấp thấp nhất đổ đi cũng không bằng. Hơn nữa, hắn đối với hắn cũng những thứ này quan hệ huyết thống nữ tử có ý đồ không an phận, hắn thấy, vì cam đoan Yến Quốc hoàng thất huyết thống thuần khiết, chỉ có Yến Quốc hậu nhân nữ nhân mới có thể làm được. Dù là hắn về sau biết rõ, hết thảy đều là hắn hiểu lầm, Mộ Dung Vệ vẫn luôn chung với Mộ Dung thế gia, hắn chỉ là Mộ Dung thế gia nuôi một cái tử sĩ, hòa quan, nhưng là hắn lại không hề có một chút nào cảm giác mình làm sai, thậm chí, làm tầm trọng thêm ta chỉ nói nhiều như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng đến, kế tiếp, Mộ Dung Tử Mân còn có nàng mẹ ruột Tiêu Phật Nô, sẽ gặp phải cái dạng gì chuyện bi thảm rồi sao? Mộ Dung Cửu, cái gì? Cha ta là cái hoạn quan. Lẽ nào, ta không phải cha ta nữ nhi ruột thịt? Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu sắc mặt tái nhợt, không thể tin được chính mình trong nhật ký thấy nội dung. Bởi vì, nàng biết, chính mình mẫu thân, cứ gọi Tiêu Phật Nô. Như bát tỷ là mẫu thân nữ nhi ruột thịt mà nói, cái kia, chính mình này Mộ Dung gia cựu tỷ muội là ai nhà nữ nhi? Chẳng lẽ đều là nhặt được? Hẳn không phải là. Có thể, này nhật ký bên trong có chút nội dung, không nhất định là thực sự. Dù sao, tựa như Diệp Huyền nói tới như thế, Mộ Dung Thu Địch vốn nên là Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung gia duy nhất con gái, không nên là nàng thất tỷ. Nghĩ như vậy, Mộ Chín hơi thở dài một hơi. Coi như vận mệnh đã định trước, cũng là có thể thay đổi. Huống chi, vẫn là cái này để cho Diệp Huyền mình cũng không thể xác định dung hợp thế giới số mạng. Cho nên, nàng nhất định sẽ không để cho nàng hai vị tỷ tỷ, còn có mẫu thân, gặp phải kết cục như vậy. Cái kia Mộ Dung Long, chính mình tuyệt không tha cho hắn. Quảng. Chương 131, than bài, ta biết các ngươi đang trộm xem nhật ký chương 131, than bài, ta biết các ngươi đang trộm xem nhật ký bất quá, ta biết những cái kia thậm chí ta không nguyện ý viết lên trong nhật ký giờ các vị nữ hiệp ánh mắt nội dung, có thể ở cái thế giới này sẽ không phát sinh cũng có nói. Dù sao, có ta dạng này một cái ánh mặt trời sáng sủa nam tử ở cái thế giới này làm nhân vật chính, những chuyện kia coi như nguyên bản sẽ phát sinh, đến nơi này cái thế giới cũng sẽ biến thành mỹ hảo kết cục ca mèo. Giờ khắc này, chúng nữ đều bị Diệp Huyền nội dung nhật ký làm cho tức cười. Thành thật mà nói, mặc dù Diệp Huyền chỉ là đơn giản nói ra một ít về Mộ Dung Tử Mân nguyên bản vận mệnh nội dung, có thể các nàng vẫn bị hù dọa. Dù sao, liền Diệp Huyền cũng không muốn đi nói nhiều bi thảm sự tình, cái kia được có thể thảm tới trình độ nào, quả thực không dám tưởng tượng. Diệp công tử, xem ra nhà của ta bắt cô đường, cũng không phải ngươi bị chúng ý người. Mộ Dung Vệ nhìn trước mắt Diệp Huyền, không biết trong chớp nhoáng này, bởi vì hắn nữ nhi tên còn có bái nhập Tuyết Phong Thần Nhi môn hạ sự tích, đã để được Diệp Huyền nghĩ tới nhiều như vậy về nhà hắn chuyện của tương lai. Diệp Huyền ánh mắt hướng về Mộ Dung Vệ cẩn thận quan sát, lấy y thuật của hắn, mặc dù không đến mức từ bề ngoài có thể nhìn ra người kia có phải hay không thái giám, nhưng khi hắn có lòng đi xem thời điểm, tự nhiên có thể tìm tới hắn muốn chứng cứ. Nay Mộ Dung Vệ mặc dù niên kỷ đã gần trung niên, nhưng cũng là tinh lực thịnh vượng, không giống như là một cái dính giả trộm dâu thái giám. Xem ra, chính mình biết rất nhiều nội dung, ở cái thế giới này, chưa chắc phải nhất định sẽ phát sinh. Cái kia tất nhiên là nhà của ta cửu cô nương. Mộ Dung Vệ cười nói, nhà của ta cửu nhi, đúng là cửu tỷ muội bên trong, thông tuệ nhất, nhất chọc người thương yêu một cái. Tướng mạo của nàng cũng là cựu tỷ muội bên trong xinh đẹp nhất một cái, nguyên bản ta cảm thấy cựu muội niên kỷ còn có chút tiểu, không muốn đem nàng sớm như vậy lập gia đình, nhưng tất nhiên Diệp công tử để ý nhà của ta cựu nhi, cái kia ngược lại là nhà của ta cựu nhi vinh hạnh. Lúc này Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người vẫn còn ở âm thầm trong khiếp sợ đâu, các nàng xem hướng Mộ Dung Vệ trong mắt cũng mang theo vài phần vẻ cổ quái. Sẽ không phải này Mộ Dung Vệ thực sự là tin thái giám a? Đáng tiếc các nàng nhưng không có Diệp Huyền nhãn lực, có thể đi qua một người bề ngoài liền phân biệt ra được những cái kia có không có. Diệp Huyền mang theo Di Hoa cung hai vị cung chủ tới cửa cầu hôn, không thể không nói, mặt mũi này cũng cho quá chân. Thậm chí, cũng còn không có nói ra về lễ hỏi sự tình, Mộ Dung Vệ cũng có chút khẩn cấp, muốn đáp ứng Diệp Huyền, để cho hắn đem nhà mình cựu nữ mà cưới đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lại mở miệng nói, "Không, ta muốn cưới, không phải một cái Mộ Dung cựu. Có thể, ta nói ra các ngươi sẽ không tin, nhưng người của thế giới này vận mệnh ngoan cường trình độ, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi. chuyện cho tới bây giờ, có chuyện ta cũng với các ngươi nói rõ, kỳ thực, nhật ký của ta có ở đây không lâu trước đã thăng cấp, có ai nhật ký, ai không có, ta đều biết được nhất thanh nhị sở, bao quát cái kia cao cao tại thượng tiên võ minh giới, nữ đế yêu nguyện, còn có nữ đế triều anh. Tiên võ đế yêu nguyện, cái gì? Tiên võ đế của anh, hắn thì đã biết ta có nhật ký chuyện này. Điều này sao có thể? Chúng nữ cũng đều không khỏi quá sợ hãi, không nghĩ tới, Diệp Huyền cũng biết các nàng đang trộm xem nhật ký. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng sớm đã xác định, trước đó vẫn luôn là hắn giả bộ. Yêu Nguyệt, tiền võ minh giới Yêu Nguyệt là ai? Làm sao cùng ta tên giống nhau như lúc? Ngồi ở Diệp Huyền bên người, Yêu Nguyệt không khỏi âm thầm khiếp sợ. Nếu không có hiện tại trường hợp không đúng, nàng muốn trực tiếp đối với Diệp Huyền hỏi được rồi. Bất quá, nàng muốn, Diệp Huyền hẳn là sẽ tại trong nhật ký cho nàng một lời giải thích. Cái gọi là tiền võ minh giới, chính là một cái đại thế giới này cùng cái này tổng võ thế giới, trong mắt của ta đều là giống nhau, đều là do ta biết những cái kia tiểu thuyết mà diễn sinh ra tới đặc thù thế giới kia không chỉ có cùng trước mắt cái này tổng võ thế giới, tổng hợp rất nhiều chỗ khác nhau thế giới, hơn nữa còn tổng hợp vô hạn thực lực cường đại, tương tự với tổng võ kết hợp huyền huyễn thiết định. Ở cái kia thế giới, coi như là một người bình thường tiên thiên cảnh giới cường giả, cũng có thể sở hữu hủy thiên diệt địa giống như thực lực. Càng chưa nói, làm thành một đời nữ đế yêu nguyệt có thể coi là ở như thế một cái cao cao tại thượng thế giới, các nàng đối mặt vận mệnh với các ngươi cơ hồ là hoàn toàn tương tự, nếu không có ngoại nhân tham gia, các nàng ngoại trừ mạnh hơn các ngươi một điểm ở ngoài, sẽ gặp phải sự tình với các ngươi không có khác nhau chút nào, nên thảm vẫn là sẽ thảm. Nói cách khác, trong mắt của ta, cái gọi là cao cao tại thượng đại thế giới, kỳ thực, căn bản không phải trước mắt ta cái thế giới này bản thể thế giới, trước mắt ta cái này tổng võ thế giới, cũng không phải cái gì đại thế giới hình chiếu, hai cái này thế giới, kỳ thực cũng chỉ là ta biết tiểu thuyết thế giới diễn biến mà đến vận mệnh tương tự chính là thế giới chân thật. Về phần tại sao đại thế giới người sẽ đem cái này tổng võ thế giới trở thành là vận mệnh hình chiếu, đại khái, bất quá, là ảo giác mà thôi. Nếu không, vì sao ngàn vạn hình chiếu thế giới, chỉ có ta cái này hình chiếu thế giới, là chân thật tồn tại đâu? Hơn nữa, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua, sự kiện phát triển cũng hoàn toàn bất đồng, thì dường như thế giới kia tất cả mọi thứ, chỉ là đang chờ thế giới này phát triển cho tới bây giờ cục diện, cùng nhau nữa phát triển giống nhau sự kiện, đây cũng làm sao có thể nói, hai cái này thế giới có liên quan. Thậm chí, ta hoài nghi, cái thế giới này yêu nguyện, về sau cũng có thể tiến vào thế giới kia, đánh bại cái kia cao cao tại thượng tiên võ đế yêu nguyện. Hoàng Dung, một người bình thường tiên thiên cường giả, có thể hủy thiên diệt địa. Lý Mạc Sầu, đại thế giới võ lực của giá trị, khoa trương như vậy sao? Yêu Nguyệt, không nghĩ tới, thế giới kia, cái kia theo ta cùng tên người, cư nhiên mạnh như vậy. Nếu có một ngày, ta thật có thể tiến vào thế giới kia, đánh bại thế giới kia ta đây, cái kia quả thật có ý tứ. Chúng nữ đều bị Diệp Huyền trong miệng đột nhiên để đến đại thế giới cho sợ ngây người. Một cái cùng tổng võ thế giới vận mệnh tương tự, thế nhưng, lại võ lực giá trị bị vô hạn cất cao thế giới, rốt cuộc là dạng gì thế giới? Ta nói những thứ này, chỉ là vì để cho các ngươi minh bạch, cái thế giới này vận mệnh có bao nhiêu ngoan cường, nếu như không có ta tham gia, nói không chừng Mộ Dung Thu Địch còn có Mộ Dung Tử Mân, thực sự gặp được ta trước đó nói qua những cái kia chuyện bi thảm đâu. Con người của ta, nhất là tâm địa thiện lương, không nhìn nổi cô gái xinh đẹp rơi vào bi thảm bên trong, cho nên, vì các nàng tốt, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh của ta danh tiếng, đưa các nàng cho toàn bộ cưới vào nhà của ta, làm cho các nàng hưởng thụ được ta nhân vật chính hào quang che chở. Chỉ tiếc, này Mộ Dung Thu Địch cùng Mộ Dung Tử Mân, mấy ngày liền nhớ cũng chưa có, các nàng sợ là không biết ta một mảnh hảo tâm. Không có nhật ký che chở, nếu ta không để ý các nàng chỉ sợ cũng sớm muộn gặp chuyện không may, ta đây là đại ái vô tư à. Ách, chúng nữ đang khiếp sợ hơn, lại không khỏi trắng Diệp Huyền liếc mắt. Người này, rõ ràng là chính mình tham hoa háo sắc, muốn một lưới bắt hết, lại còn nói xong như thế quang minh chính đại, còn nói hy sinh chính mình. Hắn hy sinh cái gì? Thiện nghi không bị hắn cho chiếm hết sao? Còn lớn hơn yêu vô tư, thối nhưng, muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là cái kia tiên võ đế yêu nguyệt, còn có tiên võ đế quốc lạng anh nữ. Bởi vì, các nàng vị trí thế giới, có thể thấy được đồ vật, không phải này tổng võ thế giới bình thường hay. Một nữ tử có thể tưởng tượng được. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền thế mà lại nói ra nói như vậy tới. Tiên võ minh giới, cùng cái kia tổng võ thế giới, cũng không phải là bản thể cùng hình chiếu quan hệ, mà là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, chẳng qua là có giống nhau vận mệnh cuộc đời. Thậm chí, ngay cả này tiên võ minh giới, cũng bất quá là Diệp Huyền nói tới tiểu thuyết thế giới diễn hóa mà đến. Là tổng võ thế giới kết hợp huyền huyễn sinh thành lớn hơn thế giới. Nếu như nói như vậy, cái kia, cái thế giới này tất cả trận tướng, tựa hồ đều giải thích thông. Vì sao Diệp Huyền chỉ tồn tại ở cái kia cái gọi là hình chiếu thế giới, cũng không tồn tại ở thế giới này? Nguyên lai, hai thế giới căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Huyền tuyệt đối là đến từ so với các nàng vị trí thế giới cấp độ cao hơn chân chính thiên ngoại nhân. Tại trong lòng các nàng, Diệp Huyền đã không chỉ là nhật ký chủ nhân chuyện đơn giản như vậy. Diệp Huyền so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn thần bí vô số lần. Chương 132, ba cái tỉ muội, ta tất cả đều muốn. Chương 132, ba cái tỉ muội, ta tất cả đều muốn. Ngươi không muốn cưới Cửu Nhi. Mộ Dung Vệ nghe được Diệp Huyền mà nói, nhưng là không khỏi sửng sốt. Ta Mộ Dung gia, trừ cái này ba cái nữ nhi, cũng không có khác huề nữ nhi. Cũng không thể, này Diệp công tử có tào ngụy là rõ, ưa thích nhà mình những cái kia đã xuất giá nữ nhi à? Ý tứ của hắn là, không đợi Diệp Huyền mở miệng, Yêu Nguyệt ngay tại một bên thay Diệp Huyền đem lời kế tiếp nói ra, hắn tất cả đều muốn. Đối với Diệp Huyền tự buộc có thể thấy tất cả đang tại nhìn lén nhật ký người có ai sự tình, Yêu Nguyệt cũng chưa hoàn toàn tin. Dù sao, này có thể, là Diệp Huyền dùng để gạt người thủ đoạn. Bất quá, nàng yêu nguyệt tự nhiên cũng không phải loại kia nhăn nhó người. Nàng chỉ là ngoài miệng không thừa nhận nhìn lén nhật ký sự tình mà thôi, đối với biểu lộ ra mình có thể nhìn lén nhật ký sự tình, nàng cũng không quan tâm. Từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có quan tâm tới. Nếu không, nàng trước đó tại Diệp Huyền trước mặt đột nhiên phát cáu, là bởi vì nổi điên phải không? Diệp Huyền coi như có ngốc, cũng nhất định có thể nhìn ra nàng đang trộm xem nhật ký. Phúc. Mộ Dung Vệ không khỏi một ngụm lao huyết phun ra ngoài, suýt nữa phun đến Diệp Huyền trên mặt. Nhưng, tại Diệp Huyền bên người, chậm rãi nổi lên một đạo mắt thường có thể thấy chân khí tượng, đem các loại nước trà cho cắt đứt ở tại bên ngoài, tùy ý 18 cái kia nước trà theo chân khí tượng chậm rãi ngưng tụ thành bọt nước, sau đó tuốt xuống. T. Nguyên bản bởi vì Diệp Huyền muốn lấy nàng ba cái nữ nhi sự tình mà kinh ngạc Mộ Dung Vệ, nhìn trước mắt tình cảnh, cả người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chân khí ngưng tụ thành phòng ngự, coi như là tông sư cảnh giới, cũng là có thể làm được. Nếu không, thế gian này tông sư cũng không khả năng đại bộ phận đều thích tay không cùng người giao chiến. Thật sự là có chân khí sau đó, phần lớn vũ khí theo không kịp thân thể của bọn họ cùng chân khí cường độ. Nhưng bọn họ chân khí, tối đa cũng chính là hóa thành thật mỏng một tầng, coi như là dạng này, cũng đủ để ngăn chặn một ít đao thông thường kiếm công kích. Có sức mạnh như vậy, ai còn hội phí lực đi luyện tập những cái kia đao thông thường kiếm vũ khí a, nếu như vì một kiện thần binh lợi khí, chuyên môn đi luyện một môn võ công, lại có chút dựa binh khí ý tứ, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Có thể coi là đại tông sư, cũng không có ai sẽ thực lực cường đại đến, dùng chân khí để che đập vào mặt nước trà a. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Huyền chân khí, cư nhiên ngưng tụ thành thực chất, giống như là một mặt chân chính trong suốt màu vàng tường, ở nơi nào lặng lặng đứng thẳng, phản phất thiên địa hạ xuống, nó cũng có thể vĩnh cửu kiên cố không thể gãy, đem thiên cho chống đỡ. Chân khí hóa thành hơn trượng thực chất khí tượng, đây là cái gì khủng bố tu vi? Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu chấn kinh đến đứng lên. Hắn đã tận lực đem Diệp Huyền hướng chỗ lợi hại suy nghĩ, nhưng là, trước mắt một màn này, vẫn là để hắn khó có thể tưởng tượng. Diệp công tử, chẳng lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh? Hắn nhịn không được hỏi lên. Lục địa thần tiên là chỉ ở trong truyền thuyết mới tồn tại tuyệt đối cường giả, chính là thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế, tại lục địa thần tiên trước mặt cũng không đủ nhìn. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả có thể một trường đánh ra mười mấy trượng khoảng cách, tại lục địa thần tiên trước mặt, đó cũng là tuyệt đối không đáng chú ý lục địa thần tiên. Xem như thế đi. Diệp Huyền theo miệng nói ra. Chỉ là đem phía trước hai chữ xóa, thích hợp hơn a, một bên yêu nguyện cùng liên tinh nghĩ như vậy. Trước đó Diệp Huyền trong nhật ký tiết lộ ra ngoài cái kia tiên võ minh giới sự tình, để cho yêu nguyệt rất để ý, nhất là nàng nhìn thấy cái kia gọi tiên võ đế yêu nguyệt nữ nhân vọng lại nhật ký bình luận, chứng minh rồi Diệp Huyền nhật ký nội dung cũng không phải không có lý do. Thật sự có thế giới kia cùng thế giới này không chút liên hệ nào, thế nhưng lại có hoàn toàn giống nhau vận mệnh sao? Thế giới kia liền một cái thông thường tiên thiên cường giả đều có thể hủy thiên diệt địa lời nói, cái kia cùng Diệp Huyền trước đó tại trong nhật ký đề cập tới phích lịch thế giới ngược lại rất tương tự. T. Nghe được Diệp Huyền thừa nhận, Mộ Dung Vệ càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thành thật mà nói, coi như là Diệp Huyền thật muốn cưới nàng ba cái nữ nhi, hắn cũng không dám cự tuyệt. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người này đã cực mạnh, hơn nữa Di Hoa cung thế lực, hung danh cực cao, hắn càng là không nguyện ý đắc tội này ba người. Trọng yếu hơn chính là, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bất kể thế nào muốn, đều làm sao tính toán chuyện tốt. Hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Chỉ là, trong lòng khó chịu là khẳng định. Nhưng, hiện tại, Mộ Dung Vệ biểu thị, khó chịu. Ai mẹ nó khó chịu? Ta muốn đem ba cái gả con gái cho Diệp công tử, ai mẹ nó khó chịu, đi ra theo ta đơn đấu à? Biết một cái lục địa thần tiên con rể mang tới hàm kim lượng bao lớn sao? Đến lúc đó, đừng nói là giang hồ này bên trong, coi như là cái kia cao tọa trong triều đình, các đại đế quốc quốc quân, tại hắn Mộ Dung Vệ trước mặt, cũng phải khách khí. Lục địa thần tiên cũng không phải là đại tông sư, còn có thể bị đại quân vây quanh. Cũng không phải thiên nhân cảnh, chỉ có thể trong thiên quân vạn mã lấy tướng địch thủ cấp, không thể chân chính đối mặt thiên quân vạn mã. Lục địa thần tiên là cái kia có thể ở trong thiên quân vạn mã lấy thiên nhân cảnh thủ cấp người. Nói cách khác, lục địa thần tiên trước mặt, hoàng đế bất quá là ít giá bán công khai hạng người mà thôi. Mộ Dung Vệ không khỏi con mắt tỏa ánh sáng, nhìn Diệp Huyền, rất sợ này lục địa thần tiên con rể chạy, vội vã theo tiếng nói ra, Diệp công tử như vậy để ý ta Mộ Dung Vệ, để ý ta ba cái nữ nhi, vậy không bằng chúng ta liền lập tức thương nghị một cái lương thần cấp nhận. Diệp công tử đến lúc đó tới đón lấy ta nhà ba vị cô nương. Hắn đã không thể chờ đợi, làm lục địa thần tiên cha vợ, được có bao nhiêu để cho người ta kích động, ai hiểu. Ngược lại hiện tại Mộ Dung Vệ chỉ cảm thấy chân của mình đều hưng phấn đang run không ngừng. Cưới vợ cái gì a? Yêu Nguyệt lại thay Diệp Huyền đem lời nói ra, nhà của ta phu quân mục tiêu nhưng là này toàn bộ trong chốn giang hồ mỹ nhân, hắn sau này muốn kết hôn nữ tử, không nói mấy bạn, mấy ngàn sợ là có, vậy hoàng đế hậu cung giai nhân 3000, nhà của ta phu quân trung quy không đến mức so với hoàng đế một phạm nhân còn thiếu à, nếu như hắn mỗi cái đều muốn đón dâu lời nói, chẳng lẽ không phải hắn quanh năm suốt tháng đều ở đây cưới gả, chúng ta đều là người trong võ lâm, có chút thế tục lễ gặp. Cũng đừng để ý, nghĩ tới ta Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt, không phải cũng là hắn một câu nói, hay ngoan ngoãn đi theo hắn. Nghe được Yêu Nguyệt mà nói, Diệp Huyền không khỏi cho nàng điểm cái khen. 480 nữ nhân này, lại nổi điên. Bất quá, nàng nói quả thực cũng có đạo lý. Của mình thích nhiều đàn bà như vậy, nếu như mỗi cái đều cưới vợ một lần, quản chi là mỗi ngày đều tại đón dâu, chuyện gì cũng không cần làm. Đợt, nếu như tác giả để cho nhân vật chính đem mỗi cái nữ chính đều cưới một lần, cái kia phòng trường mấy vạn chương cũng không đủ, hơn nữa chương chương đều là tại biết kết hôn phô trương bao lớn, người tới thật lợi hại, nữ chính có bao nhiêu thẹn thùng các loại a, dạng này, không chỉ tác giả viết tê dại, các ngươi sợ cũng thấy đã tê dần, cho nên, người giang hồ, tất cả giản lược là được, đợi ngày sau một chỗ tổ chức cái đại hôn chính là. A này Mộ Dung Vệ nghe được Yêu Nguyệt mà nói, hướng về Diệp Huyền nhìn lại. Muốn hỏi Diệp Huyền có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Dù sao, đây chính là hắn ba cái nữ nhi, tất cả đều gả cho một người nam nhân còn chưa tính, người giang hồ còn sẽ còn pha cho hắn Mộ Dung Vệ có phải hay không đem gả con gái không đi ra, mới đều gả một người. Nếu như ngay cả một hôn lễ cũng chưa có, cái kia, người trên giang hồ còn không biết muốn thế nào cười nhạo hắn đâu. Này, không tốt lắm đâu. Chỉ là, mấy chữ này, hắn cũng không quá dám nói ra. Mặc dù danh tiếng không dễ nghe, nhưng Diệp Huyền khẳng định không có khả năng cứ như vậy lặng lẽ đem hắn nữ nhi cười à. Khẳng định sẽ cho ra những vật khác tới bồi thường a. Nói cách khác, đến làm cho Diệp Huyền trước ứng thuận một vài chỗ tốt mới được. Bằng không, nữ nhi theo người ta, hắn Mộ Dung Vệ còn danh tiếng túi, vậy ai có thể nhịn? Coi như Diệp Huyền cường thịnh trở lại, cũng không thể khi dễ người không phải. Chương 133, Liên Tinh cũng là tiên nhân cảnh. Chương 133, Liên Tinh cũng là tiên nhân cảnh. Lúc này, tại Mộ Dung Vệ trong lòng, kinh hãi nhất sự tình, còn có Yêu Nguyệt thái độ. Phải biết rằng, Yêu Nguyệt có ở đây không lâu trước một kiếm trả Ngụy Vô Nha hai chân, lại đem thập nhị tinh tướng cách mười mấy trượng, một trưởng diệt hết sự tình, đã bắt đầu truyền ra. Yêu Nguyệt thực lực, nghe nói là có thiên nhân chi cảnh. Có thể nàng, tại Diệp Huyền trước mặt, là cái gì thái độ? Nàng cư nhiên tại giúp Diệp Huyền cầu hôn, càng thậm chí hơn, còn chủ động nói ra, các nàng tỷ muội hai người, đều là không có bất luận cái gì danh phận, cùng Diệp Huyền sự tình. Nếu là Yêu Nguyệt nói ra được, cái kia nghĩ đến chuyện này sẽ chỉ là thực sự. Liền Yêu Nguyệt đều dự định không danh không phận đi theo nam nhân, đến cùng nên một loại nhân vật như thế nào? Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Cũng đang bởi vì như thế, hắn liên tâm bên trong đối với Diệp Huyền còn nghi vấn, cũng không dám bày tỏ ra ngoài, sợ đắc tội Diệp Huyền. Có đôi lời nói thật hay, ta đưa cho ngươi, ngươi mới có thể cầm, ta không cho ngươi, ngươi ngay cả nghĩ cũng không thể muốn. Mộ Dung Vệ làm thành đứng đầu một nhà, tự nhiên có đứng đầu một nhà khí độ, cũng có đứng đầu một nhà nên có cái nhìn đại cục, nên nhịn thời điểm, hắn vẫn có thể nhịn. Người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải hắn có thể nói điều kiện tồn tại. Yên tâm đi. Chú ý tới Mộ Dung Vệ ánh mắt, Diệp Huyền nơi nào không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì. Có đôi khi kẻ yếu tại cường giả trước mặt, chính là chỗ này sao không có địa vị, cho dù là muốn điểm chỗ tốt, đều sợ nói ra làm cho đối phương tức giận. Thậm chí, cho dù là cường giả này hỏi trước kẻ yếu chỗ tốt hơn, người yếu kia cũng chỉ dám muốn một ít bồi thường. Bất quá, cũng may mắn Mộ Dung Vệ không giống Dương Tiêu như thế, biết thực lực chân chính của hắn, cũng không phải là cái gì lục địa thần tiên, mà là thế giới này chân chính thần tiên. Bằng không, hắn sợ là liền loại này muốn chút bồi thường ý nghĩ, cũng không dám có. Ta Diệp Huyền, như thế nào loại kia không biết cấp bậc lễ nghĩa người? Diệp Huyền nói ra, nhạc phụ đại nhân như nguyện ý chỉ là Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cấp cho chỗ tốt gì tương đối khá. Dù sao hắn có thể cho ra chỗ tốt ra thật sự là nhiều lắm. Nếu ngươi nguyện ý đưa ngươi ba cái gả con gái cho nhà ta phu quân, cái kia các nàng cam đoan tại trong vòng một năm trở thành cao thủ tuyệt thế. Yêu Nguyệt lại thay Diệp Huyền đem lời nói ra, ta có thể tại ngắn như vậy thời gian trở thành cao thủ tuyệt thế, tiến vào thiên nhân cảnh chính là nhờ phu quân phúc. Nàng biết Diệp Huyền nhìn rất cường đại, trên thực tế so với hắn tất cả mọi người tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều. Hắn nếu như tùy tiện cho phép ra một chút chỗ tốt, đều có thể đưa tới này toàn bộ giang hồ, toàn bộ tổng võ thế giới thăng bằng thực lực bị phá bỡ. Nàng Yêu Nguyệt như là đã nhận mệnh, phải làm Diệp Huyền một trong những nữ nhân, tự nhiên cũng liền muốn thay Diệp Huyền tiết kiệm một chút. Hứa hẹn đem Mộ Dung ra ba cái cô nương đều bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế, chỗ tốt như vậy, Mộ Dung Vệ không thể lại cự tuyệt. Dạng này, lại nuôi dưỡng người một nhà, lại không mất đi thứ gì, đây mới là tốt nhất. Nhìn thấu Yêu Nguyệt ý nghĩ, Diệp Huyền lại cho Yêu Nguyệt điểm cái khen. Xem ra, Yêu Nguyệt mặc dù tính khí có chút điên cuồng, nhưng ở đối nhân xử thế phương diện này, đó cũng không phải không hiểu, chỉ là trước đây khinh thường tại đi làm đi. Trong vòng một năm trở thành cao thủ tuyệt thế. Nghe vậy, Mộ Dung Vệ chén trà trong tay đều bị hắn bởi vì trong chốc lát kinh ngạc mà bóp nát. Loại chuyện như vậy, khả năng sao? Hắn không thể không hoài nghi việc này. Cao thủ tuyệt thế sở dĩ ít ỏi như thế, cũng là bởi vì chỉ có luyện tuyệt thế thần công mới có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Chú ý, là có khả năng. Mà thế gian tuyệt thế thần công, nay đã là các đại cao thủ bí mật không nói cho người bí mật. Cao thủ tuyệt thế, càng là muốn so với tuyệt thế thần công còn hiếm thấy hơn. Liên Tinh, Yêu Nguyệt đối với Liên Tinh nói ra, Mộ Dung gia chủ có chút hoài nghi phu quân nhà ngươi bản lĩnh, không bằng ngươi để cho hắn mở mang kiến thức một chút. Nghe vậy, Liên Tinh không khỏi sắc mặt hơi hơi một đỏ. Tỷ tỷ quả nhiên không hổ là tỷ tỷ, rõ ràng trước đó vẫn còn ở một bộ âm dương quái khí dáng vẻ, cười nhạo mình làm Diệp Huyền rất nhiều một trong những nữ nhân, một điểm tôn nghiêm cũng chưa có. Có ở chính nàng bị Diệp Huyền mạnh mẽ giắt một chút tay sau đó, liền tiếp nhận rồi hiện trạng, hơn nữa, này mở miệng một tiếng phu quân, làm cho so với ai khác đều có thứ tự. Mình cũng còn chưa khỏe ý tứ gọi Diệp công tử một tiếng phu quân đâu. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh ngoan ngoãn đáp một tiếng dạ. Nhìn Liên Tinh này bất tranh khí bộ dáng, Diệp Huyền cũng là âm thầm bật cười. Chính mình thật vất vả, để cho Liên Tinh tại Yêu Nguyệt trước mặt có chút mặt mũi, nàng khẽ ngược, chỉ chớp mắt, lại trở nên đối với Yêu Nguyệt nói gì nghe nấy. Bất quá cũng là, Liên Tinh vốn cũng không phải là loại kia tranh cường hào thắng tính cách, hơn nữa nàng từ nhỏ bị Yêu Nguyệt chèn ép, hiện tại đã tạo thành tâm lý xu hướng tâm lý bình thường. Nếu như không phải một ít Liên Tinh không nguyện ý sự tình, sợ rằng Liên Tinh tại Yêu Nguyệt trước mặt, mãi mãi cũng chỉ có thể là cái kia nhu thuận nghe lời muội muội. Cũng may Liên Tinh hiện tại có chính mình chỗ dựa, về sau nàng hẳn là sẽ không bị Yêu Nguyệt khi dễ quá thảm á, thực sự không được, chính mình liền giúp nàng khi dễ trở về là được. Gặp Liên Tinh cái bộ dáng này, Yêu Nguyệt cũng là âm thầm thở dài một hơi. Trước đây nàng vẫn còn ở mạnh miệng thời điểm, xem Liên Tinh là đủ loại khó chịu, luôn cảm thấy Liên Tinh nên nghe nàng, cả đời không bằng nàng. Nhưng bây giờ, xem Liên Tinh như thế nghe nàng mà nói, trong lòng của nàng vẫn là bao nhiêu có chút cảm động. Hiện tại, Liên Tinh đã không cần thiết sợ nàng, nàng hoàn nguyện ý nghe nàng, không phải là không bởi vì mời nàng người tỷ tỷ này đâu. Cũng không thấy Liên Tinh có động tác gì, nàng chỉ là cách rất xa, đối với Mộ Dung Vệ giơ tay lên. Một con kia, bị Diệp Huyền chữa cho tốt sau đó, hoàn mỹ sinh đẹp tay. Mộ Dung Vệ không khỏi âm thầm cảnh giác. Liên Tinh muốn làm cái gì? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ không gì sánh được kinh khủng băng hàn chi khí từ Liên Tinh trên tay chuyển đến, làm cho hắn trong nháy mắt run một cái. Cả người như rất băng hàn. Kinh khủng hơn là, Mộ Dung Vệ cảm giác được, chân khí của mình đang bị này cổ băng hàn chi khí cướp đi. Minh Ngọc Công mặc dù không có chủ động hấp dẫn người khác chân khí cho mình sử dụng hiệu quả, thế nhưng đã có tụ khí khả năng, tại vô hình trùng sẽ hấp thụ xung quanh người chân khí cho mình sử dụng, để cho mình chân khí không chỉ có sẽ không theo chiến đấu càng ngày càng yếu, ngược lại địch nhân càng nhiều, hấp thụ đến chân khí càng nhiều, người càng mạnh. Nhưng là, có thể cách khoảng cách xa như vậy, thuận tay đem Mộ Dung Vệ đều cơ hồ đông lại, cái kia tuyệt đối không phải đại tông sư cảnh giới cường giả có thể làm được. Dù sao, Mộ Dung Vệ mặc dù không tính là cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng có tông sư đỉnh phong tu vi. Thiên nhân cảnh. Mộ Dung Vệ run lập cập, cảm giác được trên mặt của chính mình đã hiện ra băng sương, hắn vội vã mở miệng nói, Liên Tinh cung chủ xin thu tay lại, Mộ Dung Vệ tin. Liên Tinh chỉ là tùy tiện xuất thủ phô bày một chút, hắn cũng đã cảm giác mình cũng bị chết rét. Nếu như lại để cho Liên Tinh xuất thủ nặng một chút, hắn sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị đông cứng thành nước đá. Cho đến lúc này, Mộ Dung Vệ mới hiểu được, nguyên lai, Di Hoa cung không chỉ có một cái Yêu Nguyệt, còn có một cái Liên Tinh. Hai nàng, rõ ràng đều là thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hai người bọn họ đều cộng đồng tìm một người nam nhân. Trước đó Yêu Nguyệt nói, Diệp Huyền có thể trong vòng một năm, đưa hắn nữ nhi bồi dưỡng thành thiên nhân cảnh cường giả sự tình, tuyệt đối là thực sự. Nếu thật là dạng này, cái kia, hắn Mộ Dung ra, liền muốn bay lên a. Chuyển. Ba cái thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế đồng thời xuất hiện, sợ là Mộ Dung gia muốn phục quốc cũng không phải không có khả năng. Chương 134, tiểu khất cái chưa chắc là Hoàng Dung. Chương 134, tiểu khất cái chưa chắc là Hoàng Dung. Coi như Liên Tinh đã thu tay lại, có thể Mộ Dung Vệ vẫn là không cầm được run rẩy. Đây là lạnh đến cực hạn mới có biểu hiện. Phải biết rằng, giống như Mộ Dung Vệ như vậy tông sư đỉnh phong cao thủ, tại trên giang hồ coi như là nhân vật có mặt mũi, nhưng bây giờ, cư nhiên cách xa như vậy đã bị Liên Tinh Minh Ngọc Công áp chế lanh thành loại trình độ này, đủ để thấy Minh Ngọc Công uy lực quả thực không phải bình thường cao thủ có thể so. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Gặp Mộ Dung Vệ cái này phảng phất tùy thời có thể hóa thành băng nhân thương cảm dáng vẻ, Diệp Huyền giơ tay lên, thúc giục Cửu Dương chân khí, cho hắn hóa giải băng lãnh. Mộ Dung Vệ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt này ba người, trong mắt của hắn nổi lên trước nay chưa có kính nể. Trước mắt này ba người, mặc kệ là đi tới chỗ nào, cũng có thể gọi là khủng bố như vậy, coi như bọn hắn muốn đến trong thâm cung đi một chuyến, cái kia trong cung hoàng đế cũng phải ngoan ngoãn đối với bọn hắn hành lễ đi. Nam nhân như vậy coi trọng nhà mình nữ nhi, là Mộ Dung thế gia chuyện may mắn. Chính mình nhất định phải bắt lại cơ hội lần này. Nhận được Diệp công tử để ý cô nương nhà ta, đã như vậy, cái kia, việc hôn sự này trước hết định ra rồi, còn như hôn lễ sự tình hắn ra mặt hơi hơi giật một cái, nói ra, chúng ta người giang hồ 783, không nói nhiều như vậy, tiểu lấy thiên làm chứng, lấy vì môi giới, đem ta Mộ Dung ra thất nữ, bát nữ, còn có cửu nữ hứa cho Diệp công tử làm vợ đi. Hắn hơi chút đùa bỡn một cái tiểu tâm tư, trực tiếp cho mình ba cái nữ nhi đều nói là gả cho Diệp Huyền làm vợ. Bằng không, nếu như Diệp Huyền cũng không phải là muốn để cho hắn ba cái nữ nhi làm vợ, mà là nên vì thiếp mà nói, vậy coi như gặp. Cha. Nhưng vào lúc này, cả người cạn hồng quần dài thiếu nữ từ sau trong nội đường đi ra, nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn mình lom lom phụ thân, khẽ kêu nói ta không gả. Mặt mũi của nàng mười phần thanh tú, thế nhưng lại có linh lung thích thú bóc người, mặc dù cũng không có đi qua đặc biệt chú tâm trang phục, cũng đã người còn yêu kiều hơn hoa. Thứ Mân. Mộ Dung Vệ cũng không có nghĩ đến, con gái của mình lại đột nhiên nhảy ra. Hắn đầu tiên là một hồi lung túng, rồi mới lên tiếng, ngươi nói cái gì? Nguyên lai, nàng chính là Mộ Dung Tử Mân. Diệp Huyền ở một bên nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ này. Đúng là thế gian hiếm thấy mỹ nhân. Bất quá, đại khái là không có danh tiếng gì hắc ám văn nữ chính à, Mộ Dung Tử Mân khí chất, so với những thứ này nghiêm chỉnh nữ chính hoặc là nữ phối nữ phản phái nhóm, vẫn là không quá cùng. Trung quy làm cho một loại chắc khí lộ ra ngoài cảm giác. Rõ ràng nàng mặc rất bảo thủ, nhưng chính là làm cho một loại muốn đối với nàng mấy chuyện xấu kích động. Ta nói ta không gả cái này cái gì Diệp Huyền. Mộ Dung Tử Mân dùng tay chỉ một bên Diệp Huyền, nói ra. Nam nhân này, cũng quá khi dễ người, không chỉ có muốn kết hôn các nàng ba cái tỉ muội, hơn nữa, liền hôn lễ cũng không muốn làm. Hắn coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không thể khi dễ như vậy người a hơn nữa, nàng cũng có thích người. Hồ đồ. Gặp nữ nhi đi ra kháng nghị an bài của mình, Mộ Dung Vệ cũng không kịp lúng túng. Hắn đáng sợ đến tội trước mắt ba vị này, ba người bọn họ bên trong, tùy tiện một người, có thể đem toàn bộ Mộ Dung gia trên dưới cho diệt sạch sẽ. Đợi đã, cha. Ngay tại Mộ Dung Vệ muốn trách cứ Mộ Dung Tử Mân thời điểm, đã thấy đại sảnh bên ngoài đi vào một cô gái. Nàng một thân khất cái trang, chỉ có gương mặt khiết bạch vô hạn, thanh lệ vô song, cả người trang phục phải nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Cửu Nhi, ngươi này là nhìn chính mình nữ nhi cái bộ dáng này, Mộ Dung Vệ cũng là suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. chính mình vừa mới vẫn còn nói, nhà mình cựu nữ mà tướng mạo so với thiên tiên, là chúng nữ mà bên trong xinh đẹp nhất một cái kia, lại thông tuệ hơn người, nhưng là, hiện tại nhà mình nữ nhi liền một bộ khất cái trang giả làm tới. Đây là muốn đem mình cái này làm cha cho tức chết đúng không? Nếu để cho Diệp Huyền thấy nàng cái này quỷ dáng vẻ, sợ là dưới cơn nóng giận, liền không muốn nàng. Nếu như như thế, Mộ Dung Vệ sợ là sẽ phải khóc chết. Thật vất vả chính mình đưa tới cửa lục địa thần tiên con rể, cái này không có. Hắn chẳng thể nghĩ tới, luôn luôn nhất là trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhất là chi thư đạt lễ cựu nữ mà, hôm nay làm sao lại lấy dáng vẻ như thế xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phúc! Nàng chính là cái kia Mộ Dung Cửu. Yêu Nguyệt nhìn Mộ Dung Cửu cái bộ dáng này, suýt chút nữa bật cười. Hoàn hảo nàng nhớ kỹ chính mình cao lãnh hình tượng, đem chính mình vui vẻ cho ẩn dấu ở nhưng, một bên Liên Tinh cũng là không tự chủ dương lên khóe môi. Mộ Dung Cửu, nhưng là Diệp Huyền tại trong nhật ký nói qua, hắn xác định có thể thấy nhật ký người. Hơn nữa, hiện tại Diệp Huyền còn nói, hắn đã minh xác biết có ai nhật ký. Mặc dù không biết Diệp Huyền có phải giả hay không, cố ý gạt mọi người. Nhưng là, thà tin là có, không cần tin là không. A này Mộ Dung Cửu, nhưng là Diệp Huyền trong nhật ký hết sức khen người, so với khen Tô Anh khen cũng không ít. Tô Anh, các nàng chưa thấy qua, nhưng, này Mộ Dung Cửu, các nàng hôm nay xem như là thấy được. Quả nhiên đặc biệt. Mộ Dung Cửu chú ý tới mình này một thân, nhất thời sắc mặt đại hồng. Nếu không phải vì tránh Diệp Huyền, mình cũng sẽ không cố ý biến thành dạng này. Nhưng, hiện tại, đi qua Diệp Huyền nhật ký, Mộ Dung Cửu đã biết, nàng hai vị không may tỉ tỉ kế tiếp có thể gặp mặt đối với vận mệnh. Thậm chí, là mẹ nàng Tiêu Phật Nô phải đối mặt vận mệnh. Mộ Dung Cửu vốn là cái kiêu ngạo người, dưới cái nhìn của nàng, nguyên bản đã định trước vận mệnh thì như thế nào? Chỉ cần thực lực của nàng quá mạnh, liền nhất định có thể thay đổi. Dù là chính mình thất tỷ là đã định trước bị cô phụ nữ phản phái, bát tỷ là hắc ám văn nữ chính, nàng có thể thay đổi tương lai của các nàng. Nhưng, thất tỷ cùng bát tỷ không có nhật ký bảo hộ, này lại làm cho Mộ Dung Cửu có chút lo lắng. Chính như Diệp Huyền nói tới như thế, cho dù là võ công của ngươi cao tới đâu, cũng vĩnh viễn không nghĩ tới, chính mình sau một khắc sẽ rơi vào dạng gì nằm trong kế hoạch, cũng không biết chính mình lúc nào đáy chậu trong danh lật bàn. Không nói khác, ngay cả nguyên tắc chính mình đều bị vận mệnh gắng gượng an bài thành một cái kẻ ngu si, sau đó bị một cái hiện tại chính mình tuyệt đối không có khả năng thích nam nhân cảm động. Nay vận mệnh lực lượng cường đại như vậy, liền cái kia tiên võ minh giới người đều không thể phản kháng. Theo Diệp Huyền thuyết pháp, tiên võ minh giới một cái tiên tiên cảnh giới cường giả đều có thể hủy thiên diệt địa, cái kia yêu nguyệt nữ đế càng là có một thay mặt nữ đế danh xưng, nàng phản kháng bất động vận mệnh, nàng Mộ Dung Cửu lại đem cái gì tới phản kháng? Nàng có thể dựa vào, chỉ có nhật ký. Có thể nàng nhật ký chỉ có thể bảo hộ chính nàng một người, lại không thể bảo hộ người nhà của hắn. Cho nên, hiện tại, nàng quyết định, không còn ẩn nút Diệp Huyền. Nàng không dám cầm người nhà tới đổ, bằng không, nếu như Diệp Huyền trong nhật ký viết những cái kia chuyện bi thảm thực sự phát sinh thời điểm, nàng Mộ Dung Cửu coi như là lại tâm như thiết thạch, sợ cũng sẽ vạn phần hối hận. Nàng quả thực cần Diệp Huyền trợ giúp. Nếu như, Diệp Huyền thực sự là cái thế giới này nhân vật nam chính mà nói, cái kia, trở thành Diệp Huyền nữ nhân, hẳn là sẽ không gặp lại cái kia cái gọi là Nguyên Văn đã định trước số mạng à. Mộ Dung Cửu mặc dù không thích nam nhân, nhưng nàng lại thích hắn người nhà. Bằng không, nàng nếu thật là một cái vô tình thật nữ, như thế nào có thể sẽ như thế chịu Mộ Dung ra tất cả mọi người sủng ái đâu? Nhưng Mộ Dung Cửu cũng không phải là thật cảm giác mình không sửa đổi được vận mệnh, nàng chỉ là sợ vạn nhất mà thôi. Đối với mình năng lực, nàng vẫn là rất tự tin. Chương 135, Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong, chạy đi làm quy công. Chương 135, Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong, chạy đi làm quy công. Cửu muội, ngươi làm sao? Ngươi là bị người nào khi dễ sao? Gặp Mộ Dung Cửu cái dạng này, Mộ Dung Tử Mân cũng liền vội vàng quan tâm hướng nàng đi tới. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, tự có thiên hội thấy nhà mình tiên nữ hạ phàm giống như cửu muội, lại đột nhiên một bộ khất cái trang từ ra môn bên ngoài tiến đến. Như vậy trắng non như ngọc da thịt, rốt cuộc là muốn thế nào mới có thể khiến cho như thế bẩn à? Nàng là bị người đặt tại trên mặt đất bên trong tắm sao? Cái kia một đầu ô đầu như mực sủ sáng tóc dài, rốt cuộc là như thế nào mới có thể như vậy lộn xộn? Mộ Dung Tử Mân thậm chí đều có chút hoài nghi, chính mình cửu muội có phải hay không gặp được cái gì kẻ xấu? Đã sớm nói, một người ở tại Cửu Tú Sơn trang bên trong không quá an toàn. Trước đó chính mình nên đi cùng cựu muội mới là, chứ không cần quan chuyện của ta. Mộ Dung Cửu lôi kéo Mộ Dung Tử Mân tay, hướng về một bên hậu đường đi tới, sau đó, nàng lại đối với mình phụ thân nói cha, ta sẽ khuyên tốt bắt tỷ, còn có thất tỷ, hôn sự sự tình, ngươi làm chủ là được. Cửu muội, ngươi nói cái gì a? Mộ Dung Tử Mân không nghĩ tới, Mộ Dung Cửu thế mà lại đột nhiên đến như vậy một câu, nàng cả người đều kinh ngạc. Bắt tỷ, ngươi nghe ta, không sai. Mộ Dung Cửu nói ra, ngươi trước cùng muội muội tới, giúp muội muội rửa mặt chải đầu một cái đi. Cứ như vậy, nguyên bản vẻ mặt tiểu giận, không nguyện ý gả cho Diệp Huyền Mộ Dung Tử Mân, bị Mộ Dung Cửu cho kéo gần hậu đường. Ở phía sau đường, còn có một vị đồng dạng mỹ mạo vô cùng cô nương, nàng một thân của tím, đang bám lấy lỗ tai đang trộm nghe trong đại sảnh tình huống đâu. Được rồi, thất tỷ, ngươi cũng đừng nghe lén, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi cũng cùng đi à? Mộ Dung Cửu đem Mộ Dung Thu Địch cũng lôi đi. Nghe phía sau chuyển tới đi xa thiếu nữ tiếng bước chân, Mộ Dung Vệ gương mặt vẻ cổ quái. Theo ý nghĩ của hắn, này ba cái nữ nhi tư tưởng công tác, khó nhất làm chính là cái kia cựu nữ mà Mộ Dung Cửu. Dù sao, Mộ Dung Cửu từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, tính khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, ít nhiều có chút không coi ai ra gì, không nói là những người ngoài kia, coi như là trong nhà người, nàng cũng là càng lớn càng không thân cận, thậm chí, nàng còn một người rời đến biệt viện Cửu Tú Sơn trang đi ở muốn cho Mộ Dung Cửu lập gia đình, đó mới là chuyện khó khăn. nhất là dạng này mấy người tỉ muội một chỗ, gả cho một nam tử. Thậm chí, nam tử này còn không có ý định cưới vợ. Lấy cái kia cao ngạo nữ nhi tính khí, sợ là trừ phi mình cái này làm cha ép buộc nàng, nàng mới có thể gả cho. Nhưng bây giờ, cái thứ nhất nhảy ra kháng nghị, lại là bát nữ mà Tử Mân, ngược lại là cựu nữ mà Mộ Dung Cửu đối với hôn sự này tựa hồ không có gì ý kiến, thậm chí, nàng còn dự định khuyên bảo hai vị tỷ tỷ đồng ý hôn sự. Đây là tình huống gì? Là ta hôm nay rời giường phương thức không quá đối với. Nhưng, bất kể thế nào dạng, nếu như ngay cả khó nhất khuyên bảo cựu muội đều nguyện ý gả cho này Diệp Huyền mà nói, cái kia, việc hôn sự này, hẳn là cũng không sao vấn đề. Báo. Đúng lúc này, một tên gia đình đột nhiên vào, đối với Mộ Dung vệ hành lễ nói, gia chủ, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Kỳ Cương, đến đây cầu hôn, muốn tìm cưới thất tiểu thư. Phúc. Nghe được cái này gia đình báo lại, đang uống trà Diệp Huyền suýt chút nữa một ngụm phun tới. Ách Mộ Dung vệ cũng là thần sắc một hồi lúng túng, không nghĩ tới, Kỳ Cương cư nhiên vào lúc này, tới cửa tới cầu thân. Hắn sớm không tới, muộn không đến, cái này khiến chính mình như thế nào cho phải. Kỳ Cương chính là Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, một dạng nhân vật giang hồ tự nhiên không đem hắn không coi vào đâu, ngược lại trời đất bao la, hắn Kỳ Cương lợi hại hơn nữa, lại không quản được trên người bọn họ đi. Có thể Mộ Dung vệ không giống nhau, hắn là một cái thế gia gia chủ, làm thành đứng đầu một nhà, hắn được vì Mộ Dung gia sau này suy nghĩ. Cho nên, hắn là tuyệt đối không nguyện ý để cho Mộ Dung gia cùng Cẩm Y Liễu vệ đắc tội. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người nhìn Diệp Huyền có phản ứng lớn như vậy, đều không khỏi có chút ngạc nhiên. Này Kỳ Cương là ai? Diệp Huyền nhẹ nhàng ho khan một cái, lau mép một cái nước trà sau đó, lúc này mới đối với cái kia Mộ Dung vệ nói ra, nhạc phụ đại nhân, tất nhiên người đã tới, cũng làm người ta tiến đến, nói rõ ràng à, miễn cho phiền phái sau này. Ho khan, hảo hảo. Mộ Dung vệ thở dài một hơi. Tất nhiên Diệp Huyền chính mình nguyện ý đứng ra, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, bằng không, để cho hắn đi cự tuyệt Kỳ Cương cầu hôn, khó tránh khỏi có chút đắc tội với người. Lúc bình thường dưới, cầu hôn cũng là muốn trước nhánh sẽ một tiếng, sau đó chiếm được chủ nhà cho phép, mới có thể quang minh chính đại cầm xính lễ tới cửa. Diệp Huyền ba người bọn họ hôm nay cái gì đều không cầm, chỉ bằng thực lực tới cửa. Mà cái kia Kỳ Cương, nhưng cái gì cũng không có nhánh sẽ, chỉ dựa vào quyền thế tới cửa, tại Kỳ Cương xem ra, chính mình khẳng định không có khả năng cự tuyệt hắn cầu hôn a, đáng tiếc, hắn hôm nay sợ rằng muốn lung túng. Tựa hồ là vì cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh giải thích nghi hoặc, Diệp Huyền tại trong nhật ký viết, không nghĩ tới, chạy đúng dịp, cư nhiên gặp Kỳ Cương tới cửa cầu hôn Mộ Dung Thu Địch sự tình, thật là có ý tứ a chúng nữ. Hắc. Ngắn ngủn một câu nói, chúng nữ đều biết, tại Diệp Huyền cầu hôn thời điểm, một người tên là Kỳ Cương người tới cửa cầu hôn. Đây quả thật là rất trùng hợp, cùng tiểu thuyết kịch bản an bài đúng dịp. Một bên đang lôi kéo Mộ Dung Thu Địch, còn có Mộ Dung Tử Mân hai cái tỉ tỉ một chỗ, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo khác một lần nữa trang phục một cái Mộ Dung Cửu cũng là không khỏi một hồi cổ quái. Lẽ nào, đây chính là vận mệnh an bài? Nếu không, vì sao Diệp Huyền hôm nay mới vừa lên môn cầu hôn, cái kia Kỳ Cương cũng vừa may hôm nay tới? Mặc dù nàng không biết Kỳ Cương là ai, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải một nhân vật đơn giản là được. Trước đó ta có nói qua, ta không biết Tạ Hiểu Phong tại sao muốn vứt bỏ Mộ Dung Thu Địch, tại nguyên văn bên trong rõ ràng viết ra là hắn chán ghét trên giang hồ tranh đấu cho nên mới chôn kiếm giấu tên, tự nguyện đến một cái trong thanh lâu làm hạ đẳng nhất quy công, được người xưng là vô dụng a cát. Phúc. Chúng nữ bên trong đang uống lấy nước trà người đều đột nhiên phun tới. Sớm biết Diệp Huyền biết nhật ký thời điểm, chính mình liền không nên uống nước. Tạ Hiểu Phong, vị kia được xưng kiếm thần, tuổi còn trẻ liền kiếm bại thiên giới chưa bao giờ có địch thủ kiếm thần Tạ Hiểu Phong, hắn sẽ chán ngán trên giang hồ tranh đấu, chôn kiếm giấu tên, tại trong thanh lâu đi làm một cái quy công. Điều này sao có thể? Tạ Hiểu Phong là điên rồi mới có thể làm loại chuyện như vậy a? Coi như là có chút cao nhân yêu thích, hoặc là phong cách hành sự có chút đặc thù, tỉ như Hồng Thất Công bởi vì xuất thân cái bang, coi như là đã trở thành Nam Tông Quốc cái bang ban chủ, cũng y nguyên vẫn là lấy hành khất mà sống, có thể đó là người ta bản chức ga, người ta ngay từ đầu chính là ăn mày làm quen, lúc này mới có thể một mực làm ăn mày. Có thể Tạ Hiểu Phong là ai? Thần Kiếm Sơn Trang thiếu chủ, từ ra giang hồ tới nay, kiếm bại thiên giới không địch thủ. Có người dùng nói một câu như vậy miêu tả hắn, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Mặc dù ở này tổng võ thế giới bên trong, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng thật có thực lực mạnh như vậy, hoặc có lẽ là tại Diệp Huyền xuất hiện trước đó, tuyệt đối không có khả năng có người có thực lực như vậy. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Tạ Hiểu Phong thực lực khoa trương đến ngoại hạng. Dạng này một thiếu niên thiên tài, kiếm đạo đỉnh nhân vật, sẽ chạy đi thanh lâu làm quy công, mà lý do cư nhiên vẹn vẹn chỉ là bởi vì chán ghét giang hồ tranh đấu. Lý do này có muốn hay không quá phu diễn a? Tức chương 136 Tam thiếu gia kiếm laser, chúng nữ biểu thị thật thảm. Chương 136 Tam thiếu gia kiếm laser, chúng nữ biểu thị thật thảm. Kỳ Cương, Mộ Dung Cửu không biết, nhưng Tạ Hiểu Phong danh tiếng, Mộ Dung Cửu nhưng là biết đến. Người trong truyền thuyết kia kiếm thần, thiếu niên thiên tài, thế mà lại mặc danh kỳ diệu, chạy đi thanh lâu làm quy công. Hơn nữa, vì thế, hắn còn từ bỏ chính mình thất tỷ. Cái này khiến Mộ Dung Cửu không biết chính mình nên như thế nào phu tạo. Nay Tạ Hiểu Phong, đến cùng có cái gì bệnh nặng? Tin tưởng các ngươi tất cả mọi người đã nhìn ra, Tạ Hiểu Phong chôn kiếm giấu tên nguyên nhân, trên lý thuyết mà nói, sẽ không có đơn giản như vậy. Đối với nguyên nhân chân chính, ta cũng có suy đoán, bất quá ta hiện tại phải nói là một cái khác kịch tình bên trong Tạ Hiểu Phong. Ở nơi này kịch tình bên trong, Tạ Hiểu Phong chôn kiếm giấu tên nguyên nhân là rất xác định. Ở cái kia kịch tình bên trong, Yến Vương Chu Lệ một lần hành động làm có dễ, đoạt Kiến Văn Đế vị, Tạ Hiểu Phong nghĩa minh phục mệnh bảo hộ Kiến Văn Đế chi tử Chu Văn Khuê, không địch lại phản quân, liền để thê tử đi cầu Tạ Hiểu Phong tới cứu. Ách ách chúng nữ đều không khỏi thần sắc một hồi cổ quái, Kiến Văn Đế, lại là vị ấy. Kiến Văn Đế chính là hiện nay Đại Minh quốc thái tử Chu Doan Văn. Chúng nữ, cái gì? Yến Vương Chu Lệ sẽ đoạt Chu Doan Văn Đế? Đây là đang một cái khác kịch tình bên trong chuyện đã xảy ra sao? Cái kia có thể hay không, ở nơi này kịch tình bên trong cũng sẽ phát sinh a? Tạ Hiểu Phong mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao người không có khả năng cùng đại quân là địch, hắn không che chở được đại ca của mình, cho nên đại ca hắn vì để cho hoàng thái tử mạng sống, liền cố ý đem chính mình con trai cùng hoàng thái tử y phục đổi. Vì vậy, Tạ Hiểu Phong rơi xuống cái rất sợ chết, vì câu mạng sống, giết nghĩa huynh cùng cháu đeo danh. Yêu Nguyệt, ta không biết rõ, nhưng ta lớn chịu kiếp sợ. Quách Tương, giống chúng ta những thứ này người trong võ lâm là sẽ không hiểu những cái kia chân chính trung thần ý nghĩ. Quách Phủ, vì sao giết hắn đi nghĩa huynh là có thể cứu cái kia hoàng thái tử a? Thay quần áo khác là được. Đây là cái gì nguyên lý? Lý Mặc Sầu, vị này người ngu ngốc tiểu thư, có thể xin ngươi đừng nói chuyện sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, thảo nào Diệp công tử phải gọi ngươi người ngu ngốc. Tiểu Long Nữ, cho nên đây là vì cái gì? Dương Bất Hối, ngắn ngủi này một hàng chữ, ai có thể biết chuyện gì xảy ra a? Liên Tinh, ách, các vị bình thường vẫn là xem nhiều sách, dài một chút kiến thức a. Nhìn cuốn nhật ký kia bình luận nội dung, Diệp Huyền suýt chút nữa bật cười. Không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn tiết kiệm một chút số lượng từ, tự nhiên liền bại lộ nhiều người như vậy chỉ số IQ bên trên không đủ a, giống như Quách Phủ, chính là chỉ số IQ theo không kịp, không nghĩ tới phức tạp như vậy bị tình. Mà Tiểu Long Nữ, là kiến thức quá ít, không hiểu được là có ý gì. Mà Dương Bất Hối sao, nguyên lai cũng là một tận nút người ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao. Ý tứ nói đúng là, Tạ Hiểu Phong nghĩa mình, để cho mình con trai làm bộ thành Chu Văn Quê, lại để cho Tạ Hiểu Phong ngay trước thiên quân bạn mã mặt, đưa bọn họ hai người giết chết, dùng cái này để cho những quân phản loạn kia minh bạch, trước hoàng thái tử đã chết, không dùng đuổi nữa giết hoàng thái tử. Chúng nữ, thì ra là thế. Ngươi ngược lại là nói rõ một chút ta. Tựa hồ là cảm nhận được chúng nữ tâm tình, Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới tiếp lấy viết. Không chỉ có như vậy, nay Tạ Hiểu Phong cũng bởi vì phải cứu nghĩa tẩu, cho nàng độ khí thời điểm, bị nghĩa tẩu nữ nhi thiết chân thật thấy được, cho là hắn tại đục nhã mẹ của mình, lại để cho Tạ Hiểu Phong đeo lên một cái gian nghĩa tẩu đều danh. Ách, trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng không biết làm như thế nào phu tạo. Nay Tạ Hiểu Phong có điểm không may a, rõ ràng là bị xin đi hỗ trợ, làm sao tận dính vào chút không dễ nghe danh tiếng. Hơn nữa, Tạ Hiểu Phong lại là tại đại hôn lúc đầu đi giúp nghĩa minh, ra này việc chuyện, Mộ Dung gia cho rằng Tạ Hiểu Phong là từ bỏ Mộ Dung thu địch, hai nhà từ đó hóa thân thành thủ. Chúng nữ trước đó chưa nói, ở nơi này kịch tình bên trong, Tạ Hiểu Phong mới là Mộ Dung thu địch cái thứ nhất vị hôn phu, Tạ Hiểu Phong cũng không có đoạt người khác thân, thế nhưng hắn thành đào hôn một cái kia, hơn nữa Mộ Dung thu địch trong bụng vẫn có hài tử của hắn. Chúng nữ Tạ Hiểu Phong phụ thân bởi vì chịu không nổi này đào thiên lớn xấu hổ, viết xuống võ lâm thiếp, thỉnh cầu người trong giang hồ chu diệt Tạ Hiểu Phong, lấy chính thần kiếm sơn trang tên sau, dẫn kiếm tự vận. Chúng nữ vào đúng lúc này, một người tên là Kỷ Cương nam nhân xuất hiện, hắn vốn là đối với Mộ Dung thu địch không có hảo ý, hiện tại mắt thấy Mộ Dung thu địch đang tại thất lạc bên trong, hắn liền trực tiếp đối với Mộ Dung thu địch hạ độc. Chúng nữ, Mộ Dung Cửu, nay Kỷ Cương chết chắc rồi, ta Mộ Dung Cửu nói. Lúc này, Mộ Dung Cửu nghiến răng nghiến lợi, nhìn mình tỉ tỉ Mộ Dung thu địch trong con mắt, mang theo vài phần thương cảm màu. Mộ Dung thu địch, đối mặt muội muội cái kia ánh mắt của quái, Mộ Dung thu địch nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Muội muội làm sao đột nhiên nhìn như vậy chính mình? Mộ Dung thu địch vốn định cùng Kỷ Cương đồng quy vu tận, thế nhưng nghĩ đến bụng mình bên trong hải tử, nàng vẫn là quyết định nhịn, huống chi nàng còn nghĩ muốn đi gặp Tạ Hiểu Phong báo thù đây chúng nữ. Giờ khắc này, chúng nữ đều cảm giác cái kia gọi Tạ Hiểu Phong nam nhân quả thực quá đen đủi. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là đang làm chuyện tốt, lại đeo lên bất trung bất nghĩa, bất nhân chơi chén tội danh. Nếu như là cái này Tạ Hiểu Phong mà nói, ngược lại là so với trước kia Diệp Huyền nói cái kia trong nguyên văn mặt Tạ Hiểu Phong giỏi hơn nhiều. Đây cũng chính là ta không biết rõ địa phương, vì sao Kỷ Cương sẽ chạy tới cầu hôn đâu. Nếu có Kỷ Cương kịch tình, cái kia hẳn là dựa theo ta nói một cái khác kịch tình tới đi, tới cầu thân chắc là Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong mới đúng. Còn là nói, trong nguyên văn mặt, bị Tạ Hiểu Phong cưỡng hôn thẳng xui xẻo, cũng cứ gọi là Kỷ Cương. Chỉ có thể nói, cái thế giới này kịch tình, quả thật có chút để ta không nghĩ ra được. Hai cái khác biệt kịch tình. Một cái ta đoạt ngươi hôn, một cái là ta đối với nữ nhân của ngươi hạ độc. Chúng nữ đều hai mặt có gắp, âm thầm nghĩ lấy. Nay Tạ Hiểu Phong sợ là cùng Kỷ Cương là trời sinh cựu nhân a, nói chung, nếu như Tạ Hiểu Phong không phải trước đề hôn chính là cái kia người, cái kia, này kịch tình đi hướng nhất định là cưỡng hôn lộ tuyến, điểm này hẳn là sẽ không cải biến, dù sao, hắn cùng Mộ Dung thu địch tại nguyên văn bên trong là trời sinh thủ án, không có chuyện này, bọn hắn làm sao kết thành hạ thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, không có ta. Hiện tại có ta, nay Kỷ Cương cầu hôn sự tình, tự nhiên không có khả năng thành công, mà Tạ Hiểu Phong, hắn không đến trêu chọc ta thế tử, ta đương nhiên sẽ không quản hắn, nếu dám tới trêu chọc, ta cũng muốn. Nam không ngại, xem hắn này kiếm thần rốt cuộc có bao nhiêu thần. Thành thật mà nói, cái thứ hai kịch tình bên trong Tạ Hiểu Phong, ta làm thành nam nhân cũng rất bội phục, không hổ là tam thiếu gia kiếm laser nam nhân vật chính. Cái thứ nhất kịch tình bên trong Tạ Hiểu Phong sao, ta chỉ có thể nói, cưỡng hôn thực sự không tốt lắm, nếu như ưa thích, đại khả sớm một chút, không cần thiết vội vàng kết hôn thời gian chém giết đã như này. Tạ Hiểu Phong là cái thứ hai kịch tình bên trong Tạ Hiểu Phong thì tốt rồi. Mộ Dung Cửu âm thầm thở dài, nếu như cái thứ hai kịch tình trong kia cái Tạ Hiểu Phong, tỷ tỷ nàng Mộ Dung thu địch mặc dù với hắn sinh ra hiểu lầm, đưa hắn trở thành cựu nhân, nhưng cũng không phải là thực sự chỗ yêu không phải của mình. Còn như cái thứ nhất kịch tình bên trong Tạ Hiểu Phong, Liên Diệp Huyền cũng không biết Tạ Hiểu Phong chân chính bức bỏ tỷ tỷ nàng nguyên nhân là cái gì, có thể thực sự là chán ghét giang hồ. Nếu chỉ là như thế này buồn cười lý do lời nói, cái kia Mộ Dung Cửu biểu thị, nam nhân như vậy, không xứng với nàng tỷ. Chương 137, ba cái nữ nhi toàn bộ gả cho. Chương 137, ba cái nữ nhi toàn bộ gả cho. Kỳ đại nhân, mời. Ngay tại Diệp Huyền viết nhật ký thời điểm, bên kia, Kỳ Cương rốt cục được mời vào Mộ Dung gia trong đại sảnh. Mộ Dung gia chủ. Kỳ Cương đối với Mộ Dung vệ thi lễ một cái, nét mặt mang theo vài phần đường làm quan rộng mở màu. Trước hắn ngẫu nhiên gặp được Mộ Dung gia thất tiểu thư Mộ Dung Thu Địch, trong lúc nhất thời, kinh vi thiên nhân, đi qua nhiều mặt tìm hiểu sau đó, xác định Mộ Dung Thu Địch không có khen người, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới Mộ Dung gia, muốn cầu hôn. Hôm nay Kỳ Cương mạo muội đến đây đăng môn cầu thân, cũng xin Mộ Dung gia chủ thứ lỗi, quả thật ta Kỳ Cương đã sớm ngưỡng mộ Mộ Dung gia thất tiểu thư đã lâu. Hắn làm thành Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, ở nơi này Mộ Dung gia, coi như được là có chút mặt mũi. Hôm nay, hắn không cảm thấy chính mình cầu thân cử chỉ sẽ thất bại. Ho khan. Mộ Dung vệ nhẹ nhàng ho khan một cái, lúc này mới mở miệng nói, Kỳ đại nhân nâng đỡ tiểu nữ, thật sự là Mộ Dung vệ vinh hạnh, đáng tiếc, Kỳ đại nhân tới muộn một bước, tiểu nữ đã hứa cho vị này Diệp công tử. Nói, Mộ Dung vệ chỉ vào một bên Diệp Huyền, đối với Kỳ Cương nói ra. A. Nghe vậy, Kỳ Cương nhướng mày, hướng về bên này Diệp Huyền nhìn lại. Này vừa nhìn, nhất thời trong lòng kinh hãi. 18 thế gian, lại có như vậy mỹ nam tử. Mà khi hắn thấy Diệp Huyền bên người yêu nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng thời điểm, càng là ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai vị này mỹ nhân, thực sự là thế hiếm thấy, cùng vị này Diệp công tử ngồi chung một chỗ, cư nhiên cũng không có rơi xuống phong thái. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn hai nàng này, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Lập tức, Kỳ Cương đem ý nghĩ trong lòng dứt bỏ, âm thầm nghĩ lấy. Chính mình vừa mới lên môn cầu hôn, nay Mộ Dung vệ liền nội vã nói đã đem Mộ Dung Thu Địch gả cho này Diệp Huyền, chẳng lẽ là hắn không muốn cùng triều đình có cái gì liên lụy, cho nên cố ý nghĩ lý do. Thử, thực sự là không biết điều. Xin hỏi vị công tử này là công tử nhà nào? Kỳ Cương đối với Diệp Huyền chắp tay nói ra. Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Kỳ Cương, đối với hắn nói ra. Không có tự giới thiệu. Kỳ Cương cười nhạt, xem ra là không có lai lịch gì. Không giống chính mình, dựa lưng vào Kỳ gia, lại tại Đại Minh quốc bên trong có một cái Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ chức vị, có thể nói là sự nghiệp thành công. Chỉ có chính mình mới xứng với Mộ Dung Thu Địch tiểu thư. Tại hạ Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Kỳ Cương. Kỳ Cương đối với Diệp Huyền nói ra, vị công tử này, thiên hạ mỹ nhân, duy kẻ có đức nhận được, mặc dù ngươi đã cùng Mộ Dung Thu Địch tiểu thư có hôn ước, nhưng tại hạ vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi cảm thấy, ngươi đức hạnh xứng đôi Mộ Dung Thu Địch tiểu thư sao? Cái gì người có đức chiếm lấy? Hắn bất quá chỉ là muốn ỷ vào chính mình Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ chức quan tới dọa Diệp Huyền một thanh mà thôi. Chỉ cần Diệp Huyền chính mình chủ động điểm, đem hủy hôn, chẳng phải xong chưa? Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm? Diệp Huyền cũng không thể nói cái gì đều để yêu nguyện thay mình nói đi. Cho nên, gặp Kỷ Cương không biết tốt xấu, lại còn muốn cùng hắn phát sáng cầu bài, Diệp Huyền đối với này Kỷ Cương cũng liền không khách khí, ngươi nếu như muốn cướp Mộ Dung Thu Địch, liền lấy ra bản lĩnh tới, nếu như không dám, liền cút nhanh lên là được. Gặp Diệp Huyền nói chuyện không khách khí như vậy, Kỷ Cương không khỏi thần sắc lại biến. Hắn Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ danh tiếng, cũng không phải là không phải hư danh, sát luôn quan sát bản lĩnh, so với hắn ai cũng lợi hại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Huyền là thật không đem hắn không coi vào đâu. Cho nên, hắn đối với Diệp Huyền ít nhiều có chút kinh sợ. Thế là lập tức đối với Diệp Huyền lộ ra nụ cười, ha ha, Diệp công tử hiểu lầm, Kỷ Mỗ cũng không xem nhẹ Diệp công tử ý tứ. Hiện tại hắn còn không biết Diệp Huyền địa vị, nhưng chờ về sau, hắn khẳng định vẫn là phải thật tốt tra một chút Diệp Huyền. Như Diệp Huyền bất quá là phô trương thanh thế, cái kia, hắn Kỷ Cương Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ danh tiếng, cũng không phải là không phải hư danh. Nhưng, hắn Kỷ Cương hôm nay nên ngang tới cầu thân, kết quả lại náo cái quả đen, cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi. Chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đã như vậy, tới đều tới, luôn là muốn dẫn đi một cái Mộ Dung gia tiểu thư. Nghĩ tới đây, Kỷ Cương lại đối với Mộ Dung vệ nói ra, Mộ Dung Thu Địch tiểu thư đã cho phép có hôn ước, thật sự là rất tiếc nuối, bất quá, ta nghe nói, Mộ Dung gia bát tiểu thư Mộ Dung Tử Mân, cũng là ngày thường mười phần mỹ mạo, hơn nữa, vẫn là đại tông sư Tuyết Phong thần nhi thân truyền đệ tử, cho nên Kỷ mẫu người muốn mặt dày, không cầu được thất tiểu thư, liền hướng Mộ Dung gia chủ cầu bát tiểu thư. Ho khan. Mộ Dung vệ nét mặt cũng mang theo một phần lúng túng, hướng về một bên Diệp Huyền nhìn thoáng qua, rồi mới lên tiếng. Kỳ đại nhân, ta cái kia bắt nữ cũng hứa cho Diệp công tử. T. Kỳ Cương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải chứ? Mộ Dung gia bảy cùng tám lượng bị cô nương đều một chỗ hứa cho này Diệp Huyền. Điều này sao có thể? Võ Lâm thế gia, hai nữ tử cùng gả một người, điều này thật sự là hiếm thấy. Dù sao, việc này nếu như truyền đi, khó tránh khỏi sẽ bị người giang hồ cười nhạo nữa nhi là không ai thèm lấy hay là thế nào mà. Cư nhiên dán một người gả. Bất quá, một số thời khắc, có chút nam tử ngày thường đẹp, dẫn tới người ta tỉ muội hai người đồng thời tâm động, đem tỉ muội đồng thời nhét vào trong phòng chuyện đẹp, cũng không phải không có. Này Diệp Huyền lớn lên đẹp mắt như vậy, có thể thật vẫn liền để Mộ Dung gia thất muội bắt muội đều thích hắn đâu. Nghĩ như vậy, Kỷ Cương đã quyết định quyết tâm, tới đều tới, cũng không thể tay không trở về, để cho người ta cười nhạo a. Bắt muội không được, cái kia hay còn trẻ tuổi cửu muội, luôn là có thể a. Kỷ đại nhân không cần lên tiếng. Kỷ Cương vừa muốn mở miệng, Mộ Dung vệ liền nói tiếp, ta Mộ Dung gia cửu muội, cũng hứa cho Diệp công tử. Phốc. Kỷ Cương trong lòng suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. thực sự là cách cái lớn quá mức. Thần sắc hắn cổ quái hướng về Diệp Huyền nhìn qua, làm sao cũng nghĩ không ra được, Mộ Dung gia đem ba cái nữ nhi đồng thời gả cho một người đàn ông lý do. Trên đời này, ngoại trừ hoàng đế mở miệng, còn có nhà ai nguyện ý đem ba cái nữ nhi đều không một ba gả cho cùng một cái nam tử? Bất kể sau này tỷ muội tranh giành tình nhân, phá hủy gia phong. Ho khan. Ha 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 ha. Không nghĩ tới, cư nhiên như thế không đúng. Dịp Kỷ Cương âm thầm cau mày, nét mặt giả trang ra một bộ nụ cười. Trong lòng đã trầm tư, nếu như bình thường, chính mình gặp phải loại tình huống này, nên ngoan ngoãn rời đi. Dù sao, cái này gọi Diệp Huyền nam nhân có thể đồng thời cưới được Mộ Dung gia ba tỷ muội, hơn nữa còn đối với mình như vậy không để tại mắt bên trong, hiển nhiên là lai lịch không nhỏ. Nhưng nếu là chính mình thực sự cứ như vậy ngoan ngoãn rời đi, cái kia, trên giang hồ lại nơi nào đến nhiều như vậy báo thù đâu? Không phải là đại bộ phận người giang hồ bởi vì vĩnh viễn cũng không nhìn ra, chính mình cùng đối phương đến, ai mạnh ai yếu sao? Này Diệp Huyền ở trước mặt mình tự tin như vậy, có lẽ là hắn nhìn lầm rồi thế cục, cho là hắn so với chính mình lợi hại hơn đâu. Hơn nữa, chính mình vừa tới cầu hôn, này Mộ Dung gia liền đội vàng đem ba cái nữ nhi toàn bộ hứa cho cái này gọi Diệp Huyền, nổi bật chính là sợ chính mình cầu hôn a. Này Diệp Huyền nếu thật có bản lĩnh, đại khả trực tiếp để cho Mộ Dung vệ trước cự tuyệt mình cầu hôn, trở lại cầu hôn, căn bản không cần lo lắng đắc tội chính mình. Cho nên, hắn nhất định là tại phô trương thanh thế. Nếu là mình hôm nay thật bị hắn dọa lui, không chừng sẽ bị người nào cười nhạo đâu. Ha ha, đã cho ta Kỷ Cương là dễ dàng như vậy đã bị người hù dọa mà nói, cũng quá coi thường ta này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Ta không chỉ có riêng sẽ sát luôn quan sát, hơn nữa còn hiểu được suy nghĩ lòng người. Chương 138, kiếm khí mấy triệu dặm, ngươi đỡ được sao? Chương 138, kiếm khí mấy triệu dặm, ngươi đỡ được sao? Diệp công tử, tuy nói nam tử hắn đại trợ phu, ba vợ bốn nàng hầu, không phải không thể, nhưng này Mộ Dung gia còn giữ lại ba vị cô nương, ngươi cư nhiên một người chiếm hết, khó tránh khỏi có chút. Thời quá đáng a. Kỷ Cương nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nói ra, ta không biết, ngươi là xử cái trò gì, cư nhiên có thể lừa Mộ Dung gia chủ đem ba cái nữ nhi đều gả cho ngươi, thế nhưng, ta Kỷ Cương xem việc này khó chịu. Nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn đã biến thành một phần khiêu khích màu, lại không trước đó tốt như thế biểu tình. Xem ta khó chịu đúng không? Diệp Huyền cũng không cùng Kỷ Cương nhiều lời, chỉ là đối với Kỷ Cương nói ra, ngươi đi ra ngoài đứng một điểm, đi bên ngoài. Kỷ Cương hơi nghi hoặc một chút, lập tức bật cười. Xem ra, này Diệp Huyền cũng là một có điểm người có bản lĩnh, hắn là muốn cùng mình tới bên ngoài đi qua mấy chiêu a cũng tốt. Chính mình vừa lúc nhìn một cái lai lịch của hắn. Tất nhiên Diệp công tử nguyện ý cùng Kỷ Mỗ tiếp vài chiêu, vậy thì không thể tốt hơn nữa, cũng tốt để cho Kỷ Mỗ người nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì nhân vật anh hùng, mới xứng với Mộ Dung gia ba vị tiểu thư. Nói như vậy, Kỷ Cương trực tiếp hướng về Mộ Dung gia đại viện phương hướng đi tới. Chờ hắn ra đại sảnh sau đó, đã thấy Diệp Huyền không nhúc nhích, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kiếm pháp của ta không tốt lắm. Diệp Huyền chỉ là ngồi ở Mộ Dung gia trong đại sảnh, đối với đứng ở bên ngoài Kỷ Cương nói ra, bất quá, gần nhất ta đột nhiên có chút nhớ thử xem, sử dụng kiếm pháp đánh bại địch nhân cảm giác. Ha 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 ha. Kỷ Cương không khỏi cười to lên. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, kiếm pháp không tốt, càng muốn sử dụng kiếm pháp tới đánh bại chính mình. Thật sự coi chính mình này Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ là mình dựa vào định đoạt mới lấy được sao? Cái kia, Diệp công tử, còn không mời mau ra đầy bàn thưởng chiêu. Hắn đối với trong đại sảnh Diệp Huyền nói ra. Hắn đã khẩn cấp, muốn nhìn một chút Diệp Huyền có bao nhiêu bản lãnh. Diệp Huyền chỉ là ngồi ở chỗ kia, đối với Kỷ Cương chỉ trên trời. Kỷ Cương có chút không biết rõ, Diệp Huyền đây là ý gì. Lập tức, Kỷ Cương ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Chỉ thấy trên bầu trời, tựa hồ có cái gì đồ vật đang tại phát quang. Gần nhất một mực tại dùng Cửu Dương chân khí, ta có chút chán ghét, có cơ hội, ta còn thực sự muốn học có cửa đẹp mắt kiếm pháp. Hiện tại này Kỷ Cương tranh giành tình nhân đến trên đầu của ta, ta cũng không có cái gì đem ra được kiếm pháp đi đối phó hắn, ngẫm lại thật đúng là mất mặt. Chỉ có thể dùng Cửu Dương chân khí mạnh mẽ hóa kiếm, miễn cưỡng giả trang một thanh kiếm đạo cao thủ. Giờ khắc này, nhìn trộm nhật ký chúng nữ đều cảm giác không đúng. Diệp Huyền lại tại trang bức. Mỗi lần Diệp Huyền trang bức, cái kia nhất định là dưới đều biết, hắn lần này còn cố ý viết lên trong nhật ký tới. Hắn đối với Kỷ Cương thi triển một kiếm này, nhất định không đơn giản. Nguyên bản còn ở nhà mặt tu luyện chúng nữ, đều không tự chủ từ trong nhà liền xông ra ngoài, hướng lên bầu trời nhìn lại. Trước đó cũng đã nói, thế giới này không phải vũ trụ thế giới, mà là một cái thiên viên địa phương, không nói đạo lý thế giới. Cho nên, cái thế giới này đường chân trời, trên căn bản là không có. Chỉ cần ngươi xem đủ xa, phương xa thứ gì, ngươi cũng có thể thấy. Nhất là cái kia to lớn đồ vật. Tỷ như, mấy triệu mét dáng dấp một thanh cự kiếm, đang từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Không, nói là chậm rãi, cũng không thỏa đáng. Tốc độ này vẫn là rất mau, chỉ là từ phương xa nhìn lại, lần này rơi tốc độ cho người cảm giác rất chậm. Nhất là cự kiếm kia từ trên bầu trời hạ xuống xong, tại cự kiếm phía trước, không khí đều bị không ngừng đâm thủng, hóa ra chói mắt hỏa tinh thời điểm. Đại Nguyên Quốc, Nga Mi Sơn, Chu Chỉ Nhược vừa mới tại Đinh Mẫn quân trợ giúp dưới, đem sư phụ diệt tuyệt sư thái di thể an táng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy được giữa bầu trời kia chói mắt màu vàng. Bắc Tống Quốc, Cô Tô Mộ Dung gia, Tiến Tử Ổ, còn Thi Thủy Các, A Châu cùng A Bích ánh mắt hai người dại ra, nhìn phương xa cảnh sắc. Trôi này kiếm lớn màu vàng nóng. Hạ lạc tốc độ, thực sự rất chậm, chậm đến, chỉ cần có người nhìn lên bầu trời, liền nhất định có thể thấy nó từ trên bầu trời rơi xuống chẳng cảnh. Mạn Đà Sơn Trang, Vương Gia Trang trong viên, Vương Ngự Yên đi ra khuê phòng của mình, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm, không khỏi khỏe miệng có quắc một trận. Vương Ngự Yên đọc rộng thiên hạ võ học, không nói là tất cả võ học đều tinh thông à, nhưng, cũng có thể gọi là hiện nay trên đời võ học tạp môn hiểu nhiều nhất một người trong. Nàng liếc mắt là có thể nhìn ra, giữa bầu trời kia rơi xuống một kiếm, không hề kỹ xảo đáng nói, chính là đơn giản đem chân khí ngưng tụ thành hình kiếm, nói là kiếm pháp, chẳng nói là khí công pháp. Này, rõ ràng là một đạo dài hình kiếm dáng khí công. Nhưng là, thế gian này, sợ là không có bất kỳ người nào có tư cách đánh giá, này sử dụng kiếm người kiếm pháp làm sao như vậy kém. Bởi vì, coi như là thế gian này mạnh nhất kiếm thần Tạ Hiểu Phong, cũng không thể làm được, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Huống chi, là kiếm khí tung hoành mấy triệu dặm, một kiếm quang ấm áp mấy vạn châu. Diệp Huyền kia đạo cái gọi là kiếm khí, quả thực đem chọn cái thiên hạ đều chiếu sáng. A Vương Ngự Yên, thần tiên, thu phục ngươi thần thông a. Lúc này, Vương Ngự Yên không khỏi tại trong nhật ký phun tạo một cái câu. Triệu Mẫn, thần tiên, thu phục ngươi thần thông a. Triệu Mẫn vừa mới đem bắt được lục đại phái cao thủ an trí tại Vạn An tự, sau đó liền cùng đại nguyên cao thủ còn có bọn lính một chỗ, thấy được thanh cự kiếm kia. Lúc này đây, Diệp Huyền vẫn tương đối nương tay, chỉ khí này kiếm so với trước đây cái kia chín viên thái dương cũng không lớn lắm. Nhưng bởi vì cái này kiếm cách mặt đất quá gần, coi như là lại xa người, cũng có thể miễn cưỡng thấy cái kia kiếm tạo thành khủng bố thiên địa dị tượng. Lý Mặc Sầu, người tại trong cổ mộ, không thấy ánh mặt trời, có hay không vị ấy tỉ bội cho phun tạo một chút, hiện tại chuyện gì xảy ra? Nếu như cách khá xa người, vẫn chỉ là miễn cưỡng thấy cự kiếm kia rơi xuống lời nói. Cái kia, cách gần đó người, nhưng là rõ ràng thấy, giữa bầu trời kia cự kiếm đang lấy tốc độ thật nhanh rơi xuống. Thần kiếm Sơn Trang, được xưng kiếm thần tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng rơi xuống cự kiếm, cả người đều xem đã tê dần. Thế gian này, tại sao có thể có như vậy? Như vậy vụ bể, có thể lại như thế kinh khủng kiếm. Cái kia ai kiếm như mê, đã phong ma yến thập tam, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm, cả người đều cảm giác bị cực đại nhục nhã. Thế gian này lại có cường đại như vậy người, lại kiếm pháp như vậy vụng về người. Lấy kiếm hóa mấy triệu dặm, hình thành hủy thiên diệt địa tư thế, dựa vào là cũng không phải cái gì tinh diệu kiếm pháp, chỉ là gắng gượng đem chân khí xếp lên. Cái này khiến yến thập tam không phục lắm. Thế gian này tất cả kiếm đạo cao thủ, vào thời khắc này, cũng cảm giác mình bị to lớn vũ nhục. Giống như là một cái nguyên bản rất giàu có, gia tài bạc triệu người, thấy được một cái nông dân, gia đình hắn không có cái gì, chỉ có vạn khuynh ruộng tốt, trăm vạn dê bò. Hắn là cái nông dân, nhưng là so với hắn các ngươi đều có tiền. Tựa như ngươi trong thẻ ngân hàng có 1.000 vạn, lại thấy có người dùng mấy chục tỷ chip đông tiền tại khoe giàu. Tiền của hắn không thể so với tiền của ngươi nhìn rất cao thượng, thế nhưng so với tiền của ngươi đủ nhiều lắm. Hắn sẽ không dùng kiếm, nhưng là hắn ngưng tụ ra kiếm, thiên hạ không có bất kỳ một cái cao thủ dùng kiếm có thể cùng với đối kháng. Mà Kỳ Cương nhìn giữa bầu trời kia thong thả rơi xuống, mục tiêu chỉ vào hắn, càng lúc càng lớn khí kiếm thời điểm, miệng càng ngoác càng lớn, phảng phất có thể nhét chọn một cái cây cải củ, nhét rất sâu loại kia. Hắn có thể thấy, theo chuôi kiếm này chậm rãi rơi xuống, mấy trăm ngàn dặm trên bầu trời, tầng mây bị ép ra, trên không trung tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy thật lớn chỗ trống. Hắn có thể thấy, cái kia từ thân kiếm ma sát không khí mang tới nóng rực hỏa tinh, hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia đã đập vào mặt khủng bố kinh phong. Chuôi kiếm này là hướng về phía hắn tới tiệm, hắn căn bản là không có cách tránh né. Cho dù là hắn Kỷ Cương khinh công cho dù tốt, cũng không khả năng ở nơi này kiếm rơi xuống thời điểm, chạy ra chọn mấy trăm ngàn dặm, không. Như này kiếm rơi xuống, uy lực sợ là muốn trực tiếp hủy diệt xung quanh nước dặm. Chương 139, tiếp được một kiếm này, thiên hạ từ ngươi thủ hộ. Chương 139, tiếp được một kiếm này, thiên hạ từ ngươi thủ hộ. Tê. Kỷ Cương nhìn lên bầu trời trong trắng cảnh, cả người đều sống ở nơi đó, thật lâu không biết nên phản ứng thế nào. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vệ hơi nghi hoặc một chút đối với Diệp Huyền hỏi. Thương cảm, Diệp Huyền kiếm khí quá mức khổng lồ, cực lớn đến vượt lên trước người bình thường cảm giác cực hạn, cho nên coi như là Mộ Dung Vệ như vậy tông sư đỉnh phong cao thủ, không có tận mắt thấy kiếm khí rơi xuống tràng cảnh thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỷ Cương không phải để ta ban thưởng hắn chiêu sao? Diệp Huyền đối với Mộ Dung Vệ nói ra, ta chỉ muốn lấy, mời hắn chỉ đạo một kiếm, chỉ cần Kỷ Cương tiên sinh có thể đón lấy ta một kiếm này, ta liền thừa nhận hắn vô địch thiên hạ. Mộ Dung Vệ còn chưa hiểu, nay Diệp Huyền thực lực có thể thực sự vô địch thiên hạ, chỉ lấy Mộ Dung Vệ ánh mắt xem ra, thế gian này sợ không có Diệp Huyền người mạnh như vậy. Nhưng Diệp Huyền chỉ điểm một chiêu, Kỷ Cương có thể tiếp được, hắn liền thừa nhận Kỷ Cương vô địch thiên hạ, khó tránh khỏi có chút quá thác. Đại A Liên Tình cùng Yêu Nguyệt hai người mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng nhìn trong nhật ký nội dung, nơi nào không biết Diệp Huyền làm cái gì. Trong lúc nhất thời, các nàng ra mặt không khỏi có quắp liên tục. Đối phó Kỷ Cương như vậy tiểu nhân vật, ngươi hà tất tự mình động thủ đâu? Hơn nữa, ngươi còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không tin ngươi này một kiếm thực có can đảm rơi xuống. Gặp Diệp Huyền không có giải thích 530 ý tứ, Mộ Dung Vệ cũng tò mò từ đại sảnh đi ra, theo Kỷ Cương ánh mắt hướng lên bầu trời trông được đi. Mộ Dung gia ba tỷ muội đang tại hậu viện, ngơ ngác nhìn bầu trời. Đây là cái gì? Mộ Dung Tu Địch trong mắt tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt không hiểu, đây là kiếm khí. Nhưng là, trên đời này nào có kinh khủng như vậy kiếm khí a? Liền, chính là a. Kiếm khí này cũng quá to lớn, quá khoa trương đi, cùng trước đó bầu trời chín viên thái dương. Mộ Dung Tử Mân cả người đều đã tê dần. Nay kiếm hình thể mặc dù không bằng phía trước thái dương lớn, thế nhưng so với phía trước thái dương dọa người hơn. Bởi vì, phía trước mặt trời là đọng ở bầu trời, mà bây giờ, này kiếm nhưng ở điền cuồng rơi xuống dưới lấy. Mộ Dung Tử Mân, sẽ không phải là bầu trời này có cái gì thần tiên tại đấu pháp a? Mộ Dung Cửu nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, nhưng nàng vẫn là phun tào lên. Mộ Dung Cửu, đại thần, thu thần thông à, Kỷ Cương bất quá là một cái tiểu phản phái mà thôi, ngươi này tội gì khổ như thế chứ? Ngươi không phải là muốn làm cho cả Đại Minh Quốc, không, là thiên hạ tất cả mọi người cho hắn một cái tiểu phản phái chôn cùng à? Mặc dù Mộ Dung Cửu hiện tại so với bất luận kẻ nào đều muốn để cho Kỷ Cương chết, dù là đối phương khả năng không phải cái kia cho nàng tỷ hạ dược kịch tình bên trong Kỷ Cương. Thế nhưng, nàng cũng không có nghĩ tới cấp cho Kỷ Cương chôn cùng loại chuyện như vậy. A Diệp Huyền kiếm pháp rất kém cỏi, là cái cao thủ dùng kiếm đều có thể nhìn đi ra. Dù sao, chân chính cao thủ dùng kiếm vọng lại kiếm, tuyệt đối là rất nhanh, rất lưu loát, rất sắc bén. Có thể Diệp Huyền vọng lại một kiếm này, tạm thời xưng là kiếm a, không chỉ có hạ lạc trong quá trình, tại đâm rách không khí trợ lực thời điểm lãng phí quá nhiều ý lực, hơn nữa phía trên cũng không có dựa vào bất kỳ kiếm ý, sắc bén tốc độ cũng tuyệt đối không đủ. Thế nhưng, một kiếm này coi như là thế gian nhất vụng về một kiếm, nhưng cũng là thế gian uy lực lớn nhất một kiếm. Kỷ Cương. Diệp Huyền ngồi ở trong đại sảnh, đối với Kỷ Cương nói ra, một kiếm này, ta đã ban cho ngươi, ngươi cần phải tiếp nhận, nếu không, ngươi không tiếp nổi, lại sẽ đưa tới toàn bộ thiên hạ đều hủy diệt, hiện tại, thiên hạ này, từ ngươi Kỷ Cương đi bảo vệ. Túng. Kỷ Cương sắc mặt trắng bệnh, cả người đều sợ đến ngã ngồi mặt đất. Thân mẹ nó thiên hạ này từ hắn Kỷ Cương đi bảo vệ. Đây là hắn có thể thủ bảo vệ đồ vật. Hắn Kỷ Cương nếu thật có năng lực thủ hộ thiên hạ lời nói, vậy hắn như thế nào có thể là nho nhỏ cầm ý để vệ chỉ huy sứ? Diệp công tử, Diệp công tử, van cầu ngươi, thu thần thông a, thu thần thông a. Sau một khắc, Kỷ Cương không chút do dự hướng về trong đại sảnh Diệp Huyền cho quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mộ Dung Vệ càng hiếu kỳ hơn, hắn nhịn không được đi ra Mộ Dung gia đại sảnh, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Sau đó, hắn thấy được cái kia đã dồn đến trước mặt hắn mũi kiếm, không, là vô cùng thật lớn, đưa tới hắn trong nháy mắt, đã cho là đâm tới trong mắt hắn thật lớn mũi kiếm. Cái kia kiếm, rất lớn, rất lớn, coi như là cách thiên địa xa, Mộ Dung Vệ cũng có thể cảm giác được, này mũi kiếm đều có ít nhất hơn 10 dặm rộng, chỉ là mũi kiếm cũng đã che khuất bầu trời. T. Giờ khắc này, Mộ Dung Vệ hít vào một ngụm khí lạnh, cả người ngã xuống tại trên mặt đất. Hắn đã tê dần, a đây là cái gì đồ vật? Này kiếm, vì sao từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng bên này rơi xuống? Này kiếm, càng lúc càng lớn. Từ nơi này nhìn lại, phảng phất bầu trời đã bị hoàn toàn che đậy, chỉ còn lại có mảnh chói mắt màu vàng. Diệp công tử, lá thần tiên, van cầu ngài, nhanh thu thần thông a. Kỷ Cương cầu xin tha thứ tiếng, rốt cục để cho Mộ Dung Vệ phản ứng lại. Một kiếm này, là Diệp Huyền bọc lại. Ngoa tạo, đây cũng quá mẹ nó ngoại hạng a. Trước đó Mộ Dung Vệ chỉ cho là Diệp Huyền là vô địch thiên hạ, nhưng hắn thật không nghĩ tới, Diệp Huyền tiên giới vô địch đến nơi này loại trình độ a. Xem chân khí này nhan sắc, cùng trước đó trên bầu trời Thái Dương trúc tính rất tương tự. Lẽ nào, trước đó trên bầu trời cái kia mấy viên Thái Dương chính là Diệp Huyền tạo nên? Nguyên lai, Diệp Huyền không phải lục địa thần tiên, là thật thần tiên a. Giờ khắc này, Mộ Dung Vệ chỉ cảm thấy chính mình dở khóc dở cười. Chỉ là vì đối phó Kỷ Cương, Diệp Huyền tự nhiên sử xuất kinh khủng như vậy thủ đoạn. Tại sao ư? Hắn Kỷ Cương có tài đức gì a? Làm sao, Kỷ đại nhân, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi sao? Diệp Huyền đối với Kỷ Cương cười nói, người mở miệng khiêu khích, tốt xấu tiếp ta một chiêu a. Phúc. Nghe được Diệp Huyền lời này, Kỷ Cương nhất thời sợ đến thổ huyết. Nhận một chiêu này, mình còn có mệnh sao? Nhận một chiêu này, sợ là âm tào địa phủ bên trong đều sẽ trong nháy mắt nhồi vào người A Diệp công tử, van cầu ngươi, tha mạng, ngươi không muốn bỏ qua cho ta, cũng xem ở mạng của người trong thiên hạ bên trên, trước thu kiếm này rồi nói sau. Kỷ Cương đối với Diệp Huyền liều mạng giật đầu, đem đầu đều cho chảy chùa, chảy máu không ngừng. Diệp Huyền đương nhiên là có đúng mực, hắn còn không đến mức vì một cái nho nhỏ Kỷ Cương đem thiên hạ người mệnh đều nhập vào. Lập tức, Diệp Huyền một cái vỗ tay văng lên, trên bầu trời rơi xuống cự kiếm trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Nhìn, giống như là Diệp Huyền đem trên bầu trời chân khí hóa kiếm thu lại. Nhưng, trên thực tế, Diệp Huyền cũng sớm đã tính toán được rồi thời gian, chân khí này hóa kiếm chỉ có thể kiên trì đến dài như vậy thời gian thì sẽ từ bên trong ra ngoài tự động tiêu tán. Tạ ơn Diệp công tử tha mạng, tạ ơn Diệp công tử tha mạng. Kỷ Cương không khỏi đại hỉ. Mộ Dung Vệ càng là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn bầu trời. Kinh khủng như vậy chân khí, nói thu liền thu, nói buông liền buông. Diệp Huyền rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên a? Xem ra, có thời gian, ta đến tìm thời gian luyện một chút kiếm pháp mới được. Diệp Huyền tại trong nhật ký viết. Nếu không, theo ta hiện tại kiếm pháp, thật sự là không lấy ra được á như thế vụng về một kiếm, cảm giác sẽ bị thiên hạ này cao thủ dùng kiếm pha trò. Chu Chỉ Nhược, không không không. Ngươi này một kiếm, sẽ chỉ làm thiên hạ cao thủ dùng kiếm cảm giác bị cực đại nhục nhã. Triệu Mẫn, muốn học kiếm. Tới tìm ta a, ta thở nhỏ học kiếm, kiếm pháp vẫn là rất lợi hại. Khương Nghê, này nhật ký là cái gì? Làm sao nội dung bên trong đông một câu tây một câu, nhìn có chút không hiểu lắm a. Thư không thiên lạc, chính là. Nhưng vào lúc này, nhật ký bình luận trong vùng đột nhiên loạn nhập hai cái người kỳ quái tên. Chương 140, Khương Nghê cùng Tư Không Thiên Lạc. Chương 140, Khương Nghê cùng Tư Không Thiên Lạc. Đang chuẩn bị xử lý một chút Kỷ Cương, đột nhiên thấy nhật ký phó bản người nắm giữ bên trong nhiều hơn hai cái tên kỳ cục, Diệp Huyền không khỏi có chút cổ quái. Lại có tân nhân thu được nhật ký phó bản. Nhưng để cho Diệp Huyền kỳ quái là hai người này tên có điểm không đúng. Dựa theo nhật ký hệ thống mắt tiểu tính, một dạng người thường là không có khả năng thu được nhật ký, cho nên các nàng nhất định là trong trí nhớ mình hai người kia. Nhưng vấn đề là hai người kia trên lý thuyết mà nói không nên xuất hiện tại trước mặt thế giới này mới đúng, bởi vì thế giới hiện tại là một cái tổng võ thế giới, coi như là mạnh nhất Trương Tam Phong cũng chỉ có đại tông sư cảnh giới đỉnh điểm, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, cường sát thiên nhân cảnh, vậy cũng vẫn là không có thoát ly cấp thấp tổng võ phạm vi, không có tiến vào huyền cấp tổng võ cấp độ. Trương Tam Phong đại tông sư, trên cơ bản cùng đại đường đại tông sư là tương đối. Đại đường đại tông sư người mạnh nhất, có thể phá toái hư không, nhưng biểu hiện lực cũng liền như thế, ở nơi này tổng võ thế giới, tự nhiên không có phá toái hư không thuyết pháp, thế giới này, liền hiện nay mà nói, cũng không có tu vi gì đến có thể phi thăng thượng giới thuyết pháp. Nếu không, lấy Diệp Huyền tu vi, không có khả năng còn lưu lại nơi này cái thế giới. Nói chung, cái thế giới này hạn mức cao nhất đang quá chết, không có thể phi thăng địa phương. Nhưng là, vị địa tư không tiên lạc cô nương vị trí thế giới hạn mức cao nhất, lại có thể nói là kiên quyết cấp thấp huyền huyễn nói thành là võ hiệp. Người như vậy, nếu như là ở vào cái thế giới này lời nói, trên lý thuyết mà nói, Trương Tam Phong là không có khả năng trở thành trên mặt nổi người thứ nhất. Dù sao, tại các nàng vị trí thế giới, nhưng là có tiên nhân loại này danh hiệu, tuyệt đối sẽ không có từ vách đá vạn trượng phía trên té xuống ngã chết đứng đầu cực giả. Nói như thế, các nàng cũng không phải người của thế giới này. Nhưng cũng không khả năng là tiên võ minh giới người a, nếu như tiên võ minh giới địa phương như vậy, tùy tiện một người đều có thể đem các nàng vị trí thế giới cho đánh không có. Cái gì tiên, trên đời nào có tiên, chỉ có kẻ yếu. Khương Nghê, chắc là Tuyết Trung chậm đao nữ chính một trong không sai. Còn như này Tư Không Tiên là sao, người rất hoạt bát đáng yêu, cũng là một người khác tên là thiếu niên ca được thế giới võ hiệp nữ chính. Lúc này, Khương Nghê người tại Bắc Lương Vương phủ, nhìn chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí nhật ký, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng đột nhiên liền được dạng này một quyển nhật ký, sau đó, đột nhiên sẽ biết, này nhật ký phương pháp sử dụng. Chỉ cần kiên trì xem nhật ký, có thể thu được khen thưởng, mỗi xem một ngày đều có thể thu được duy trì liên tục 2 ngày gấp trăm lần tu hành tốc độ thêm được, hơn nữa, chỉ cần không chủ động gây sự, là có thể thu được tuyệt đối che chở lực lượng. Chủ này động gây chuyện phạm vi cực tiểu, hầu như chỉ cần ngươi không đi cố ý khiêu khích người khác giết chết người, ngươi tại bất luận kẻ nào trước mặt đều có thể bảo trì sở hữu tôn nghiêm. Coi như là gặp hoàng đế, ngươi cũng có thể với hắn xưng huynh gọi đệ loại kia. Chỉ là hai thứ này chỗ tốt, cũng đã làm cho canh gừng toàn bộ đều suýt chút nữa điên mất rồi. Hơn nữa, chỉ cần phun tảo nhật ký nội dung thì có thể thu được một ít đặc thù khen thưởng. Này nhật ký cũng quá hào phóng một chút. Giờ khắc này, Khương Nghê chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bay lên. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy nhật ký nội dung thời điểm, vẫn không khỏi được mà ra. Gần nhất một mực tại dùng Cửu Dương chân khí, ta có chút chán ghét, có cơ hội, ta còn thực sự muốn học có cửa đẹp mắt kiếm pháp. Chỉ có thể dùng Cửu Dương chân khí mạnh mẽ hóa kiếm, miễn cưỡng giả trang một thanh kiếm đạo cao thủ. Như thế vụng về một kiếm, cảm giác sẽ bị thiên hạ này cao thủ dùng kiếm pha trò. Này nhật ký bên trong viết đều là gì? Cái gì Cửu Dương chân khí, thiên hạ cao thủ dùng kiếm gì gì đó, đông một câu tây một câu, để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này khiến nàng làm sao phu tạo. Cho nên, nàng mới tại bình luận trong vùng viết một câu như vậy. Không nghĩ tới, rất nhanh thì bị một người tên là Tư Không Thiên Lạc người cho phụ họa. Mà đổi thành một bên, người tại Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Thiên Lạc, đồng dạng đang nhìn nhật ký, khiếp sợ không thôi. Nhất là tại biết phun tào sẽ thu được khen thưởng sau đó, nàng ngay lập tức sẽ dự định bắt đầu phun tào lên. Gặp đã có người thay nàng đem nhật ký nội dung phun tào, nàng bất đắc dĩ, chỉ phải theo phụ họa một câu chính là khen, chúc mừng nhật ký phó bản người nắm giữ Tư Không Thiên Lạc tinh chuẩn phun tào, thu được tưởng thưởng đặc biệt. Cái gì? Nhìn bình luận khu, nghe phó nhật ký khen thưởng thanh âm nhắc nhở, đang tại nhìn lén, a không, là quang minh chính đại xem nhật ký chúng nữ đều không khỏi người đã tê dận. Nhất là vừa rồi phun tào Khương Nghê. Khương Nghê, dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta phun tào, nàng chỉ là phụ họa một câu, khen thưởng làm sao không cho ta ạ? Nhìn cái này nhật ký phát thưởng lệ cư nhiên không công bình như vậy, Khương Nghê rất là không cam lòng phun tào đi ra. Nàng tự nhiên không biết, phun tào loại vật này, chỉ có đang phát sinh bạo kích thời điểm, vậy coi như là phun tào đến điểm mấu chốt bên trên. Mặc dù là nàng phun tào, nhưng Tư Không Thiên Lạc cái kia một tiếng phụ họa, để cho cái này rầm rĩ điểm hiệu quả điểm lần, khen thưởng tự nhiên cũng liền rơi xuống Tư Không Thiên Lạc trên đầu. Tư Không Thiên Lạc, ai nha, không nghĩ tới vừa tới có được tưởng thưởng đặc biệt, cũng không biết, này tưởng thưởng đặc biệt là cái gì đồ tốt đâu, này nhật ký thần ký như vậy, cho ta khen thưởng khẳng định rất không bình thường a. Lúc này, Tư Không Thiên Lạc hai tay méo tại chính mình trước ngực, gương mặt vẻ chờ mong. Chúc mừng phó ngày người nắm giữ, thu được khen thưởng, nhật ký chủ nhân Diệp Huyền tinh mỹ rất thật bức họa một tờ, bức họa này có thể cấp cho nhật ký người nắm giữ xem xét. Khương Nghê, phúc. Ha 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 ha, thấy Tư Không Thiên Lạc cư nhiên chỉ thu được nhật ký chủ nhân Diệp Huyền một bản vẽ giống như, Khương Nghê không khỏi hài lòng cười to. Để ngươi cái này Tư Không Thiên Lạc cướp ta khen thưởng. Lần này được rồi, gác ý a, ngươi chỉ đành phải một bản vẽ giống như mà thôi. A Châu, hoa, lại có thể có người có thể sớm thấy Diệp công tử tướng mạo. A Bích, xin bay, ta cũng rất tò mò Diệp công tử đến cùng hình dạng thế nào. Vương Ngữ Yên, Diệp công tử đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đâu. Loan Loan, ghê tởm, Loan Loan đã thu được nhật ký lâu như vậy, Diệp công tử làm sao còn chưa tới tìm Loan Loan? Có thể Loan Loan muốn tìm hắn lại quá khó khăn, hắn này thần xuất quỷ một, ai tìm được hắn à? Vị này Tư Không Thiên Lạc tỷ tỷ, xin vay Diệp công tử bức họa xem một chút. Khương Nghê vốn cho là này Tư Không Thiên Lạc lấy được khen thưởng chỉ là Diệp Huyền một bản vẽ giống như mà thôi, khẳng định không coi là cái gì tốt đồ vật, không cần thiết vui vẻ như vậy. Thậm chí nàng tại bình luận khu nhìn có chút hả hê, nhưng là bây giờ nhìn những thứ này kiềm giữ nhật ký phó bản người, tựa hồ cũng đối với cái kia gọi Diệp Huyền nhật ký chủ nhân tướng mạo rất hiếu kỳ. Tư Không Thiên Lạc, bất quá là một bản vẽ giống như mà thôi, xem đem các ngươi từng cái tò mò dáng vẻ, các ngươi muốn nhìn, ta sẽ đưa các ngươi khỏe. Đối với chính mình lấy được khen thưởng, Tư Không Thiên Lạc cũng rất là phiền muộn. Cao hứng hụt, còn để cho cái kia Khương Nghê cho nhìn có chút hả hê, thực sự là. Nay nhật ký chủ nhân cũng thực sự là xấu đẹp, cư nhiên đem mình ảnh chụp cũng làm thành là tưởng tượng đặc biệt. Mặc dù biết phần thưởng này là phó nhật ký lấy ra, cùng nhật ký chủ nhân không quan hệ, nhưng hiện tại Tư Không Thiên Lạc đã nghĩ như thế phun tào cái kia ghê tởm Diệp Huyền. Ai bảo hắn hại chính mình mất thể diện đâu? Các loại đem bình luận phát ra ngoài sau đó, Tư Không Thiên Lạc mới vẻ mặt khó chịu nhìn về phía cái kia dài cái gọi là nhật ký chủ nhân tinh mỹ phó thật bức họa. Sau đó, nàng cả người đều cứng ở tại chỗ. Lấy trước mặt thế giới quan, hai cô gái này quả thực không thích hợp ra thi đấu, nhưng đã có người có yêu cầu, liền để các nàng sớm ra sân. Ý nghĩ của ta, hai cái này thế giới cùng Diệp Huyền hiện tại vị trí thế giới là cùng một thế giới xem, chỉ là còn không có dung hợp hoàn toàn thế giới bộ phận mà thôi. Cái này tổng võ thế giới sẽ tự động dung hợp thế giới khác tới trưởng thành. Lẻ. Chương 141, Yêu Nguyệt, ta là khuôn mặt ngủ, không biết Diệp Huyền Anh Tuấn. Chương 141, Yêu Nguyệt, ta là khuôn mặt ngủ, không biết Diệp Huyền Anh Tuấn. Tư Không Thiên Lạc ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay mình bộ kia hình ảnh, nàng tấm kia trắng tinh trên má dần dần hiện ra lau một cái hường hạ. Phải biết rằng, nàng nhưng là một cái rất biết trang phục mình cô nương, trên mặt bao nhiêu cũng là bôi một ít sương trắng, nhưng vào thời khắc này, trên mặt nàng vệt kia hường hạ, nhưng là làm sao cũng không giấu được. Loan Loan, thật tốt quá, Tư Không Thiên Lạc tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn đem Diệp công tử bức họa đưa cho ta sao? Nhanh chuyển tới a. Đúng lúc này, Tư Không Thiên Lạc chú ý tới nhật ký bình luận khu, cái kia gọi Loan Loan người đang tại thúc giục nàng đem nhật ký đưa qua. Giờ khắc này, Tư Không Thiên Lạc cắn môi dưới, đem bức họa đưa cho nàng. Chính mình lúc nào nói qua lời này? Tư Không Thiên Lạc, ngươi là ai a, cứ gọi tỷ tỷ, ngươi có ta tiểu sao? Hừ, này bức họa ta không tiễn. Loan Loan sư phi huyền, ha ha. Loan Loan, sư Nico, ngươi cười nữa. Chúng nữ mắt thấy Tư Không Thiên Lạc đột nhiên liền hối hận, không muốn đem Diệp Huyền bức họa lấy ra, nơi nào vẫn không rõ. Nhất định là tiểu cô nương này bị Diệp Huyền tướng mạo hấp dẫn, cho nên nàng không muốn đem này bức họa cho mình đám người nhìn. Nghĩ đến đây, chúng nhật ký nữ đối với Diệp Huyền tướng mạo ngược lại là càng tò mò hơn. Chu Chỉ Nhược, kỳ thực ta không dùng bức họa, bởi vì ta đã sớm tận mắt thấy qua Diệp công tử, ta không tin có cái gì bức họa có thể đem tướng mạo của hắn chân chính vẽ ra tới, đưa hắn thần xúc tích chân chính thuật lại. Triệu Mẫn, đừng nói đến giống như chỉ có ngươi gặp qua Diệp công tử, nếu không phải là bởi vì Diệp công tử, ta đã sớm đem ngươi bắt đi. Đáp ý cái gì? Chu Chỉ Nhược, thử, yêu nữ, ngươi bắt Lục Đại Phái nhiều cao thủ như vậy, sẽ không sợ bị Lục Đại Phái người trả thù sao? Triệu Mẫn, ta sợ cái gì? Ta không hề làm gì cả, làm những chuyện này là của ta hạ nhân, bọn hắn trả thù ta có nhật ký. Quách Phủ, vì sao các ngươi có thể tại nhật ký bình luận khu cãi nhau, ta lại không được? Quách Tương, tỷ tỷ, ngươi này chẳng phải phát ra ngoài sao? Ân Ly, ai nha, làm sao đột nhiên xem nhật ký bình luận khu, thì có nhiều như vậy nữ nhân ở tranh chồng của ta bức họa à? Các ngươi như thế yêu thích ta nhà nam nhân, ta cho các ngươi phát sóng trực tiếp không tốt sao? Lý Mặc Sầu, ngươi cái kia phát sóng trực tiếp có cái dám dùng, ngươi cũng đem Diệp công tử toàn thân đánh lên sương mù, để cho chúng ta nhìn không thấy Diệp công tử mặt. Vương Ngữ Yên, chính là, ngươi phát sóng trực tiếp đem Diệp công tử đánh lên sương mù, ai cũng nhìn không thấy hắn, phát sóng trực tiếp để cho chúng ta nhìn người sao? Tư Không Thiên Lạc, các loại, này nhật ký chủ nhân đã thành thân. Giờ khắc này, nhìn nhật ký bình luận khu Tư Không Thiên Lạc, nguyên bản trên mặt hà hồng trong nháy mắt thay đổi làm sắc bạch. Chính mình thật vất vả động tâm, kết quả còn không có nhìn thấy bản thân, cũng biết đối phương đã thành thân có nữ tử. Tiểu Long Nữ, là, hắn đã thành thân. Dương Bất Hối, à, nguyên lai ta cũng có thể phát sóng trực tiếp, các loại có cơ hội, mọi người gọi ta một tiếng hảo tỷ tỷ, ta cho mọi người phát sóng trực tiếp nhà của ta phu quân Diệp Huyền. Tiểu Chiêu, ta cũng có thể phát sóng trực tiếp. Yêu Nguyệt, vì sao ta không thể? Ta cũng gọi là hắn phu quân a. Chú nữ, Yêu Nguyệt cung chủ ngươi này đổi miệng đổi được cũng quá nhanh a. Yêu Nguyệt, ta muốn không thay đổi miệng, sau này khẳng định sẽ bị các ngươi cười nhạo, chỉ cần ta đổi miệng tốc độ rất nhanh, các ngươi liền cười nhạo không được ta. Liên Tinh vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình bên người tỷ tỷ, nàng chưa từng nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ thế mà lại cùng mọi người nói đùa. Tỷ tỷ trước đây còn không có cùng chính mình mở qua như vậy trò đùa đâu. Nghĩ như vậy, Liên Tinh có điểm bị khuất. Tư Không Thiên Lạc, các loại, cái kia gọi Dương Bất Hối, còn có Yêu Nguyệt, phu quân của các ngươi cũng là Diệp Huyền. Dương Bất Hối, có chuyện sao? Tư Không Thiên Lạc, không phải, các ngươi nhiều người như vậy, cũng cứ gọi một người nam nhân phu quân, các ngươi không ăn giống sao? Nhìn nhật ký bình luận trong vùng nội dung, Tư Không Thiên Lạc người choáng váng. Yêu Nguyệt, ăn à, làm sao không ăn? Ta so với ai cũng sẽ ăn, ta đều muốn đem nữ nhân khác giết, nhưng ta đánh không thắng hắn, cũng giết không được nữ nhân khác, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu thực tế. Hơn nữa, người này rất bá đạo, nếu như ta không chân tâm tiếp thu các nàng khi ta tỉ bội lời nói, hắn sẽ khi dễ ta. Ân Ly, ta bình sinh ghét nhất chính là ba vợ bốn nàng hầu, trần trừ nam nhân, nhưng Diệp Huyền ngoại trừ. Dương Bất Hối, nếu như có thể mà nói, ai không muốn để cho mình thích người đối với mình toàn tâm toàn ý a? Bất quá, hắn đối với ta tốt, so với cái kia một lòng một ý nam nhân có thể đối với ta tốt còn nhiều hơn nhiều lắm. Ngẫm lại, dường như cũng không có cái gì tốt nổi máu ghen. Tiểu Chiêu, ta chỉ muốn làm một đứa nha hoàn cũng đã rất thỏa mãn. Liên Tinh, tất cả mọi người là người trong giang hồ, nam nhân ba vợ bốn nàng hậu, cũng không có cái gì quá không được sao, chỉ cần thực lực của hắn đủ quản được ở chúng ta, để cho chúng ta không cãi nhau, kỳ thực ta cảm thấy dạng này ngược lại thật náo nhiệt. Tư Không Thiên Lạc giờ khắc này, Tư Không Thiên Lạc không biết mình là nên sợ, hay là nên thích, hay là nên oán. Oán chính mình đạt được nhật ký quá trễ, hoảng sợ là này Diệp Huyền lại là một ba vợ bốn nàng hậu, trần trừ nam nhân, nói như vậy, mình cũng nên vui, dù sao mình cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng là, nếu để chính mình đi theo những nữ nhân này đoạt nam nhân, cảm giác còn có chút không tốt lắm ý tứ. Nàng liền yêu đương đều không nói qua đâu, để cho nàng đi theo người khác đoạt nam nhân, có phải hay không quá làm khó dễ nàng? Có thể, ta không dùng đoạn. Tư Không Thiên Lạc đi tới một bên, nhìn trong đầm nước cái bóng của mình, thấy thế nào, làm sao xinh đẹp. Chỉ cần ta xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia giống như hắn dạng này hoa tâm háo sắc nam nhân, khẳng định sẽ liếc mắt một liền thấy bên trên ta. Ghê tởm. Nghĩ như vậy, Tư Không Thiên Lạc lại không khỏi gồ lên khuôn mặt, chính mình cư nhiên bởi vì một bản vẽ giống như liền yêu một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nam nhân, hơn nữa đối phương vẫn là một cái ba vợ bốn nàng hầu nam nhân, việc này nếu để cho chính mình cha biết, không biết sẽ như thế nào cỡ trách chính mình đâu. Mặc kệ. Vẫn là nhìn nhiều một chút nhật ký, nhìn một chút này Diệp Huyền rốt cuộc là người nào. Nói không chừng, nhìn nhiều một chút sau đó, chính mình liền không thích hắn đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Tư Không Thiên Lạc mặt vẫn là hồng hồng. Tấm kia tinh mỹ rất thật bức họa, cũng bị nàng thu vào. Đẹp mắt như vậy người, nàng cũng không thể để cho người khác thấy được, vạn nhất không cẩn thận, lại thêm mấy cái tình địch làm sao bây giờ? Khương Nghê, cho nên, này không, một nhật ký chủ nhân Diệp Huyền, đến cùng dáng dấp ra sao? Vì sao các ngươi từng cái, dường như đều rất thích hắn dáng vẻ? Ân Ly, kỳ thực, Diệp Huyền cũng liền lớn lên bình thường, ta theo Diệp Huyền cũng không phải bởi vì hắn lớn lên đẹp, con người của ta khuôn mặt mù, không nhận ra đẹp mắt nam nhân. Dương Bất Hối, đúng dịp sao đây không phải là, ta cũng khuôn mặt mù. Tiểu Chiêu, ta cũng khuôn mặt mù. Yêu Nguyệt, ta cũng khuôn mặt mù. Chúng nữ, Liên Tinh nhìn chính mình ánh mắt của tỷ tỷ, đều trở nên cổ quái. Tỷ tỷ, ngươi nói lời này thời điểm, ngươi lương tâm không đau sao? Ân Ly, Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu, các nàng thích Diệp Huyền đều là có nguyên nhân. Nhưng là, hai chúng ta, không phải thấy Diệp Huyền đầu tiên mắt, thích sao? Trước đó ngươi thậm chí còn có chút chướng mắt hắn. Chương 142, cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm, là ai phát? Chương 142, cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm, là ai phát? Diệp công tử, chỉ cần ngài có thể tha ta, ta kỷ cương sau này sẽ làm duy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài muốn cho ta làm cái gì, ta liền nghe lời của ngài làm cái gì. Kỷ cương dù sao không phải là một cái chân chính người trong giang hồ, hắn chỉ là một cái biết võ công cầm ý để vệ chỉ huy sứ mà thôi. Trong triều đình, định mọi mới là phong cách của hắn. Như Diệp Huyền chỉ là bình thường người trong võ lâm, hắn khiêu khích Diệp Huyền thất bại, tối đa cũng chính là gãy một chút mặt mũi. Đối phương thậm chí bởi vì hắn cầm ý để vệ chỉ huy sứ thân phận, không dám đối với hắn thế nào, phản muốn đi qua hướng hắn bồi tội. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ, Diệp Huyền con bài chưa lật so với hắn lớn hơn, khiêu khích Diệp Huyền kết cục cũng hơn nửa là sẽ bị Diệp Huyền dạy dỗ một trận. Trung quy không đến mức so với cái này còn khoa trương a. Trừ phi Diệp Huyền là lục địa thần tiên. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không phải lục địa thần tiên. So với hắn lục địa thần tiên cao hơn vô số tầng lục địa thần tiên a. Diệp Huyền muốn thật giết hắn đi, e là cho dù là Đại Minh quốc hoàng đế đã biết, cũng sẽ không quản, thậm chí còn muốn chép hắn kỷ cương cả nhà, miễn cho Diệp Huyền bởi vì kỷ cương đối với Đại Minh quốc có cái gì ác cảm. Trong triều đình, không thể so với ngươi giang hồ, tại trên giang hồ là dùng quả đấm dạng đạo lý, mà ở trên triều đình, nhưng là liền nói lý do đều không nói. 19 Diệp Huyền nhìn kỷ cương, suy nghĩ một chút nói ra, tốt xấu ta cũng lộ như thế một tay, nếu để cho ngươi một điểm đại giới cũng không trả ra liền để ngươi trở về, há không có vẻ ta rất buồn chán. Như vậy đi, nhìn ngươi trước đó đối với ta cũng không có nổi sát tâm, ta cũng không quá làm khó dễ ngươi, ngươi từ lúc 100 bàn tay. Ta ơn Diệp công tử ban thưởng đánh. Kỷ cương không chút do dự, đối với mặt mình đùng đùng đánh nhau. Diệp Huyền tự nhiên biết, kỷ cương cái này nhân loại, mặc kệ là ở trong lịch sử, vẫn là các đại trong tiểu thuyết, cũng không thể là cái gì người tốt. Trước đó kỷ cương tại hắn biểu hiện vô cùng thông minh, đừng nói là đem hắn Diệp Huyền làm mất lòng, thậm chí là thật muốn lại nói tiếp, hắn thậm chí biểu hiện ra đối với Diệp Huyền còn rất khách khí. Nhưng nếu Diệp Huyền thực sự không hề có một chút nào thực lực, chỉ bằng hắn cùng kỷ cương đồng thời coi trọng một cái nữ nhân điểm này, sợ kỷ cương cũng sẽ ngầm muốn mạng của hắn. Cho nên đối với kỷ cương người như vậy, Diệp Huyền cũng không dự định nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đối với loại lũ tiểu nhân này, chỉ cần hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi, cùng ngươi kết toán, ngươi chỉ cần hung hăng giết chết hắn là được. Kỷ cương thông minh, tại hắn Diệp Huyền trước mặt, chẳng có tác dụng gì có. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Mộ Dung gia, Diệp Huyền ở chỗ này giết kỷ cương mà nói, Mộ Dung gia bên này vẫn là bao nhiêu có chút phiền phức, liền để kỷ cương sống trở về a cũng giới hạn tại để cho hắn còn sống trở về mà thôi. 100 bàn tay, nặng nề đem kỷ cương mặt mình đánh cho sưng mắt sưng mũi. Sau đó, hắn mới đúng Diệp Huyền cầu đạo, Diệp công tử, ta có thể đi được chưa? Ân, đi thôi. Diệp Huyền tùy ý khoát tay áo. Kỷ cương mới ra Mộ Dung phủ, thì có một đoàn cẩm y vệ hướng hắn tiến lên đón. Kỳ đại nhân, ngài đây là thế nào? Nay Mộ Dung gia không chỉ có không có đồng ý cầu hôn, chẳng lẽ còn dám đánh ngài phải không? Đối mặt một đám cẩm y vệ, kỷ cương ánh mắt âm hàn. Mới là lạ rồi. Nếu là bình thường nhân vật chính khi dễ hắn, hắn tự nhiên là ánh mắt âm hàn, lập tức nghị hướng nhân vật chính báo thù đi. Có thể Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp kinh động thiên địa, đem hắn kỷ cương đều dọa đái ra được không? Hắn hiện tại chỉ muốn, mình có thể mạng sống, thật sự là quá tốt. Hiện tại, kỷ cương trong mắt của chỉ có kinh sợ. Đi mau. Đi. Chúng cẩm y liễu vệ nghe vậy, đều lập tức theo lời phải lý khai. Đợi đã, ta là nói dẫn ta đi. Kỷ cương nói ra, ta trên đùi không còn khí lực. Kỷ đại nhân là bị vừa rồi cái kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm sợ đến a. Mấy cái cẩm y liễu vệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt giống như đang nói lời như vậy. Lập tức, mấy cái cẩm y liễu vệ đem kỷ cương cho đỡ rời khỏi nơi này. Về hôm nay phát sinh ở Đại Minh bầu trời dị tượng, toàn bộ thiên hạ vô số người đều ở đây khiếp sợ và trong sự sợ hãi. Loại chuyện như vậy đã phát sinh 2 lần, hoặc có lẽ là 3 lần, Côn Lôn Sơn một lần kia chỉ là rời Côn Lôn Sơn gần người thấy được. Mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, không có ai không lo lắng chính mình có thể hay không sau một khắc liền thấy thế giới diệt nhật. Nhưng là ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ sở hữu nhật ký chúng nữ, còn có chút vận khí tốt, đối mặt qua Diệp Huyền người ở ngoài. Diệp công tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế cường đại. Mộ Dung Vệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Chẳng lẽ phía trước thập nhật đồng thiên cũng là Diệp công tử thủ bút? Ân. Diệp Huyền hơi gật đầu, mới vừa tu luyện thành công, nhịn không được khoe khoang một cái dưới bản lĩnh. Mộ Dung Vệ mí mắt trực nhảy động, ngươi này tu vi, coi như mới vừa tu luyện thành công. Tại Mộ Dung gia hậu viện, Mộ Dung Cửu tại Mộ Dung Tử Mân còn có Mộ Dung Thu Địch 2 cái tỷ tỷ trợ giúp phía dưới, rất nhanh thì rửa mặt xong. Nàng vốn là thanh lệ vô song tiên tử, trước đó như vậy ăn mày trang phục, thật sự là vì tránh Diệp Huyền sự bất đắc dĩ cử chỉ. Hiện tại khôi phục bình thường hóa trang, quần áo xanh đậm quần dài, thân hình mầm trọn, khuôn mặt lãnh diễm, một bộ tuyệt thế giai nhân màu, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, hoặc là ngồi ở chỗ kia, không hề làm gì, liền có thể làm cho nam nhân ánh mắt thật lâu ở lại trên người nàng, không nỡ rời. Mà thế gian, đại bộ phận nam tử ở trước mặt nàng đều là không có biện pháp bảo trì chính mình nguyên bản tiêu ngạo. Nàng có thể làm cho nguyên bản thần xuất quỷ một hiệp sĩ khi nhìn đến mặt nàng một khắc này, liền nguyện ý vì nàng đánh đổi mạng sống. Nhưng là, đối với này tất cả, nàng lại kinh thường mà cố. Nhìn nhà mình muội muội khôi phục cái này thanh lệ tuyệt tục hóa trang, ngay cả Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch 2 cái tỷ tỷ, cũng trong lúc nhất thời xem ngây người mắt. "Tử muội, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vì sao ngươi sẽ muốn gả cho cái kia gọi Diệp Huyền gia hỏa? Hơn nữa, ngươi còn dự định khuyên chúng ta cùng nhau gả cho hắn?" Mộ Dung Tử Mân cau mày, đối với Mộ Dung Cửu hỏi: "Nếu như Mộ Dung Cửu chỉ là tự mình nghĩ 610 gả cho Diệp Huyền còn chưa tính, nhưng mang theo 2 người bọn họ tỷ tỷ, thật sự là không quá bình thường." Mộ Dung Cửu cũng không phải là không muốn nói mình nhìn nhật ký gì gì đó, biết 2 người bọn họ vận mệnh rất bi thảm, chỉ có Diệp Huyền có thể cải biến gì. Nhưng là, nhật ký sự tình là không thể trực tiếp nói cho người khác biết. Mộ Dung Cửu cũng không biết vì sao nhật ký sẽ có quy định này. Nhưng, nàng Mộ Dung Cửu bực nào người thông tuệ, tự nhiên có thừa biện pháp khuyên mình 2 cái tỷ tỷ. Cho nên, nàng đối với mình Bát tỷ nói ra: "Bát tỷ, nếu như ta nói, ta sẽ đoán mệnh, ngươi tin không?" Mộ Dung Tử Mân nhìn nàng, trừng mắt nhìn, lập tức nói ra: "Tính một chút ta vừa rồi tại nghĩ là mấy." Mộ Dung Cửu nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa cười, rồi mới lên tiếng: "Bát tỷ, đoán mệnh coi là không phải mệnh số, không phải cái gì cũng biết." Một bên Mộ Dung Thu Địch ngược lại là rất có hứng thú, nhìn Mộ Dung Cửu, đối với nàng hỏi: "Cửu muội ngươi như vậy lợi hại, là muốn nói, ngươi tính ra chúng ta mệnh số, cho nên mới phải khuyên chúng ta gả cho này Diệp Huyền Diệp công tử sao?" "Vì sao?" Mộ Dung Cửu thở dài một hơi, lúc này mới đối với 2 cái tỷ tỷ hỏi: "Vừa rồi, cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao?" Này 2 tỷ muội 2 mặt nhìn nhau, trước đó cái kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm, đem các nàng hồn đều hù dọa đi ra, ai biết là chuyện gì xảy ra, a sợ không phải thần tiên trên trời đang đánh nhau. Chương 143, nhật ký nhân số bắt đầu gia tăng rồi. Chương 143, nhật ký nhân số bắt đầu gia tăng rồi. 2 vị tỷ tỷ, nếu như ta nói, vừa rồi một kiếm kia chính là các ngươi tương lai phu quân bọc lại, các ngươi tin sao? Gặp Mộ Dung Thu Địch cùng Mộ Dung Tử Mân 2 nàng đều một bộ không hiểu dáng vẻ, Mộ Dung Cửu lại đối với các nàng hỏi: "Sau này phu quân?" 2 nàng 2 mặt nhìn nhau, lập tức phản ứng lại, nhà mình muội muội nói cái gọi là sau này phu quân là ai? Cái kia Diệp Huyền. Mộ Dung Tử Mân vẻ mặt không thể tin hỏi: "Là hắn bộ kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, có thể phát sinh như thế một kiếm? Ngươi sẽ không muốn nói, Diệp Huyền là thần tiên a?" "Đầu tiên," Mộ Dung Cửu nói ra, "Diệp Huyền cũng không phải là tiểu bạch kiểm, hắn chỉ là lớn lên đẹp mà thôi." "Cái kia không phải là tiểu bạch kiểm?" Mộ Dung Tử Mân nói ra, "Người giang hồ không đều là xưng hô như vậy lớn lên đẹp mắt nam tử sao?" "Điều này cũng là..." Mộ Dung Cửu bật cười. Nàng kỳ thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền mặt quả thật làm cho động lòng người. Nhưng nàng Mộ Dung Cửu đối với nam nhân cũng không có phương diện kia hứng thú, cho nên nàng cũng chỉ là thưởng thức Diệp Huyền tướng mạo mà thôi, nhưng đối với Diệp Huyền cũng không có bởi vì khuôn mặt liền sinh ra cái gì mến mộ cảm giác. "Thứ nhì," Mộ Dung Cửu lại nói tiếp, "Diệp Huyền hắn mặc dù không phải thật sự thần tiên, nhưng sợ rằng thật thần tiên cũng không có hắn lợi hại, đưa hắn trở thành là các ngươi cho là thần tiên cũng không phải không được. Ta nói tỉ muội." Gặp Mộ Dung Cửu đem Diệp Huyền nói xong lợi hại như vậy, Mộ Dung Tử Mân không tin nói ra: "Ngươi sẽ không phải thật muốn nói cho chúng ta biết, một kiếm kia chính là Diệp Huyền phát ra?" "Sự thực chính là như vậy." Mộ Dung Cửu nói ra: "Ta không cần thiết lừa các ngươi. Vừa rồi, có cái gọi Kỷ Cương gia hỏa, nghĩ đến cầu thân, muốn kết hôn thất tỷ, tên kia không phải người tốt lành gì, nghe được thất tỷ hứa cho Diệp Huyền sau đó, lại muốn kết hôn bát tỷ, sau đó lại muốn kết hôn ta. Nghe nói ba chúng ta tỷ muội đều bị hứa cho Diệp công tử sau đó, hắn vừa muốn khiêu khích Diệp công tử, để cho Diệp công tử ban thưởng chiêu, sau đó Diệp công tử liền ban cho một kiếm kia, ta vừa rồi nhưng là một mực với các ngươi cùng một chỗ, tra chuyện bên kia, ta không có tận mắt thấy, nhưng ta lại biết, dạng này cũng có thể chứng minh bản lãnh của ta đi." Ai gặp Mộ Dung Cửu nói xong như thế nói chắc như linh đóng cột bộ dáng, Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch đều có chút tin. Dù sao, đợi chút nữa, các nàng hoàn toàn có thời gian có thể đi chứng minh. Nếu như Mộ Dung Cửu thật cùng với các nàng đùa giỡn lời nói, rất dễ dàng có thể phơi bày. Nhưng vấn đề là, Mộ Dung Cửu từ trước tới giờ không cùng với các nàng nói đùa. Lẽ nào, cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa một kiếm, thật là Diệp công tử phát? Mộ Dung Thu Địch không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng, nhưng là vô cùng ngưỡng mộ thế gian này cường giả, như Diệp Huyền thực sự là cường giả như vậy, cái kia, nàng gả cho hắn cũng không phải không được, ngược lại là Mộ Dung Tử Mân nhíu mày. Diệp Huyền cường đại, vượt quá nàng nhận thức. Thế gian này, thật sự có thần tiên này giống như cường đại nhân vật sao? Nhưng là, coi như Diệp Huyền cường đại trở lại, cũng không sửa đổi được, nàng đã có người trong lòng, chuyện thật ra nàng không có khả năng, bởi vì hiện tại Diệp Huyền tới cửa tới cầu thân, nàng liền trực tiếp di tình biệt luyến. Đích thật là hắn. Mộ Dung Cửu nói ra, ta nói cho các ngươi biết những thứ này, chỉ là muốn để cho các ngươi biết, Diệp Huyền cùng người bình thường khác biệt. Các ngươi chỉ có theo hắn, mới là lựa chọn tốt nhất, các ngươi có biết, ta kỳ thực cũng không thích Diệp Huyền. Ta là vì các ngươi mới lựa chọn gả cho Diệp Huyền. A. Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Cửu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi màu. Muội muội của mình, đến cùng đang nói gì a? Ta và các ngươi nói, ta sẽ đoán mệnh. Mộ Dung Cửu nói ra, đây là chúng ta 3 tỷ muội mệnh số, nếu như không gả cho Diệp Huyền, không được bao lâu, chúng ta nhất định sẽ cửa nát nhà tan. Vì thuyết phục mình hai vị tỷ tỷ, Mộ Dung Cửu cảm thấy chính mình không thiếu được muốn đem vấn đề nghiêm trọng nói một chút. Như hai vị tỷ tỷ không nghe ta, đợi cho nàng ngày rơi vào tuyệt cảnh sau đó, không nên trách muội muội hôm nay không có nhắc nhở hai vị tỷ tỷ. A. Mộ Dung Tử Mân nói ra, vậy thì mời cửu muội hảo hảo cho tỷ tỷ tính một chút, nếu chúng ta không cùng cái kia Diệp Huyền mà nói, sẽ phát sinh cái gì à? Mộ Dung Cửu âm thầm suy tư về. Hai vị tỷ tỷ vận mệnh, không nói nàng, chỉ sợ sẽ là cái kia Diệp Huyền cũng nói không rõ ràng. Dù sao, dựa theo Diệp Huyền thuyết pháp, thế giới này là dung hợp rất nhiều người, rất nhiều chuyện xưa thế giới võ hiệp. Diệp Huyền biết đến, cũng chỉ là nguyên bản trong chuyện xưa thiết định mà thôi, chỉ biết là người của thế giới này vận mệnh sẽ hướng về kia cái phương hướng phát triển. Chính mình phải như thế nào mới có thể để cho hai vị tỷ tỷ cảnh giác? Nếu có thể đem chính mình nhật ký chia sẻ cho các nàng xem thì tốt rồi. Ý ý. Đúng lúc này, Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch hai nàng đều đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ tại nhìn các nàng trước mặt thứ gì. Đây là cái gì? Diệp Huyền nhật ký Mộ Dung Thu Địch phó bản. Diệp Huyền nhật ký Mộ Dung Tử Mân phó bản. Hai nàng đều lầm bầm lầu bầu, nói ra cái gì để cho người ta kinh ngạc lời nói. Nhất thời, tam nữ đều không khỏi càng thêm chấn kinh rồi. Ngươi cũng có. Ngươi cũng có. Hai người các ngươi cũng có. Cửu muội ngươi cũng có. Nhìn chính mình hai cái tỷ tỷ bộ dáng kiếp sợ, Mộ Dung Cửu không khỏi ra mặt có quắc một trận. Không phải chứ? Hai cái tỷ tỷ thật sự có nhật ký? A này, mình chính là bởi vì lo lắng hai cái tỷ tỷ bị vận mệnh bài bố, trở thành cái kia vận mệnh bi thảm dưới thương cảm nữ nhân, lúc này mới chủ động chạy hồi Mộ Dung ra, không chỉ có đồng ý Diệp Huyền cầu hôn, hơn nữa còn mở miệng nói phải quên hai vị tỷ tỷ cùng nhau gả cho cái kia Diệp Huyền. Nhưng bây giờ, hai vị tỷ tỷ đột nhiên có nhật ký, cái này khiến chính mình phía trước hành vi có vẻ có điểm ngây người a. Sớm biết như vậy, chính mình liền không trở lại. Các loại, hai vị tỷ tỷ cho dù có nhật ký bảo vệ, nhưng là cha mẹ bọn hắn luôn là không có. Trừ phi mình có cả ngày đến muộn coi chừng bọn hắn, nếu không, vận mệnh bài bố, thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. Suy nghĩ cẩn thận, kỳ thực gả cho Diệp Huyền cũng không tệ. Mặc dù ta Mộ Dung Cửu không thích nam nhân, nhưng hắn lớn lên đẹp mắt như vậy, đem hắn làm một cái nữ nhân được rồi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Cửu cảm giác chính mình dường như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu gả cho Diệp Huyền sự tình. Phúc. Mộ Dung gia trong đại sảnh, đang uống trà Diệp Huyền trực tiếp một ngụm phun ra ngoài. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, Mộ Dung Thu Địch cùng Mộ Dung Tử Mân hai nàng, thế mà lại vào lúc này bắt được nhật ký. Đối với Diệp Huyền mà nói, bắt được nhật ký nữ nhân, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dạng này, hắn soát lên cho điểm tới, cũng càng dễ dàng. Nhất là những thứ này người mới tới, dễ dàng nhất bị nhật ký nội dung cho khiếp sợ, hoặc là dễ dàng nhất để cho mình chứa bảo. Nhật ký của mình nội dung cho điểm càng cao, tự nhiên tu hành tiến triển sẽ càng nhanh. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền tại trong nhật ký biết, nếu như ta nhớ không lầm, Mộ Dung Tử Mân nương phải là được xưng Bách Hoa Quan Âm Tiêu Phật Nô đi, vị phu nhân này hôm nay dường như không ở Mộ Dung phủ bên trong, sẽ không phải là đi lễ Phật đi. Nếu như dựa theo ta trôi nhớ tiểu thuyết nội dung, nàng nhưng là liền muốn đã xảy ra chuyện. Nếu không, ta hỏi một chút này sau này cha vợ được rồi. Tiêu Phật Nô cũng không thể rơi vào bất luận cái gì ác nhân trong tay, nếu không, lấy nàng nhân thiết, sẽ lập tức lọt vào muốn sống không được, muốn chết cũng không thể nhục nhã. Chỗ Mộ Dung Tử Mân, Mộ Dung Thu Địch, Mộ Dung Cửu,